Chương 1082, U Minh rừng rậm. Gặp phải Diệp gia Ngũ hoàng tử 2, chương 1082, U Minh rừng rậm. Gặp phải Diệp gia Ngũ hoàng tử 2, Lăng Nguyên, chỗ này từ trưởng hảo hảo kỳ quái a. Long Tử Tuyên giọng dịu dàng nói rằng, thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc, lại có thể nhường hồn thể vĩnh tồn, thật sự là không thể tưởng tượng. Mặc Lăng Nguyên nghe vậy, ngắm nhìn một phía, cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện nơi này từ trường hoàn toàn chính xác cùng ngoại giới một trời một vực, phảng phất là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt ở đây giao hội. Loại cảm giác này nhường tâm hắn sinh cảnh giác, đồng thời cũng đúng địa phương thần bí này tràn ngập tò mò. "Ân, ta muốn, nơi này quỷ dị như vậy khó lường, chắc là cùng nơi này cái kia quy định thời gian mở ra bí cảnh có quan hệ." Mặc Lăng Nguyên hai ba câu, liền đem nơi này từ trường tại sao lại hình thành có thể nhường hồn thể vĩnh tồn nguyên nhân nói ra. Long Tử Tuyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó ngáp một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Tử Tuyên, vừa cười vừa nói, "Tuyên Nhi, nếu không trước tiến đến ta tùy thân động thiên nghỉ ngơi một lát à?" "Cũng tốt, đoạn đường này làm bạn, người ta cũng là có chút thiếu ngủ, ai, cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể không cần áp chế tu vi của mình." Long Tử Tuyên nhỏ giọng lầm bầm vài câu, sau đó nhẹ nhàng bật lên, tiến vào Mạc Lăng Nguyên tùy thân động thiên bên trong nghỉ ngơi đi. Thấy Long Tử Tuyên tiến vào chính mình tùy thân động thiên, Mạc Lăng Nguyên lập tức chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ra đi à, ngươi đã cùng một đường." Hốt hốt. Theo Mạc Lăng Nguyên tiếng nói rơi xuống, một đạo kim sắc quang ảnh tựa như tia chớp theo trong bụi cỏ phi nhanh mà ra, nhanh như gió táp, thế như thiểm điện, trong chớp mắt liền tới Mạc Lăng Nguyên 20 mét có hơn địa phương. Đạo quang ảnh này cũng không phải là người khác, chính là chăm chú theo đôi phía sau Diệp Anh Thiên. Thân hình hắn nhanh nhẹn, giống như quỷ mị, lặng yên vô tức đi theo lấy Mạc Lăng Nguyên, lại không nghĩ vẫn là bị đối phương phát hiện tung tích. Diệp Anh Thiên đứng vững tại nguyên chỗ, mắt sáng như nước, chăm chú nhìn đưa lưng về phía chính mình Mạc Lăng Nguyên. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, dường như không có chút nào tâm tình chập chờn, "Ngươi là thế nào phát hiện được ta tồn tại?" Mạc Lăng Nguyên cũng không trả lời ngay, hắn chỉ là có chút quay đầu, lộ ra mắt phải của mình. Cái kia mắt phải giờ phút này vậy mà đã xảy ra biến hóa kinh người, nguyên bản bình thường đôi mắt, bây giờ vậy mà chuyển hóa thành thượng cổ trung đồng. Trung đồng chính là một loại cực kỳ hiếm thấy đồng thuật, người sở hữu có thể thấy rõ thế gian vạn vật, khám phá tất cả hư ảo. Mạc Lăng Nguyên cái này mắt phải giờ phút này đang phát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, để lộ ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí phách. Đối mặt Diệp Anh Tiên chất vấn, Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, băng lãnh thanh âm dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, "Ngươi cảm thấy ta là như thế nào phát hiện?" Diệp Anh Tiên nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên kia kỳ lạ ánh mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tay phải của hắn nguyên bản giấu ở phía sau, giờ phút này lại đột nhiên nắm chặt, dường như trong bóng tối tụ lực, chuẩn bị ứng đối khả năng đến nguy cơ. Ta Diệp Anh Tiên vừa định mở miệng giải thích, Mạc Lăng Nguyên nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên không chút lưu tình ngắt lời hắn, giận dữ hét, "Bớt nói nhiều lời, muốn động thủ liền động thủ, Diệp gia chó nhi tử." Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên tựa như cùng một đầu phát cuồng hùng sư đồng dạng, đột nhiên nắm chặt thành quyền, hướng phía Diệp Anh Thiên hung hăng đánh tới. Một quyền này khí thế bằng bạc, uy lực kinh người, mang theo một hồi cuồng phong, gào thét lên hướng Diệp Anh Thiên quét sạch mà đi. Diệp Anh Thiên hoàn toàn không có dự liệu được Mạc Lăng Nguyên sẽ như thế lô mãng đối với mình phát động công kích, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ kinh ngạc cùng khủng hoảng. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cấp tốc làm ra phản ứng, hai tay tựa như tia chớp nâng lên, cũng giao nhau ở trước ngực, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Nhưng mà Mạc Lăng Nguyên sức mạnh công kích thực sự quá mức cường đại, cứ việc Diệp Anh Thiên đem hết toàn lực đi ngăn cản, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận cỗ này lực chủ kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, giống như lôi đình bạc quân, Diệp Anh Thiên hai tay trong nháy mắt thụ trọng thương, xương cốt ứng thanh đứt gãy. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Diệp Anh Thiên sắc mặt đầu tiên là một hồi ửng hồng, dường như huyết dịch đều muốn sôi trào đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn thương tích. Còn chưa chờ hắn theo bất thình lình kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, một ngụm máu tươi liền không bị khống chế theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Mạc Lăng Nguyên một quyền rơi xuống sau, vốn cho là Diệp Anh Thiên sẽ bị chính mình cái này tùy ý một kích trực tiếp mất mạng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Diệp Anh Thiên mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng lại chưa ngã xuống lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ha ha, thật là khiến người không tưởng tượng được à, nhục thể của ngươi vậy mà như thế kháng đánh, ngay cả ta một quyền này đều có thể đón lấy." Mạc Lăng Nguyên trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, tựa hồ đối với Diệp Anh Thiên biểu hiện cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nghe được cái này tràn ngập ý trào phúng lời nói, Diệp Anh Thiên lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phẫn hận trong lòng như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Tại cực kỳ tức giận phía dưới, hắn không chút do dự bạo phát chính mình chí tôn cảnh trung kỳ tu vi, một cỗ cường đại khí thế như mưa to gió lớn giống như cuốn tới. "Thiếu xem thường người." Diệp Anh Thiên tức giận quát, thanh âm đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ thế giới đều có thể nghe được hắn gầm thét. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ năng lượng ba động khủng bố theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt đem không gian xung quanh đều vỡ ra đến. "Chí tôn đạo thể!" Diệp Anh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp kích phát tự thân đại đạo chi uy. Trong chốc lát, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng hào quang chói sáng, quang mang này như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn chi quang, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, Diệp Anh Thiên thân ảnh dần dần biến bắt đầu mơ hồ, cuối cùng cùng đạo ánh sáng kia hòa làm một thể. Ngay sau đó, một đạo cao đến mấy vạn trượng to lớn thân ảnh trống rỗng hiện hiện, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, đỉnh thiên lập địa, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Diệp Anh Thiên nhảy lên thật cao, trực tiếp một cái lộn ngược ra sau tiến vào chí tôn đạo thể bên trong. "Ngươi bất quá là chỉ là thánh hoàng cảnh giới, có tư cách gì ở chỗ này trang láo sói bây bôi. Diệp Anh Thiên nói, điều khiển chí tôn đạo thể vung đầu nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Mạc Lang Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lang Nguyên nhịn không được bật cười, hắn đưa tay khẽ đảo, triệu hoán ra cùng Diệp Anh Thiên giống nhau độ cao thánh nhân pháp tướng. Thánh nhân pháp tướng vừa xuất hiện, liền nâng lên hai tay, đem Diệp Anh Thiên nắm đấm cho đón đỡ xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Anh Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này sao có thể, liền xem như nửa bước chí tôn thánh nhân pháp tướng, cũng chỉ có cao ngàn trượng độ, vì cái gì ngươi thánh nhân pháp tướng sẽ như thế to lớn lại ngưng thực. Mạc Lang Nguyên túi đầu mắt nhìn pháp tướng cánh tay, tự lẩm bẩm, to lớn, không nhất định đại biểu tốt, chỉ có áp xúc thăng hoa mới là tốt nhất. Nói xong câu đó, Mạc Lang Nguyên thánh nhân pháp tướng liền tự hành thu nhỏ, cuối cùng đạt đến cùng bản nhân như thế lớn nhỏ, thậm chí là bao trùm tại trên da thịt. Chương 1083, Thánh Hoàng Ngược Sát Chí Tôn, tư thái vô địch, 1, chương 1083, Thánh Hoàng Ngược Sát Chí Tôn, tư thái vô địch, 1, nhìn xem Mạc Lang Nguyên thánh nhân pháp tướng rõ ràng thu nhỏ tới chỉ có thể bao trùm bản thân của hắn làn da, có thể lực lượng lại đạt được to lớn tăng cường, Diệp Anh Thiên mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này sao có thể, thánh nhân pháp tướng, tu vi đạt tới nhiều ít, lớn nhỏ cũng chính là nhiều ít, đây đã là chú định, thế nào còn có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Mạc Lang Nguyên thấy thế, chậm rãi giơ lên phát ra kim quang tay phải, nắm chặt thành quyền. Ầm ầm, theo nắm tay động tác hình thành, Mạc Lang Nguyên nắm đấm chung quanh đều xuất hiện từng kia từng sợi khe hở, hiển nhiên là hắn nắm đấm không gian chung quanh khó có thể chịu đựng ở nắm tay lực lượng mà đưa đến. Thế giới rộng lớn, ngươi một cái chỉ có chí tôn cảnh giới tu sĩ, chưa từng gặp qua đồ vật, còn nhiều nữa. Vừa dứt tiếng, Mạc Lang Nguyên chậm rãi nhấc chân, sử xuất nhân thể ngũ đại thần thông chi thần đủ thông, trong một nháy mắt lại đột nhiên xuất hiện ở Diệp Anh Tiên chí tôn đạo thể đầu phía trước. Mạc Lang Nguyên nắm chặt hữu quyền, nắm đấm bên trong hiện lên trận trận lôi đình chi lực, đột nhiên vung ra, trực tiếp đập vào Diệp Anh Tiên chí tôn đạo thể mặt bên trên. Phanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, Diệp Anh Tiên kia cao đến vạn trượng chí tôn đạo thể đầu trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành vô tận đại đạo đưa về thiên địa. Ngoại trừ đầu bên ngoài, chí tôn đạo thể kia thân thể to lớn cũng xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, phản phất giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đổ sứ. Hoa chí tôn đạo thể bên trong, Diệp Anh Thiên bởi vì chí tôn đạo thể bị phá, tự thân cũng bị cực kỳ kịch liệt phản vệ, há mồm phun ra một ngụm đậm đặc dòng máu màu đen. Hắn đột nhiên đưa tay, vung tay áo xóa đi khỏe miệng cùng cái cầm lưu lại vết dịch, phẫn nộ giống to, coi như ngươi có thể tiện tay phá hủy ta chí tôn đạo thể, thì tính sao? Cho dù là dạng này, ta cũng là cao hơn hai ngươi đại cảnh giới, ngươi vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Anh Thiên nói xong, dứt khoát quyết nhiên dẫn nổ chỉ còn lại thân thể tàn phế chí tôn đạo thể. Vang một tiếng vang, chí tôn đạo thể sinh ra bạo tạc đánh tới. Nó mạnh mẽ xung kích trực kích cách đó không xa Mạc Lang Nguyên. Thử, đã cùng đổ mạt lộ sao? Thấy Diệp Anh Thiên thế mà dẫn nổ chính mình chí tôn đạo thể, Mạc Lang Nguyên cũng không phải loại kia ngốc ngốc chỉ có thể đứng tại chỗ tiếp nhận bạo tạc ngu xuẩn. Hắn mở ra thượng cổ trung đồng, trực tiếp sử dụng tạo hóa thần giáp, ở trên người bám vào một đạo màu xanh thảm áo giáp. Tạo hóa thần giáp một hình thành, liền đem lao vụn vụt tới xung kích cho đánh tan, hướng về hai bên đụng đi, đối Mạc Lang Nguyên tổn thương, kia là một chút cũng không có. Diệp Anh Thiên bên này, hắn sắp tới tôn đạo thể dẫn nổ, cũng là vội vàng thối lui ra khỏi phạm vi nổ, sợ bị sóng xung kích cùng. Lê Tẩm, chí tôn đạo thể sớm sử dụng dẫn nổ, cái này rừng rậm mong muốn tiếp tục tiến lên, chỉ sợ nguy cơ trùng trùng a. Nói đến đây, Diệp Anh Tiên cũng có chút ảo não một quyền đánh tới hướng một bên đại thụ, đem đại thụ cho chặn ngang cắt đứt, cao đến 100 mét đại thụ cũng ầm vang sụp đổ. Bất quá, còn tốt, mặc dù chí tôn đạo thể thời gian ngắn không cách nào sử dụng, nhưng lại đem Mặc Gia Tuyệt Đại Thiên tiêu cho chém giết nơi này, cũng là chuyến đi này không tệ. Dứt lời, Diệp Anh Tiên phủi tay bên trên không có tồn tại cho bụi, quay người liền muốn rời đi nơi này. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một hồi không gian năng lượng chấn động không có dấu hiệu nào hiện ra đến. Cố năng lượng này chấn động dị thường yếu ớt, phản phất là bị tận lực che giấu đồng dạng, nhưng lại không cách nào trốn qua Mạc Lang Nguyên kia cảm giác bén nhạy. Sau một khắc, Mạc Lang Nguyên thân ảnh giống như quỷ mị, đột ngột xuất hiện tại Diệp Anh Thiên bên cạnh. Hắn thân mang tạo hóa thần giáp, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, dường như đến từ một cái thế giới khác chiến thần giáng lâm. Mạc Lang Nguyên động tác hành vân nước chảy, hắn đưa tay nhẹ nhàng bao quát, liền đem Diệp Anh Thiên bả vai ôm thật chặt ở Diệp Anh Thiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người đều ngây dại. Mạc Lang Nguyên có chút quay đầu, ánh mắt của hắn như hàn tinh băng lãnh, thẳng tắp rơi vào Diệp Anh Thiên kia kinh ngạc trên mặt, chậm rãi nói rằng: "Ngươi muốn đi chỗ nào?" Bất thình lình chất vấn, nhường Diệp Anh Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, miệng bên trong phát ra liên tiếp hoảng sợ tiếng thét chói tai: "A a a a a." Diệp Anh Thiên bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn bản năng phản ứng chính là lập tức phản kích. Hắn không chút do dự triệu hồi ra chính mình bản mệnh pháp khí, một thanh khổng lồ khảm đao. Thanh này khảm đao toàn thân lóe ra hàn quang, hiển nhiên là một cái pháp bảo cực kỳ lợi hại. Diệp Anh Thiên gầm thét một tiếng, hai tay nắm ở khảm đao chô đao, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên vung lên, trực tiếp hướng phía Mạc Lang Nguyên cổ chém tới, mong muốn đem Mạc Lang Nguyên đầu lâu một đao chặt xuống. Nhưng mà, Mạc Lang Nguyên tốc độ phản ứng nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy hắn bẹn bẹn giơ lên tay phải của mình, thậm chí ngay cả cánh tay đều không có hoàn toàn duỗi thẳng, chỉ là dùng cổ tay nhẹ nhàng chặt lại, liền đem Diệp Anh Thiên bản mệnh pháp khí cho mạnh mẽ đón đỡ xuống dưới. Trong chốc lát, chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, như là kim loại va chạm đồng dạng, đinh tai nhức óc. Diệp Anh Thiên khảm đao cùng Mạc Lang Nguyên cổ tay đụng vào nhau, tóe lên một mảnh hỏa tinh. Mạc Lang Nguyên cổ tay vậy mà như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, Diệp Anh Thiên khảm đao mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng lại không cách nào tại trên cổ tay của hắn lưu lại mảy may vết tích. Mạc Lang Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói: "Ngươi pháp khí, vẫn rất ổn." Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên rút ra tay phải, ngay sau đó lại là một cái tấn mãnh vô cùng quét cánh tay, như là gió táp mưa rào đồng dạng, hung hăng quất vào Diệp Anh Thiên trên gương mặt. Ách a! Diệp Anh Thiên bộ mặt gặp Mạc Lăng Nguyên một cái quét cánh tay, lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người hướng về sau rút lui ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, mới liệt lảo đảo nghiêng đứng lên. Chương 1083, Thánh Hoàng ngược sát chí tôn, tư thái vô địch, 2, chương 1083, Thánh Hoàng ngược sát chí tôn, tư thái vô địch, 2, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay cầm thật chặt trong tay bản mệnh pháp khí, dường như kia là tính mạng hắn bên trong sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. Thanh âm của hắn bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy, mang theo một tia tuyệt vọng gào thét, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ngươi vì cái gì không có tại chí tôn đạo thể bảo tạc bên trong vẫn lạc? Nhưng mà, đối mặt hắn chất vấn, Mạc Lăng Nguyên lại có vẻ dị thường lạnh lùng. Hắn thậm chí lười nhác nhìn cái này đã bị sợ hãi hoàn toàn thôn vệ ra hỏa một cái, chỉ là nâng lên hai tay, nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi không có biết đến tất yếu. Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, thiên hoang phá hủy chỉ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ cường đại năng lượng ba động bỗng nhiên một phát. Chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên sau lưng, một đạo xích kim sắc thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, hai ngón khép lại cùng một chỗ, đóng chặt hai con ngươi, tựa như nhập định đồng dạng. Thức thứ nhất, trời sập. Mạc Lăng Nguyên lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nâng tay phải lên, lộ ra hai ngón, thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Cùng lúc đó, phía sau hắn xích kim sắc thân ảnh nguyên bản chắp tay trước ngực tay phải cũng giống nhau nâng hướng lên bầu trời, hai ngón cùng Mạc Lăng Nguyên động tác hoàn toàn nhất trí. Ngay một khắc này, Mạc Lăng Nguyên cùng xích kim sắc thân ảnh dường như hòa làm một thể, hắn mỗi một cái động tác đều cùng thân ảnh kia không có sai biệt. Hắn chính là xích kim sắc thân ảnh, xích kim sắc thân ảnh chính là hắn. Cuối cùng, Mạc Lăng Nguyên cùng xích kim sắc thân ảnh đem giờ cao hai ngón chậm rãi rời xuống, cuối cùng chỉ hướng phía dưới Diệp Anh Thiên. Trong chốc lát, bầu trời dường như bị một tầng xích kim sắc quang mang bao phủ, chói lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, bầu trời giống như là bị xé nứt đồng dạng, một cái xích kim sắc hai ngón tựa như tia chớp phi nhanh mà xuống, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, thẳng tắp đánh phía đã bị dọa đến ngây người như phóng Diệp Anh Thiên. Không, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc. Diệp Anh Thiên đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân giơ lên nằm đấm, đồng thời trong miệng thấp giọng gầm thét lên, Chí Tôn Thiên Địa Quyền. Theo hắn gầm thét, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hội tụ ở quả đấm của hắn, tạo thành một đạo to lớn nằm đấm, như núi lớn, hướng về kia xích kim sắc hai ngón hung hăng đập tới. Trong chốc lát, quyền chỉ tương giao, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cuồng bạo năng lượng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, tạo thành một đạo kịch liệt sóng xung kích, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cỗ này sóng xung kích những nơi đi qua, trung quanh đại thụ giống như là bị gió lốc thổi qua đồng dạng, nhao nhao ngã trái ngã phải, có thậm chí bị nổ tận gốc, như là như đạn pháo bay về phía không trung, sau đó lại thẳng tắp rơi xuống mặt đất, phát ra trận trận tiếng vang. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc một kích này uy lực khổng lồ như thế, nhưng song phương thần thông vậy mà đánh thành ngang tay. Hoa Diệp Anh Thiên chỉ cảm thấy ngực một hồi cuộn cuộn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Thì ra, hắn vừa rồi vì ngăn cản được Mạc Lăng Nguyên công kích, không chỉ có dẫn nổ chính mình chí tôn đạo thể, hơn nữa còn cưỡng ép thúc dục thần thông, chuyện này với hắn thân thể tạo thành cực lớn phản vệ. Lúc này Diệp Anh Thiên đã thân chịu trọng thương, hắn quỳ một chân trên đất, tay trái khó khăn nâng lên chống đỡ mặt đất, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình, không đến mức trực tiếp ngã xuống. Ghê tởm a! Diệp Anh Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong lòng mắng thầm, cái này Mặc ra người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là thánh hoàng cảnh giới, tại sao lại có như thế dư thừa linh lực? Hắn thật sự là không có cam lòng, nhưng mà hiện thực lại tàn khốc như vậy, nhường hắn không thể làm gì. Tiếp tục liều đỏ sức xuống dưới, hậu quả không thể nghi ngờ là bi thảm, vẫn lạc. Diệp Anh Thiên biết rõ điểm này, hắn cũng không muốn cứ như vậy kết thúc sinh mệnh của mình. Dù sao, hắn còn có nhiều như vậy thời gian tươi đẹp không có đi kinh nghiệm cùng hưởng thụ đâu. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Anh Thiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn không chút do dự giơ tay lên, cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái truyền tống phủ. Đây chính là hắn dùng để chạy chối chết thủ đoạn bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện sử dụng. Diệp Anh Thiên cầm thật chặt truyền tống phủ, không chút do dự đem nó bóp nát. Trong chốc lát, phù chú buộc phát ra chói mắt năng lượng, như là một tầng màng bảo hộ giống như đem hắn chăm chú bao vây lại. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tựa như cùng như chớp giật, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn nguyên bản định ra tay ngăn cản, một lần hành động đem Diệp Anh Thiên chém giết nơi này, để cho Diệp gia đau lòng một hồi. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, cái này Diệp Anh Thiên lại còn có như thế lợi hại bảo mệnh pháp bảo, lại có thể tại thời khắc mấu chốt thành công đào thoát. Ai? Mạc Lăng Nguyên thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tức hận, không hổ là có bối cảnh thiên kiêu a, đeo trên người bảo mệnh pháp bảo thật đúng là nhiều, mong muốn giết hắn, thật đúng là khó như lên trời. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Mạc Lăng Nguyên cũng minh bạch, bây giờ không phải là ảo não thời điểm. Hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu mang theo, không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Thế là, hắn quay người rời đi, không chút do dự không có vào u minh trong rừng rậm, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại mảnh này khu rừng rậm rạp bên trong, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh giống như quỷ mị, cấp tốc xuyên qua. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn tìm tới hồn âm hồn quả. Chỉ cần có thể đem cái này chân quý trái cây thu thập được tay, nhiệm vụ của hắn liền xem như viên mãn hoàn thành. Chương 1084, nữ tử thần bí, đại chiến trăng rừng, 1, chương 1084, nữ tử thần bí, đại chiến trăng rừng, 1, U Minh rừng rậm, một chi lĩnh đội là thánh nhân cảnh giới đội ngũ chính nhất đường đi về phía trước, rất nhanh liền đạt tới rừng rậm bên trong vòng khu vực. Mau nhìn, đó là cái gì? Trong đội ngũ một vị thị lực không tệ tu sĩ chỉ vào cách đó không xa một cái thánh nhân cảnh giới u hồn hô. Mà như vậy a một hô, kia u hồn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chi đội ngũ này, gào thét liền xuống tới. Hắn đến đây, đừng nói nhảm, mau ra tay. Thánh nhân lĩnh đội hướng về phía kia nói chuyện tu sĩ hô một tiếng, sau đó đưa tay phóng xuất ra mạnh mẽ pháp thuật, trước người ngưng tụ một thanh trường kiếm hư ảnh, trực tiếp đâm về vọt tới u hồn. Trường kiếm xẹt qua u hồn thân thể, trực tiếp cứ như vậy xuyên qua, cũng không có đối u hồn tạo thành bất kỳ hữu hiệu công kích. Làm sao có thể? Thánh nhân lĩnh đội thấy mình công kích thế mà không thể đối u hồn tạo thành tổn thương, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tránh ra. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, thánh nhân lĩnh đội trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngay tại một sát na này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng yêu kiều, như là lôi đình vạn quân đồng dạng, rung động lòng người. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo người mặc màu đen váy dài thân ảnh như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống. Tay nàng nắm trường đao, bày biện ra bạt đao chạm dáng vẻ, nhắm chặt hai mắt, toàn thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí chất, dường như nàng chính là phiến thiên địa này chúa tể. Bá, một đạo hàn mang hiện lên, nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, thanh trường đao kia nữ tử cũng đã giống như quỷ mị thoáng hiện tới u hồn sau lưng, trường đao trong tay thuận thế bung lên, động tác hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Ngay sau đó, trường đao nữ tử sau lưng truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng ngã xuống đất. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia u hồn bẹn bẹn đi về phía trước hai bước, liền hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó giống mất đi trèo chống đồng dạng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhưng mà, càng làm cho người ta ngạc nhiên chuyện còn tại đằng sau. Chỉ thấy kia u hồn thân thể bỗng nhiên tản ra hào quang màu xanh lam, những ánh sáng này cấp tốc hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một trái. Cái này mai trái cây toàn thân màu đu lam, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, hình dạng cực giống long nhãn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Không hề nghi ngờ, cái này mai trái cây chính là Mạc Lang Nguyên nhiệm vụ mục tiêu, hồn âm hồn quả. Trường đao nữ tử thu đao quay người, động tác ưu nhã mà lưu loát. Nàng đi thẳng tới lơ lửng hồn âm hồn quả trước mặt, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, như là lấy đồ trong túi lồng dạng, đem linh quả thu nhập trong túi. Làm xong đây hết thảy sau, trường đao nữ tử không có chút nào dừng lại, quay người rời đi. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà cấp tốc, dường như nàng chưa từng có xuất hiện qua như thế, qua trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại đám người trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ. Mạc Lang Nguyên bên này, tay hắn nắm một thanh màu đu lam trường kiếm, một tay bóp lấy một đầu đu hồn cổ, một kiếm đưa trong tay đu hồn chém thành hai nửa. Phía sau hắn là một mảnh lít nha lít nhít hồn âm hồn quả, liếc nhìn lại, số lượng nhiều làm cho người liễu lưới, phỏng đoán cẩn thận có ít nhất hơn ngàn. Những này hồn âm hồn quả tản ra yếu ớt lam sắc quang mang, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao giống như tô điểm tại mảnh này u ám không gian bên trong. Mỗi một cái hồn âm hồn quả đều là từ bị chém giết thành hai nửa u hồn thân thể biến thành, bọn chúng ở giữa không trung chậm rãi lơ lửng, phản phất tại nói đã từng thống khổ cùng không cam lòng. Mạc Lang Nguyên nhìn chăm chú những này trái cây, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, hình người u hồn sinh ra trái cây đều nhỏ như vậy sao? Hắn đối với mấy cái này u hồn sinh ra trái cây lớn nhỏ dường như cũng không hài lòng. Nhưng mà cứ việc có chút thất vọng, Mạc Lang Nguyên vẫn là cấp tốc quay người, đưa tay một chiều. Trong chốc lát, kia hơn ngàn cái hồn âm hồn quả giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, trực tiếp bay về phía tính mạng của hắn chiếc nhẫn. Theo một đạo lam sắc quang mang hiện lên, những này trái cây trong nháy mắt bị hút vào trong giới chỉ, biến mất không thấy hình bóng. Hoàn thành đây hết thảy sau, Mạc Lang Nguyên cũng không có chút nào dừng lại, hắn không chút do dự đem trong tay trường kiếm bóp nát. Thanh trường kiếm kia ở trong tay của hắn dường như đã mất đi thực thể đồng dạng, dễ dàng bị bóp thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tại lòng bàn tay của hắn lóe ra hào quang nhỏ yếu, sau đó như yên sương mù giống như dần dần dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Thanh trường kiếm này, trên thực tế là Mạc Lang Nguyên tu luyện Bá Hồn Quyết công kích pháp môn một trong, tên là Thí Hồn. Thí Hồn không chỉ có thể tiến hành công kích từ xa, còn có thể biến hóa thành các loại vũ khí, dùng cho cận chiến vật lộn. Mà thanh trường kiếm này chính là Mạc Lang Nguyên căn cứ chính mình yêu thích cùng phong cách chiến đấu cố ý biến hóa mà thành. Mạc Lang Nguyên đứng tại chỗ, nhìn quanh một vòng bốn phía. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt phiến rừng rậm này mỗi một cái nơi nhỏ lánh, xác nhận chung quanh đã không có u hồn tồn tại sau, hắn mới mở ra bộ pháp, trực tiếp hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu đi đến. Ngay tại Mạc Lang Nguyên vừa rời đi không lâu, thanh trường đao kia nữ tử liền xuất hiện ở nơi này. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh bốc lên u lục sắc bùn đất bóp nhẹ mấy lần, sau đó lông mày hơi nhíu. Đã có người đến đây rồi. Trường đao nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía trước người, đôi mắt đẹp của nàng tại thời khắc này hóa thành màu u lam, xuyên thấu qua ánh mắt, Mạc Lang Nguyên đi qua địa phương cũng xuất hiện một đạo lại một đạo dấu chân. Nhìn xem những này dấu chân, trường đao nữ tử không nói hai lời liền chăm chú đi theo. Tại U Minh rừng rậm chỗ càng sâu, một mảnh u ám địa phương, có một chi từ đại thánh cảnh giới cường giả tạo thành đội ngũ. Bọn hắn cảnh giác đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một đầu to lớn trăng rừng. Chương 1084, nữ tử thần bí, đại chiến trăng rừng 2. Chương 1084, nữ tử thần bí, đại chiến chăn rừng 2. Đầu này chăn rừng cùng bình thường chăn rừng khác biệt, nó không có nhục thể, chỉ có một bộ hồn thể tại miễn cưỡng duy trì lấy. Ý vị này, đầu này chăn rừng trên thực tế cũng là u hồn. Đối mặt quỷ dị như vậy tồn tại, tất cả mọi người không dám phớt lờ. Động thủ công kích. Trong đó một tên đại thánh tu sĩ quyết định thật nhanh, đưa tay thi triển pháp thuật thần thông, cũng kèm theo cường đại linh hồn chi lực, trực tiếp đánh phía chăn rừng. Trong chốc lát, các loại hoa mỹ pháp thuật quang mang như là cỗ sao chổi xẹt qua hắc ám, hung hăng đụng vào chăn rừng trên thân. Phanh phanh phanh, nương theo lấy từng tiếng vang, những công kích này vậy mà đối chăn rừng tạo thành tương đối khả quan tổn thương. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, công kích mãnh liệt như vậy bèn bèn chỉ là nhường đầu này chăn rừng hơi cảm thấy một chút đau đớn mà thôi. Nó phát ra một hồi làm người ta sợ hãi tê tê âm thanh, phản phất tại chế rêu những này đại thánh tu sĩ vô năng. Tê 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 chăn rừng đống nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, bay nào một cái trực tiếp phóng tới lĩnh đội đại thánh tu sĩ. Tốc độ nhanh chóng, tựa như chớp giật. Kia đại thánh tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị chăn rừng nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, thân thể của hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua chăn rừng thân thể, thật giống như cái này chăn rừng chỉ là một cái huyễn ảnh đồng dạng. Mà kia đại thánh tu sĩ thì tại trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước như vậy, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên đã bị thương nặng. U hồn, một loại cực kỳ quỷ dị mà kinh khủng tồn tại, bọn chúng phương thức công kích cũng không phải là nhằm vào tu sĩ nhục thể, mà là trực tiếp nhắm chuẩn linh hồn. Một khi bị u hồn đánh trúng, linh hồn liền sẽ bị mạnh mẽ tốn ra bên ngoài cơ thể, trở thành u hồn bữa ăn ngon, mà u hồn thì lại bởi vậy trở nên càng thêm cường đại. Đội trưởng, nương theo lấy một tiếng kinh hô, đám người hoảng sợ phát hiện đội trưởng ở trong nháy mắt bị u hồn thôn phệ, sinh mệnh chi hỏa đống nhiên dập tắt. Biến cố bất thình lình đường cái khác đại thánh tu sĩ nhóm lâm vào cực độ bi thống cùng trong tuyệt vọng. Vẫn lạc, đội trưởng vẫn lạc. Thanh âm của bọn hắn tràn đầy đau thương cùng phẫn nộ, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Nhưng mà, bi thương cũng không để cho bọn hắn lùi bước, ngược lại khơi dậy bọn hắn mãnh liệt hơn đấu trí. Hỗn đản, ta giết ngươi! Một gã đại thánh tu sĩ giận không kìm được, hắn đưa tay phóng xuất ra cường đại pháp thuật thần thông, như lôi đình vạn quân giống như đánh về phía chăn rừng đầu. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự triệu hồi ra chính mình bản mệnh pháp khí, đem toàn thân linh hồn chi lực hội tụ trong đó, hóa thành một đạo sắc bén quang mang, thẳng tắp đâm về chăn rừng cái kia khổng lồ thân thể. Đối mặt đại thánh tu sĩ công kích mãnh liệt, chăn rừng lại không hề sợ hãi. Nó thậm chí không có chút nào dừng lại, cấp tốc kéo lên kia tráng kiện cái đuôi, như là một cây roi đồng dạng hung hăng quật đã qua. Một kích này giống như Thái Sơn áp đoán, đại thánh tu sĩ linh hồn trong nháy mắt bị theo trong thân thể rút ra đi ra, như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Đã mất đi linh hồn chèo chống, đại thánh tu sĩ thân thể mặc dù còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng lại đã mất đi khống chế, chỉ có thể giống một bộ cái xác không hồn giống như máy móc hướng trước xê dịch mấy bước, cuối cùng chán nản ngã xuống đất, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Chăn rừng mở ra kia huyết buồn đại khẩu, trong miệng tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, dường như một cái không đáy lô đen, đem đại thánh tu sĩ hồn thể không tốn sức chút nào hút vào trong đó. Theo lộc cộc một tiếng, hồn thể bị chăn rừng nuốt vào trong bụng, trở thành nó lại một bữa ăn ngon. Theo nuốt vào tên này đại thánh hồn thể, chăn rừng thân thể lần nữa sẽ ra biến đổi lớn, thân thể biến to lớn hơn, trên người đường vân cũng biến thành càng thêm dữ tợn, đầu bên trên càng là mọc ra một chiếc sừng. Đầu này u hồn chăn rừng đang theo lấy hóa giao phương hướng tiến hóa, tu vi cũng theo đại thánh cảnh giới tấn thăng đến tôn hồn cảnh giới sơ kỳ. Tiến giai, chạy. Ở đây đại thánh bị một màn này dọa đến hai chân phát run, quay người cũng không quay đầu lại thoát đi. Nhưng mà, chăn rừng há lại sẽ buông tha bọn hắn, chỉ thấy chăn rừng đỉnh đầu độc giác phát ra hào quang màu u lam, một đạo uy lực kinh khủng màu u lam chùm sáng bắn thẳng đến mà đi, trực tiếp đánh phía đại thánh tu sĩ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng màu hoàng kim từ trên trời giáng xuống, một thanh liền đem chăn rừng công kích đánh vỡ. Sau đó, người mặc tơ vàng áo trắng, một đầu vàng bạc hai màu tóc dài Mạc Lăng Nguyên xuất hiện ở đây. Mạc Lăng Nguyên vừa xuất hiện, liền đưa tay đưa ngón trỏ ra ngắc ngắc, vừa cười vừa nói, "Đến nha." Giống, bị Mạc Lăng Nguyên chảo phung kéo căng thủ thế kích thích đến chăn rừng phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, thân ảnh như mị giống như nhanh chóng thoáng hiện bắn gọn, trực tiếp đi vào Mạc Lăng Nguyên trước mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu ý đồ đem Mạc Lăng Nguyên thôn phệ. Thấy chăn rừng hướng phía công kích mình, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút câu lên, đưa tay bung lên, lạnh giọng nói rằng, "Cuốn hồn công phách." Bá, theo Mạc Lăng Nguyên thi triển ra bá hồn quyết khống chế pháp môn, đầu kia đỉnh mọc sừng chăn rừng trực tiếp bị như ngừng lại Mạc Lăng Nguyên không đến 1 mét khoảng cách. Chăn rừng toàn thân không ngừng run rẩy, muốn tránh thoát rơi Mạc Lăng Nguyên cuốn hồn công phách, có thể nó bất kể như thế nào giãy giụa, đều không thể thoát khỏi. Nhìn xem không ngừng giãy giụa chăn rừng, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi đưa tay, thí hồn kiếm lặng yên xuất hiện tại sau lưng, cũng đem mũi kiếm trực chỉ chăn rừng mi tâm. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên sắp phát động thí hồn kiếm đem đầu này chăn rừng cho xử lý thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên thoát ra một đạo tay cầm trường đao, người mặc váy đen nữ tử. Chết. Váy đen nữ tử rút ra trường đao, mục tiêu trực chỉ chăn rừng đầu. Răng rắc một tiếng vang trầm, trường đao nữ tử rút đao qua đi, một cái lắc mình xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên sau lưng. Mà bị Mạc Lăng Nguyên khống chế tại nguyên chỗ chăn rừng thì là đầu rắn rơi xuống mặt đất, thân thể cùng đầu rắn phát ra lam sắc quang mang, cuối cùng hình thành một cái quả dứa lớn nhỏ hồn âm quả. Chương 1085, chiến thần bí nữ tử, chạm phách chi nhận, giải phóng. Một, chương 1085, chiến thần bí nữ tử, chạm phách chi nhận, giải phóng. Một, Mạc Lăng Nguyên nhìn thoáng qua hóa thành hồn âm hồn quả chăn rừng, chậm rãi đưa tay sờ một cái cổ của mình. Giờ phút này, cổ của hắn đã kèm theo tạo hóa thần giáp bảo hộ, nhưng lại còn là bởi vì nữ tử kia một đao, mà xuất hiện một đạo khó mà phát giác được vết rách. Ngươi là muốn đem ta cùng nhau chém giết ở đây sao? Nữ nhân. Mạc Lăng Nguyên xoay người, nhìn về phía đã thu đao, quay người nhìn về phía mình nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Mạc Lăng Nguyên, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này sao có thể? Ta toàn lực sử xuất trạng phách chi nhận, vậy mà không có thể đem hắn chém giết. Đáy mắt của nàng hiện lên một tia chấn kinh, nhưng rất nhanh liền bị ngưng trọng thay thế. tiếp ta một đao kia, thế mà còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Nữ tử thần bí thanh âm bình tĩnh như trước, dường như vừa rồi chấn kinh chỉ là trong nháy mắt ảo giác, xem ra ngươi cũng không phải là hạng người bình thường. Lời còn chưa dứt, nữ tử thần bí bỗng nhiên có chút không lời, tay phải cầm thật chặt chuôi đao, làm ra một cái rút đao tư thế. Động tác của nàng cấp tốc mà trôi chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường tay chuyên nghiệp. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Hắn không chút gì yếu thế nâng lên tay phải, triệu hắn ra hãm tiên kiếm, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì đánh đi. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí thế theo Mạc Lăng Nguyên trên thân phun ra ngoài, như là một cơn gió lớn quét sạch mà qua. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn nữ tử thần bí, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên vừa dứt tiếng trong nháy mắt, nữ tử thần bí tựa như tia chớp ra tay, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như bay thẳng Mạc Lăng Nguyên mà đi. Trường đao trong tay của nàng vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, mang theo khí thế bén nhọn, thẳng tắp bổ về phía Mạc Lăng Nguyên. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên sớm có phòng bị, hắn cấp tốc giơ lên hãm tiên kiếm, chuẩn xác chặn nữ tử thần bí một đao kia. Chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, kim loại va chạm thanh âm vang vọng trên không trung, tia lửa tung tóe. Mạc Lăng Nguyên cánh tay hơi chấn động một chút, nhưng hắn vững vàng cầm hãm tiên kiếm, không để cho nữ tử thần bí công kích đạt được. Ngươi xuất đao phương thức, để cho ta nhớ tới một chỗ xuất sinh. Mạc Lăng Nguyên gầm thét một tiếng, thanh âm của hắn dường như sấm sét, trong không khí nổ bể ra đến. Theo hắn gầm thét, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại theo Mạc Lăng Nguyên thể nội tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào hãm tiên kiếm bên trong. Hắn đột nhiên bung lên kiếm, một cỗ lực lượng khổng lồ như bài sơn đảo hải đánh tới, hung hăng đem nữ tử thần bí đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy nữ tử kia như là một cái nhẹ nhàng phi yến đồng dạng, ở giữa không trung bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hoàn thành một cái lộn ngược ra sau. Dáng người của nàng mạnh mẽ mà nhanh nhẹn, phản phất tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Ngay sau đó, nàng vững vàng rơi trên mặt đất, hai chân như là cắm rễ đồng dạng, vững vàng đứng vững. Trong tay nàng nắm chặt một thanh trường đao, thân đao lóe ra hàn quang, để lộ ra một cỗ sắc bén sắc khí. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn vặn mẹo mấy lần cổ, hoạt động một chút gân cốt, sau đó giơ chân lên, hướng về phía trước phóng ra một bước. Ngay tại chân của hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng theo lòng bàn chân của hắn dâng lên, đây cũng là hắn nắm giữ thần tốc thông chi lực. Chỉ nghe ba một tiếng, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở nữ tử bên cạnh thân. Tốc độ của hắn nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ động tác của hắn. Hắn giơ lên trong tay hãm tiên kiếm, không chút lưu tình hướng phía nữ tử hung hăng chém xuống đi. Đối mặt bất thình lình công kích, nữ tử thần bí trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng hiển nhiên không có dự liệu được Mạc Lăng Nguyên tốc độ sẽ như thế nhanh chóng, đến mức nàng hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là một gã thực lực cường đại võ giả, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cấp tốc lấy lại tinh thần, vội vàng đem trường đao trong tay về rút, chống đỡ sau lưng mình, ý đồ ngăn trở Mạc Lăng Nguyên một kích này. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang vọng toàn bộ không gian. Mạc Lăng Nguyên hãm tiên kiếm cùng nữ tử thần bí trường đao hung hăng đụng vào nhau, vang lên một mảnh hỏa hoa. Bởi vì Mạc Lăng Nguyên lực lượng quá mức cường đại, nữ tử thần bí căn bản là không có cách ngăn cản được cỗ này lực trùng kích, thân thể của nàng lần nữa bị đánh bay ra ngoài, như là như diều đứt dây đồng dạng. Mắt thấy nữ tử thần bí bộ mặt liền phải cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cho thấy kinh người tốc độ phản ứng. Chỉ thấy nàng cấp tốc duỗi ra hai tay, dùng sức chống đỡ mặt đất, sau đó mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực, một cái xinh đẹp vượt qua động tác, thành công tan mất thân thể lực trùng kích, cuối cùng vững vàng rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà, nữ tử thần bí cũng không có cho Mạc Lăng Nguyên cơ hội thở dốc. Ngay tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng không chút do dự trực tiếp bạo phát đại thánh cảnh giới tu vi. Một cỗ cường đại khí tức theo trên người nàng phun ra ngoài, như là một tòa sắp phun trào núi lửa đồng dạng. Trong tay nàng Trảm Phách Chi Nhận cũng tại thời khắc này sáng lên hào quang chói sáng, dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Ngay sau đó, nữ tử thần bí cánh tay vung lên, trong tay Trảm Phách Chi Nhận mang theo sắc bén cương khí, như là một đầu gào thét cự long đồng dạng, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên công tới. Một kích này uy lực kinh người, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không dám chậm trễ chút nào. Hắn cầm thật chặt trong tay hãm tiên kiếm, đem tự thân tiên thiên chi lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Trong chốc lát, hãm tiên kiếm thân kiếm phát ra hào quang chói sáng, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên bung lên trong tay hãm tiên kiếm. Chỉ thấy một đạo kiếm khí tựa như tia chớp xông ra, trực tiếp cùng nữ tử thần bí cương khí đối lập đụng. Cả hai ở giữa không trung gặp nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Song phương khí thế trong nháy mắt kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, vô số đạo vỡ vụn chạm kích như là như mưa to đổ xuống mà ra, hung hăng đánh vào bốn phía trên đại thụ. Những cái kia nguyên bản cao vút trong mây đại thụ, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt không chịu nổi một kích, nhao nhao ầm vang sụp đổ, nhấc lên cao đến 10 mét quần quần cho bụi, phảng phất là một trận bão cắt quét sạch mà qua. Tại mảnh này bụi mù tràn ngập bên trong, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh như ẩn như hiện, thanh âm của hắn băng lãnh mà trầm thấp, dường như đến từ cửu vũ địa ngục, ngươi đến từ phương nào thế lực? Nhưng mà, đối mặt Mạc Lăng Nguyên chất vấn, nữ tử thần bí lại có vẻ dị thường lạnh lùng, nàng thậm chí không chút do dự, trực tiếp đối Mạc Lăng Nguyên phát ra uy hiếp, ngươi không cần biết, đưa ngươi trong tay hồn âm hồn quả giao ra, ta liền có thể buông tha ngươi. Mạc Lăng Nguyên sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, cặp mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, một cỗ sát ý ngập trời giống như là núi lửa phun trào theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong khoảnh khắc liền đem nữ tử thần bí hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ai da? Bị sát khí bao phủ nữ tử thần bí, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy, mặt mũi tràn đầy thống khổ quỳ một chân trên đất. Nhưng nàng cũng không hề từ bỏ chống cự, chỉ thấy nàng đột nhiên giơ lên trong tay trường đao, một cái tay khác cầm thật chặt thân đao, sau đó dùng tận lực khí toàn thân đột nhiên bạch một cái. Trong chốc lát, chói mắt hàn quang lóe lên, nương theo lấy một hồi tiếng cọ sát chói tai, nữ tử thần bí máu tươi như suối trào phun ra, đổ vào ở đằng kia đem Trạm Phách Chi Nhận phía trên. Chương 1085, chiến thần bí nữ tử, Trạm Phách Chi Nhận, giải phóng. 2, chương 1085, chiến thần bí nữ tử, Trạm Phách Chi Nhận, giải phóng. 2, làm xong đây hết thảy sau, nữ tử thần bí sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, nhưng nàng ánh mắt lại càng phát ra hung ác, nàng thấp giọng giận dữ hét, uống máu tươi ta, Trạm Phách Chi Nhận, giải phóng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn dường như sấm sét nổ vang, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Nữ tử thần bí thân thể run lên bần bật, quanh thân khí tức giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong nháy mắt đưa nàng tu vi đẩy lên chí tôn cảnh giới hậu kỳ. Cùng lúc đó, trong tay nàng Trạm Phách Chi Nhận cũng giống là bị rót vào vô tận lực lượng đồng dạng, phát ra hào quang chói sáng. Quang mang dần dần thu liễm, nguyên bản màu đen thân đao vậy mà biến thành thuần bạch sắc, tựa như dương chi bạch ngọc đồng dạng, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Mà chuôi đao cuối cùng, càng là nhiều hơn một đầu trắng loáng lăng đái, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất tại nói cây đao này bất phàm. Thấy cảnh này, Mạc Lăng Nguyên khẽ chau mày, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại nữ tử thần bí trên thân, trong tay hãm tiên kiếm không tự giác nắm chặt mấy phần. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, hắn không dám có chút chủ quan. Sau một khắc, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự mở ra hắn thượng cổ trùng đồng, một cỗ cường đại khí tức theo cặp mắt của hắn bên trong phun ra ngoài. Cái này thượng cổ trùng đồng chính là vũ khí bí mật của hắn, có được không có gì sánh kịp uy lực. Theo thượng cổ trùng đồng mở ra, Mạc Lăng Nguyên quanh thân khí thế cũng như bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên bộc phát. Thực lực của hắn tại thời khắc này đạt được to lớn đột phá, vậy mà trực tiếp vượt qua một cảnh giới, đạt đến chí tôn cảnh giới. Diệt, tiên, chạm. Mạc Lăng Nguyên trong miệng trầm thấp phun ra ba chữ này, mỗi một chữ đều giống như tiếng sét đánh trong không khí nổ vang. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa sát ý vô tận cùng quyết tâm, để cho người ta không rét mà run. Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên giơ lên trong tay hãm tiên kiếm, dùng hết lực lượng toàn thân, hung hăng vung lên xuống dưới. Trong chốc lát, chói mắt quang mang tựa như tia chớp phá toái hư không, trực tiếp phóng tới nữ tử thần bí. Đạo tia sáng này những nơi đi qua, không gian đều dường như bị xé nứt đồng dạng, phát ra làm người sợ hãi xé rách âm thanh. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế một kích, nữ tử thần bí lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy nàng quanh thân khí thế cũng trong nháy mắt bộc phát, trong tay trường đao màu trắng toát ra hàn quang thấu xương. Cỗ này hàn quang như là mùa đông khắc nghiệt băng xương đồng dạng, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều đông kết lên. Ngay cả nàng dưới chân mặt đất, cũng tại cỗ hàn ý này bao phủ xuống cấp tốc băng phòng, tạo thành một tầng thật dày tầng băng. Mà Mạc Lăng Nguyên phát ra cái kia đạo diệt tiên trảm, tại cỗ này lạnh thấu xương ý trước mặt, vậy mà cũng như bị đông cứng đồng dạng, tốc độ chợt giảm. Cuối cùng tại khoảng cách nữ tử thần bí còn có mấy trượng xa địa phương, bị băng phong tại trong giữa không trung, không cách nào lại tiến lên mảy may. Nữ tử thần bí tại phá trừ Mạc Lăng Nguyên chiêu thức sau, thân ảnh lần nữa lóe lên, hóa thành bạch mang xuất hiện tại Lăng Nguyên trước mặt, giơ lên dao sắc chém về phía Mạc Lăng Nguyên lồng ngực. Thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên cấp tốc giơ kiếm, một thanh liền đem nữ tử dao sắc đón đỡ xuống dưới, sau đó dùng sức rung động, đem nữ tử đánh lui ra ngoài. Phá thiên thần quang. Mạc Lăng Nguyên hai mắt toát ra hỗn độn chi khí, một đạo màu xanh thẳm chùm sáng theo trong hai tròng mắt bắn ra, trực tiếp công hướng nữ tử thần bí. Lưu quang bạch nguyệt. Nữ tử thần bí giơ lên dao sắc, bày ra bạt đao chạm dáng vẻ, sau đó dùng sức chém ra một đạo bạch sắc quang mang, trực tiếp đánh vào Mạc Lăng Nguyên phá thiên thần quang phía trên. Bình một tiếng trầm đục, Mạc Lăng Nguyên phá thiên thần quang bị chém tới hơn phân nửa, mà nữ tử thần bí công kích cũng bị triệt tiêu đi. Thấy không có thể đem Mạc Lăng Nguyên trùng đồng thuật bài trừ, nữ tử thần bí thả người nhảy lên nhảy tới giữa không trung, quay người treo ngược giữa không trung, nhắm lại hai con người, lạnh giọng nói rằng, "Thủy Nguyệt Bạch Vận." Tí tách. Theo một giọt nước âm thanh truyền đến, nữ tử thần bí chém ra vài đạo kiếm khí, trực tiếp công hướng Mạc Lăng Nguyên bản nhân. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên bên trong gãy mất phá thiên thần quang, sau đó hướng về sau cất bước, sử dụng thần tốc thông biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện giữa không trung. Nữ tử thần bí thấy mình công kích bị né tránh, chau mày, giải phóng Trạm Phách Chi Nhận sau, linh lực của nàng tiêu hao thành cấp số nhân gia tăng, khó mà duy trì thời gian dài chiến đấu. Sử dụng Thủy Nguyệt Bạch Vận sau, linh lực của nàng đã không đủ bá thành. Cắt, chỉ có thể từ bỏ sao? Nữ tử thần bí thấp giọng nói rằng. Mạc Lăng Nguyên lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn nghe được nữ tử thần bí thấp giọng nỉ non, thừa dịp lần này khẽ hở, Mạc Lăng Nguyên sử dụng hệ thống quét hình. Bá, tính danh, Lục Kỳ Tu Vi, đại thánh cảnh hậu kỳ vũ khí, Trạm Phách Chi Nhận thế lực sau lưng, Minh Hồn Điện đạt được nữ tử thần bí tin tức, Mạc Lăng Nguyên đưa tay vung lên hãm tiên kiếm, sử xuất vạn cổ kiếm quyết, trực tiếp công hướng nữ tử thần bí, cũng chính là Lục Kỳ. Lục Kỳ mắt thấy tình thế nguy cấp, không chần chờ chút nào, lập tức sử xuất tuyệt chiêu của mình, Nguyệt Chi Cực. Bạch Câu Phạt Thí. Theo hắn một tiếng gầm thét, chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng bạch nguyệt trảm tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp hướng phía Mạc Lăng Nguyên hoành kích mà đi. Đạo này bạch nguyệt trảm khí thế bằng bạc, dường như có thể xé rách hư không, những nơi đi qua, không gian đều bị mạnh mẽ vỡ ra đến, phát ra trận trận chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không thất kinh. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, sử xuất một môn tuyệt thế kiếm quyết, Vạn Cổ Kiếm Quyết. Trong chốc lát, Mạc Lăng Nguyên trên thân hiện ra một cỗ cường đại vô cùng kiếm khí, cỗ này kiếm khí như là vạn cổ hồng lưu đồng dạng, lao nhanh gào thét, sôi trào mãnh liệt. Mạc Lăng Nguyên đem cỗ này kiếm khí toàn bộ hội tụ ở trên thân kiếm, sau đó đột nhiên bung lên kiếm, một đạo sáng chói chói mắt vạn cổ kiếm khí như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, hung hăng đụng vào Lục Kỳ Bạch Nguyệt chém lên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Bạch Nguyệt Trảm cùng vạn cổ kiếm khí ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng. Quang mang qua đi, Bạch Nguyệt Trảm bị vạn cổ kiếm khí mạnh mẽ đánh nát, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ tứ tán bay xuống. Lục Kỳ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem chính mình cuối cùng một thức lại bị Mạc Lăng Nguyên dễ dàng như vậy phá giải. Trong lòng của hắn thầm than, cái này Mạc Lăng Nguyên thực lực quả nhiên sâu không lường được, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Rơi vào đường cùng, Lục Kỳ đành phải cắn răng bóp nát trong tay bảo mệnh pháp bảo. Theo pháp bảo vỡ vụn, một cỗ cường đại không gian lực lượng trong nháy mắt đem hắn bao phủ, ngay sau đó, thân thể của hắn tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình kéo lấy đồng dạng, đột nhiên bị kéo vào hư không trong cái khe, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy Lục Kỳ thành công đào thoát, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới thở dài một hơi. Hắn chậm rãi rút về thượng cổ trùng đồng chí Tôn Thần Uy, sau đó đem trong tay hãm tiên kiếm thu nhập vào kiếm. Làm xong những này, hắn như là một viên sao băng đồng dạng, trực tiếp từ không trung trở về mặt đất. Sau khi hạ xuống, Mạc Lăng Nguyên ánh mắt rơi vào cách đó không xa viên kia hồn âm hồn quả bên trên. Viên này hồn âm hồn quả so với bình thường hồn âm hồn quả phải lớn hơn gấp bội, toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy tử sắc, tản mát ra mùi thơm mê người. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng. Hắn bước nhanh về phía trước, đem viên này chân quý hồn âm hồn quả cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Nhưng mà, đối với Mạc Lăng Nguyên mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là cái này một quả hồn âm hồn quả, hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu u minh rừng rậm, đi tìm càng nhiều càng lớn hồn âm hồn quả. Dù sao, bảo bối như vậy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chương 1086, Ứng Long Vũ Hồn. An cơm vẫn là ăn mềm tốt, dễ dàng tiêu hóa. Chương 1086, Ứng Long Vũ Hồn. An cơm vẫn là ăn mềm tốt, dễ dàng tiêu hóa. U minh rừng rậm chỗ sâu nhất, một đạo nổ vang rung trời truyền đến, Mạc Lăng Nguyên tay cầm thí hồn rút lui bay ra, theo sát mà đến, là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh chân long. Kia chân long nắm giữ ngũ trảo, toàn thân ngân lam, quanh thân còn có các loại thần hoàn gia trì, mặc dù chỉ còn lại hồn thể, nhưng cũng là một bộ u hồn. Nha, nơi này thế mà còn có một đầu ứng long. Mạc Lăng Nguyên che lấy bị xuyên thủng lồng ngực, sử dụng không gian thần thông không ngừng thuấn di tránh né ứng long công kích. Giống, ứng long giơ lên ngũ trảo, đập động hai cánh liền nhào tới. Hãn hải cảnh đại viên mãn. Cảm ứng được ứng long linh hồn đẳng cấp đạt đến hãn hải cảnh đại viên mãn, Mạc Lăng Nguyên trong lúc nhất thời giật nảy mình, cuối cùng bởi vì né tránh không kịp dẫn đến bả vai bị ứng long bắt lấy cũng kéo đứt. Xoẹt xẹt, theo một tiếng huyết đục xé rách thanh âm truyền đến, Mạc Lăng Nguyên toàn bộ bả vai trái bị đầu này phản phất giống như thực thể ứng long ngũ hồn cho kéo đứt, trong lúc nhất thời máu me đầm địa. Mạc Lăng Nguyên che lấy tay cụt vết thương, quay người sử dụng thời không đại thần thông, vỡ ra một vết nứt, trực tiếp chui vào. Mà đánh tới ứng long thì là không thể đánh trúng Mạc Lăng Nguyên, cuối cùng bắt đầu ngắm nhìn một phía, tìm kiếm Mạc Lăng Nguyên tung tích. Thời không khe hở bên trong, Mạc Lăng Nguyên che lấy tay cụt ngồi xuống, đưa tay theo sinh mệnh trong giới chỉ lấy ra sinh mệnh linh sữa, mở ra cái nắp ngửa đầu liền cho uống sạch sành sanh. Theo sinh mệnh linh sữa vào bụng, một cỗ thuần hậu sinh mệnh chi lực tràn vào bên trái vết thương, tùy theo mà đến, chính là xương cốt sinh trưởng, tăng thêm huyết nhục đường vân cùng mạch máu, cuối cùng mọc ra mới cánh tay. Mạc Lăng Nguyên giơ tay lên, nhìn xem một lần nữa mọc ra cánh tay, thử nghiệm hoạt động mấy lần, thấy đã khôi phục lại, liền ngã ngửa đầu nhìn về phía mảnh này thời không khe hở, ghê tởm, vẫn là quá bất cẩn, nghĩ không ra kia chân long u hồn, thế mà không muốn mạng chạy tới ứng long địa bàn, còn đem ứng long bừng tỉnh, tới cá chết lưới rách. Nói tới nói lui, kỳ thật vẫn là Mạc Lăng Nguyên quá mức lòng tham, kia chân long linh hồn đẳng cấp đã đạt đến tôn hồn đại viên mãn, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào thông tấu cảnh giới. Dạng này một đầu u hồn, nếu là đem nó chém giết, sinh ra hồn âm hồn quả nhất định là lớn nhất. Thật là, Mạc Lăng Nguyên nghĩ đến chỗ tốt, lại là không nghĩ tới đầu này chân long thế mà còn sót lại linh trí, có thể cảm ứng được nguy cơ. Tại cùng Mạc Lăng Nguyên chiến đấu mấy hiệp sau, liền thân phụ trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém chết. Trong lúc nguy cấp, cái này chân long thế mà bắt đầu chơi cá chết lưới rách, chạy tới u minh trong rừng rậm khu vực, cũng chính là ứng long nghỉ lại địa phương, đem cái kia còn đang ngủ say ứng long cho bừng tỉnh, sau đó kết quả có thể nghĩ. Mạc Lăng Nguyên vừa đuổi theo, kia ứng long liền đập động hai cánh đánh tới, mở ra huyết buồn đại khẩu liền cắn tới. Nếu không phải là mình phản ứng kịp thời, sử dụng không gian thần thông không ngừng tránh né, nói không chừng đã chôn vùi ứng long miệng. Hãn hải cảnh giới ứng long u hồn, với ta mà nói, vẫn là quá mức cường đại. Mạc Lăng Nguyên hai mắt nhắm lại, vận chuyển tiên tiên tạo hóa quyết vận công chữa thương. Qua một đoạn thời gian, Mạc Lăng Nguyên thương thế trên người khôi phục lại, hắn đột nhiên đứng người lên, đưa tay vỡ ra thời không khẽ hở, trực tiếp chui ra. Mà hắn vừa ra tới, liền đã về tới U Minh rừng rậm lối vào chỗ. "A, đánh không lại ngươi, ta còn không tránh được sao?" Mạc Lăng Nguyên mở mày mở mặt nói. Sau đó, hắn dứt khoát kiên quyết quay người rời đi, quyết định chờ đợi mấy ngày trôi qua, kia cái gọi là U Ám bí cảnh mở ra, đem bí cảnh nội bộ trận nhãn cầm tới, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Lăng Nguyên trực tiếp đưa tay khẽ đảo, theo tùy thân trong động tiên lấy ra cung điện loại hình pháp khí, cũng chính là tại thượng giới thời điểm lợi dụng mảnh vỡ tập kết mà thành hỗn độn tiên điện. Đem hỗn độn tiên điện xuất ra, Mạc Lăng Nguyên liền cất bước đi vào, đi tới một cái phòng ngủ, tiến vào bên trong. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên đóng lại đại môn, đem Tử Tuyên theo tùy thân động tiên bên trong mang ra ngoài. Long Tử Tuyên vừa ra tới, liền vô ý thức ngắm nhìn một phía, thấy là Mạc Lăng Nguyên hỗn độn tiên điện, liền nói rằng: "Lăng Nguyên, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành sao?" Mạc Lăng Nguyên cười lắc đầu, nói rằng: "Còn không có đâu, còn có cái cuối cùng nhiệm vụ, bất quá, tại làm cái thứ hai nhiệm vụ thời điểm, ta gặp một cái cực kỳ khó giải quyết địch nhân, cần ngươi ra tay giúp đỡ." Nghe nói như thế, Long Tử Tuyên lập tức liền đã nhận ra không đúng, Nàng đi lên trước, nắm lấy Lăng Nguyên hai tay một hồi dò xét, cuối cùng như ngừng lại bên trái hắn trên cánh tay. Người thụ thương. Thấy Tử Tuyên đã nhìn ra, Mạc Lăng Nguyên hảo phóng thừa nhận, "Ân, tay trái bị tên kia tháo xuống tới, bất quá còn tốt có sinh mệnh linh sữa, ta đã hoàn toàn khôi phục." Siêu, nương theo lấy một tràng tiếng xé gió, Long Tử Tuyên như điện chớp, nhanh chóng theo hỗn độn bên trong tiên điện phi nhanh mà ra. Nàng nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú vận chuyển không gian thần thông, trong chớp mắt liền xuyên việt tầng tầng hư không, trực tiếp đã tới U Minh rừng rậm rải đất trung tâm. Giống, đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên, ứng Long U hồn đã nhận ra Long Tử Tuyên khí tức, như hổ đói bổ mồi giống như trực tiếp hướng nàng bổ nhào mà đến. Chỉ thấy kia ứng Long mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, đồng thời duỗi ra ngũ trảo, như năm đạo như thiểm điện trực tiếp công hướng Long Tử Tuyên. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Long Tử Tuyên lại có vẻ dị thường trấn định. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đối với kia như sắt thép cứng rắn long trảo tùy ý một nắm. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng theo trong tay nàng bạo phát đi ra, vững vàng bắt lấy ứng Long móng vuốt. Mặc cho kia ứng Long như thế nào liều mạng đập động cánh, muốn tránh thoát Long Tử Tuyên trói buộc, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Thân thể của nó liền giống bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình móng vuốt bị Long Tử Tuyên cầm thật chặt. Long Tử Tuyên chậm rãi nâng lên hai con người, ánh mắt như hàn tinh lạnh lẽo, nhìn thẳng ứng Long đầu, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, "Chính là ngươi, rỡ xuống nhà ta Lang Nguyên cánh tay vậy sao?" Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, lại mang theo một loại để cho người ta không rét mà run uy nghiêm. Xoẹt xẹt, ngay tại Long Tử Tuyên lời còn chưa dứt lúc, chỉ nghe một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Ứng Long một con rồng chảo lại bị Long Tử Tuyên mạnh mẽ xé đứt. Kia đứt gãy long chảo trên không trung bay múa trong chốc lát, cuối cùng như bị vứt vải rách như thế, bị Long Tử Tuyên tiện tay ném về phía một bên. Mà lúc này, Mạc Lăng Nguyên tại thu hồi hỗn độn tiên điện sau, cũng lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, không khỏi bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, Long Tử Tuyên vậy mà chỉ dựa vào sức một mình, giống như này dễ dàng kéo Ứng Long một con rồng chảo. Ách, về sau vẫn là thiếu gây Tuyên Nhi sinh khí tốt. Mạc Lăng Nguyên suy tư liên tục, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, cái này nếu là cho hắn đến một chút, cánh tay của mình đoán chừng trực tiếp vỡ vụn. Bá, kia rơi xuống long chảo rơi xuống dưới, cuối cùng tạo thành một cái hồn âm hồn quả. Cái này mai linh quả lớn nhỏ trình độ đã đạt đến khoảng nửa mét lớn nhỏ, đạt đến tôn hồn cảnh giới ú hồn sản xuất linh quả lớn nhỏ. Vẹn vẹn một đầu cánh tay, liền có thể sinh ra lớn như thế linh quả. Vậy nếu là toàn bộ thân hình hóa thành đâu? Mạc Lăng Nguyên ngửa đầu nhìn về phía ứng long kia thân thể to lớn, tự lẩm bẩm. Hắn vừa nói, còn vừa không quên đem cái này mai hồn âm hồn quả thu nhập sinh mệnh trong giới chỉ bảo tồn tốt. Trong chiến trường Long Tử Tuyên kéo ứng long long chảo sau, hai con người biến hóa thành tổ long mắt, sử dụng long uy đem ứng long cho chấn áp tới trên mặt đất. Ngao ứng long không chịu nổi Tử Tuyên long uy, thân thể này trực tiếp rơi xuống đất, phát ra thống khổ không thôi kêu rên. Long Tử Tuyên quanh thân long uy hạo đãng, đưa tay khẽ đảo, trực tiếp triệu hồi ra tổ long tiên kiếm, đối với phía dưới ứng long chém ra vài đạo kiếm khí, đem ứng long cánh chặt đứt, thuận thế còn đem tứ chi chém đứt. Bá, chói mắt quang mang hiện lên, Long Tử Tuyên tựa như tia chớp nhanh chóng xuất hiện tại ứng long trước mặt. Trong tay nàng nắm chặt tổ long tiên kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chỉ thấy Long Tử Tuyên không chút do dự giơ lên tổ long tiên kiếm, đối với ứng long sừng rồng hung hăng bổ tới. Trong chốc lát, kiếm quang như hồng, khí thế bằng bạc, như là một đạo cửu thiên ngân hà chút xuống, hung hăng chém xuống tại ứng long sừng rồng phía trên. Giang giác, nương theo lấy thanh thúy đứt gãy âm thanh, ứng long sừng rồng ứng thanh mà rơi xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Giống, ứng long phát ra một tiếng thê lương gầm thét, thanh âm đinh thái nhức óc, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đã mất đi sừng rồng ứng long, khí tức trong nháy mắt biến hủy bại suy sụp, nguyên bản lực lượng cường đại cũng giống như thủy triều thối lui, thân thể của nó lảo đảo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Long Tử Tuyên lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng quan sát phía dưới đau khổ dãy rủa ứng long. Đôi mắt đẹp của nàng như là hàn tinh đồng dạng băng lãnh, không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Cái này chính là đụng đến ta nam nhân kết quả. Long Tử Tuyên thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, dường như đến từ cựu u địa ngục tuyên bố. Lời còn chưa dứt, Long Tử Tuyên lần nữa giơ lên tổ long tiên kiếm, lần này mục tiêu của nàng là ứng long đầu lâu. Kiếm quang lóe lên, tổ long tiên kiếm giống như tử thần liêm đao đồng dạng, vô tình xẹt qua ứng long cái cổ. Phúc. Một cỗ máu tươi phun ra ngoài, tung vé vẩy vào trên mặt đất, tạo thành một đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Ứng long đầu lâu lăn xuống một bên, thân thể của nó cũng chậm rãi ngã xuống, cuối cùng nặng nề mà đập xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Ứng long u hồn tại bị giết về sau, thân thể của nó vậy mà tản mát ra hào quang màu xanh lam, quang mang này càng ngày càng sáng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái quả táo lớn nhỏ hồn âm hồn quả. Nhưng mà cái này mai hồn âm hồn quả cùng cái khác linh quả có rõ ràng khác biệt. Cái khác linh quả bình thường đều là bảy biện ra màu u lam màu sắc, mà cái này mai hồn âm hồn quả lại là bảy biện ra huyễn kim sắc quang mang, sáng chói chói mắt, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời. Niệm đó, Gia Kim. Mạc Lăng Nguyên mặt mày kinh sợ nói rằng. Chương 1087, hồn u đế quả. U ám bí cảnh mở ra, một, chương 1087, hồn u đế quả. U ám bí cảnh mở ra, một, Mạc Lăng Nguyên đi đến kim sắc u hồn linh quả trước mặt, xoay người trực tiếp đem nó nhặt lên, sau đó thông qua hệ thống quét hình. Vật phẩm, hồn u đế quả hiệu quả, sau khi phục dụng có thể tăng cường chiết xuất tự thân linh hồn. Giới thiệu, này đế quả, chỉ có xuất từ thần thoại đế, cũng chính là hãn hải cảnh giới u hồn khả năng sản xuất. Hiệu quả là hồn âm hồn quả gấp trăm ngàn lần. Wow, lại là hồn u đế quả. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy lại đặc thù bảo bối a. Mạc Lăng Nguyên vui sướng trong lòng quả thực khó mà nói nên lời. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem trong tay hồn u đế quả, dường như không thể tin được chính mình thật đạt được chân quý như thế bảo vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, đem hồn u đế quả nhẹ nhàng thu nhập tùy thân động thiên bên trong, sợ có một tơ một hào hư hao. Làm hồn u đế quả bị an toàn sau khi bỏ vào trong túi, Mạc Lăng Nguyên mới thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, Mạc Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Tử Tuyên như là một cái mỹ lệ phượng hoàng đồng dạng, theo đám mây chậm rãi bay xuống xuống tới. Dáng người của nàng nhẹ nhàng, như là nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, vội vàng duỗi ra hai tay, vững vàng đem Long Tử Tuyên ôm ở trong ngực. Long Tử Tuyên thuận thế duỗi ra hai tay, chăm chú vây quanh ở Mạc Lăng Nguyên cổ, mềm mại thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Lăng Nguyên, người ta đánh con rồng kia đánh cho tay đều chua rồi, ngươi cho người ta ấn ấn ma có được hay không vậy?" Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, dịu dàng hồi đáp, "Tốt." Hắn ôm Long Tử Tuyên, quay người hướng phía Ứng Long nghỉ lại địa phương đi đến. Trên đường đi, Long Tử Tuyên giống con mèo nhỏ như thế, khéo leo rúc vào Mạc Lăng Nguyên trong ngực, thỉnh thoảng sẽ còn vùng núng nịu, nhờ Mạc Lăng Nguyên tâm đều nhanh hòa tan. Đi vào Ứng Long nghỉ lại địa phương sau, Mạc Lăng Nguyên dừng bước lại, từ trong ngực móc ra Hỗn Độn Tiên Điện. Tiên điện này tản ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Mạc Lăng Nguyên nhẹ nhàng bước lên, tiên điện đại môn từ từ mở ra, hắn ôm Long Tử Tuyên, cất bước đi vào tiên điện bên trong. Vừa tiến vào tiên điện, Mạc Lăng Nguyên liền đem Long Tử Tuyên đặt ở mềm mại bồ đoàn bên trên, sau đó bắt đầu vì nàng đấm bóp. Thủ pháp của hắn thành thạo mà nhu hòa, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, nhường Long Tử Tuyên cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Cứ như vậy, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tại Hỗn Độn bên trong tiên điện vượt qua vài ngày thời gian. Bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, cộng đồng tiến bộ, cảm tình giữa nhau cũng càng thêm thâm hậu. Mấy ngày thời gian thoáng qua liền mất, Dạ Mạc như thường ngày lặng yên giáng lâm. Nhưng mà, đêm nay bóng đêm lại so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn hắc ám, dường như toàn bộ thế giới đều bị một tầng nặng nề tấm màn đen bao phủ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, phía tây chân trời chỗ, một đạo yêu dị huyết hồng màn sáng như là một đầu cự thú từ phía trên bên cạnh chậm rãi hiện hiện. Đạo này màn máu tựa như địa ngục chi môn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Theo màn máu dần dần lên cao, một vòng tròn võ huyết nguyệt cũng chậm rãi lên không, đem toàn bộ thế giới đều nhiễm lên một tầng quỷ dị màu đỏ. Tại U Minh rừng rậm chỗ sâu, đang cùng u hồn kịch liệt chém giết tu sĩ nhóm đông nhiên cảm giác được mặt đất chuyển đến trận trận khuấy động. Cỗ này khuấy động lên ban đầu còn tương đối rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền biến càng ngày càng mãnh liệt, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Tu sĩ nhóm trong lòng căng thẳng, ý thức được tình huống có chút không đúng, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, thả người nhảy lên, bay đến giữa không trung. Mau nhìn nơi đó, một gã mắt sắc tu sĩ bỗng nhiên chỉ vào rừng rậm phía trên bầu trời, nghẹn ngào hô. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, như là một cái dữ tận cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn phệ lấy không gian xung quanh. Kia là bí cảnh. Một gã tu sĩ kích động kêu lên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết u ám bí cảnh mở ra sao? Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng hưng phấn. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, U Minh trong rừng rậm những cái kia bốn phía du đãng ngũ hồn đống nhiên giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, toàn thân co quắp không ngừng. Trên đỉnh đầu của bọn hắn, riêng phần mình lơ lửng một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, những này quang cầu như là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy, trực tiếp bay về phía trên không, cuối cùng bị cái khe kia thôn vệ. Giang giáp theo cái khe kia đem u hồn thôn vệ sau, nguyên bản nhỏ xíu khe hở giống như là bị lực lượng nào đó chống ra đồng dạng, bằng tốc độ kinh người lan tràn ra phía ngoài. Trong chớp mắt, khe hở liền đã khuyết trương tới hơn ngàn mét dài, phản phất là một đạo thông hướng không biết thế giới to lớn trùng động. Bí cảnh mở, đại gia nhanh xông lên a. Không biết là ai gào to một tiếng, nguyên bản còn tại ngắm nhìn tu sĩ nhóm lập tức như bị nhóm lửa thùng thuốc nổ như thế, nhao nhao tranh nhau chen lấn hướng lấy bí cảnh nhập khẩu chạy như điên. Trong lúc nhất thời, biển người phun trào, tiếng kêu to, tiếng bước chân đan vào một chỗ, cảnh tượng dị thường hỗn loạn. Những này tu sĩ nhóm nguyên một đám như hổ đói bổ mồi giống như, không chút do dự vọt vào bí cảnh bên trong. Trong chớp mắt, nguyên bản còn ở nơi này tu sĩ nhóm đã mười không còn một, đều bị kia thần bí bí cảnh thôn phệ. Nhưng mà, còn có ước chừng một phần mười tu sĩ cũng không giống những người khác xúc động như vậy. Những này tu sĩ đều là tu vi đạt tới thánh nhân cảnh giới cường giả, bọn hắn biết rõ thực lực bản thân cực hạn. Những cái kia có thể tiến vào bí cảnh tu sĩ, ít ra cũng là thánh vương cấp bậc tồn tại. Lấy chính mình chỉ là thánh nhân tu vi, liền xem như tiến vào bí cảnh, thu được bảo vật chân quý, cũng tuyệt đối không cách nào bảo trụ, thậm chí có thể sẽ bởi vậy dẫn tới họa sát thân. Cho nên, những này thánh nhân cảnh giới tu sĩ nhóm chỉ là đứng ở đằng xa, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Chương 1087, hồn u đế quả. U ám bí cảnh mở ra, 2, chương 1087, hồn u đế quả. U ám bí cảnh mở ra, 2, ánh mắt của bọn hắn rơi vào kia trùng động giống như bí cảnh nhập khẩu bên trên, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tự thân thực lực thanh tỉnh nhận biết. Ngay tại bí cảnh mở ra sau một thời gian ngắn, làm đa số tu sĩ đều đã tiến vào bên trong lúc, một đạo thần bí thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Đây là người nữ tử, nàng dáng người thức tha, một bộ màu đen váy dài tung bay theo gió, tựa như trong đêm tối âm hồn. Trong tay nàng nắm chặt một thanh trường đao màu đen, thân đao lóe ra hàn quang, để lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái này bí cảnh, lẩm bẩm nói: "Muội muội, nghĩ không ra ngươi thế mà lại ở cái địa phương này thất bại, kế tiếp, xem như tỷ tỷ ta, nhất định sẽ đem cái này bí cảnh trận nhãn nắm bắt tới tay, mang về Minh Hồn Điện." Dứt lời, tên này tay cầm trường đao nữ tử thần bí bộc phát chí tôn cảnh trung kỳ tu vi, thả người nhảy lên nhảy vào tới u ám bí cảnh nội bộ, biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, U Minh rừng rậm dài đất trung tâm, Hỗn Độn Tiên Điện chỗ. Trong phòng ngủ, Mạc Lăng Nguyên giang hai tay ra, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Mà phía sau hắn, Long Tử Tuyên tay cầm quần áo đi lên trước, là Lăng Nguyên mặc quần áo xong, sau đó lôi kéo Linh Quang đi tới bàn trang điểm, cầm lấy một bên lược là Lăng Nguyên trải đầu. Chờ Lăng Nguyên kia thoáng có chút xốc xếch vàng bạc thay đổi dần tóc dài trải kỹ, Long Tử Tuyên liền duỗi ra thon dài ngọc thủ, cầm lấy đặt ở bàn trang điểm cái khác phát trụ, giúp Lăng Nguyên buộc tóc, kết một cái cao đuôi ngựa. Cao đuôi ngựa phía dưới còn có một số tóc dài tùy ý tán ở sau lưng, gương mặt hai bên đều có một sợi tóc dài rơi xuống. Giúp Lăng Nguyên trang điểm tốt sau, Long Tử Tuyên lùi về phía sau mấy bước, vừa cười vừa nói, "Tốt, Lăng Nguyên, lên cho ta xem một chút." "Tốt." Mặc Lăng Nguyên mỉm cười, từ trên ghế đứng lên, quay người mặt hướng Tử Tuyên, do hỏi, "Thế nào, đẹp không?" "Đương nhiên đẹp mắt, đây chính là ta cùng bá mẫu học đây này." Long Tử Tuyên bước nhanh đi lên trước, giúp Lăng Nguyên đem đai lưng mang cho chuẩn bị cho tốt, sau đó lại bày ngay ngắn mấy lần ống tay áo. Làm xong đây hết thảy, Long Tử Tuyên lui lại mấy bước, vừa cười vừa nói, "Được rồi, Lăng Nguyên, hiện tại huyết nguyệt giữa trời, kia bí cảnh nhất định mở ra, ngươi cũng là thời điểm xuất phát." Dứt lời, Long Tử Tuyên vẻ mặt mong đợi nhắm lại nàng kia như bảo thạch sáng chói đôi mắt đẹp, đồng thời đem một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở sau lưng, tựa như một cái chờ đợi lễ vật hải tử. "Ân, vậy ta xuất phát." Mặc Lăng Nguyên khẽ miệng mỉm cười, nhẹ nói. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, mỗi một bước đều lộ ra nhẹ như vậy doanh mà ưu nhã, dường như sợ đánh thức trước mắt vị này ngủ say tiên tử. Khi hắn đi đến Long Tử Tuyên trước mặt lúc, có chút túi người, bờ môi khẽ chạm vào nàng kia như tơ giống như chân mềm cái trán, lưu lại một cái nu hòa mà thâm tình hôn. Nụ hôn này mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại bao hàm lấy vô tận yêu thương cùng quyến luyến. "Hôn thôi." Mặc Lăng Nguyên ngồi thẳng lên, quay người rời đi. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, tựa hồ đối với sắp đối mặt khiêu chiến tràn đầy lòng tin. Đi ra Hỗn Độn Tiên Điện, Mặc Lăng Nguyên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy phía trên bí cảnh nhập khẩu đã khuyết trương tới ngàn mét chi cự, tựa như một cái lô đen thật lớn, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Còn là lần đầu tiên tiến vào khổng lồ như vậy bí cảnh a. Mặc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó thả người nhảy lên, như chim bay giống như nhẹ nhàng nhảy lên giữa không trung. Ngay sau đó, hắn không chút do dự một đầu đâm vào kia thần bí bí cảnh bên trong. Tại một hồi trời đất quay cuồng về sau, Mặc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ. Chờ hắn lần nữa nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện chính mình vậy mà trực tiếp từ trên trời trực tiếp rơi xuống, vững vàng đứng ở một tòa cao vút trong mây sơn nhạc phía trên. Nơi này chính là u ám bí cảnh sao? Vì sao cùng ta trong tưởng tượng không giống? Mặc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn vốn cho là nơi này sẽ là một mảnh u ám không ánh sáng địa phương, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng sợ hãi. Nhưng mà, khi hắn mở ra thiên nhãn thông, ngắm nhìn bốn phía lúc, lại phát hiện nơi này vậy mà sáng tỏ vô cùng, cùng kia cái gọi là u ám căn bản là không hợp. Tương phản, cảnh sắc nơi này dị thường lộng lẫy, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa, mảnh này bí cảnh, thế mà không có phát hiện bất kỳ bản thổ sinh linh, có, cũng chỉ là những cái kia tiến đến tu sĩ, đang không ngừng vơ vét các loại thánh dược cùng bảo vật. Kỳ quái bí cảnh. Mặc Lăng Nguyên sao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngay tại hắn quay người lúc, dưới chân trùng hợp có một gốc thánh dược tại múa may theo gió. Nhìn thấy một màn này, Mặc Lăng Nguyên thuận thế xoay người, đem thánh dược ngắt lấy vào tay, đem nó thu nhập sinh mệnh trong giới chỉ. Làm xong đây hết thảy sau, Mặc Lăng Nguyên liền dự định quay người rời đi. Đúng lúc này, một đạo tùy tiện vô cùng thanh âm truyền đến, "Tiểu tử, đưa ngươi trong tay thánh dược giao ra." Theo thanh âm kia rơi xuống, một đạo người mặc áo đen, tay cầm trường kiếm tu sĩ lao đến, đối với Mặc Lăng Nguyên liền chặt tới. Mặc Lăng Nguyên thấy thế, không nói hai lời giơ lên cánh tay liền đem tu sĩ trường kiếm đón đỡ xuống dưới. "Cái gì?" Thấy mình trường kiếm thế mà bị Mặc Lăng Nguyên tay không đón đỡ xuống tới, tu sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Ngươi là thể tu?" "Ngươi đã đúng, đáng tiếc không có ban thưởng." Mặc Lăng Nguyên nhếch miệng lộ ra cười tà, trở tay cầm tu sĩ trường kiếm, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, ấp ủ nhất lực phá và pháp. "Bái bai ngài lặc." Mặc Lăng Nguyên cùng tên này tu sĩ cáo biệt, sau đó một quyền tạo nên một đạo sóng xung kích, đem tên này tu sĩ cho thổi bay ra ngoài, hóa thành một đạo đời sao. Kia tu sĩ đang bay ra đi một sát na, vẫn không quên nói nghiêm túc, "À, ta nhất định sẽ trở về." "Tốt, vậy ta chờ ngươi." Mặc Lăng Nguyên mỉm cười, nhẹ giọng một tiếng, sau đó quay người thả người nhảy lên nhảy xuống sân nhạc, trực tiếp không trong mây tầng, hướng phía dưới rơi xuống phía dưới. Chương 1088, bí cảnh chỗ sâu nhất, 1, chương 1088, bí cảnh chỗ sâu nhất, 1, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ bí cảnh cũng vì đó run rẩy, bí cảnh bên trong một chỗ trong rừng cây rậm rạp, một vị thánh nhân tu sĩ đột nhiên đưa tay, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, một thanh cự hình đại khảm đao chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh này đại khảm đao toàn thân lóe ra hàn quang, thân đao to lớn vô cùng, dường như có thể chặt đứt thiên địa đồng dạng. Chỉ thấy vị này thánh nhân tu sĩ tay cầm đại khảm đao, không chút do dự theo trên hướng xuống hung hăng chém rớt, mục tiêu chính là cách đó không xa một cái thánh quả. Cái này mai thánh quả tản ra mê người quan mang, hiển nhiên là cực kỳ vật chân quý. Nhưng mà, ngay tại đại khảm đao sắp chém trúng thánh quả một sát na, một thân ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Đạo thân ảnh này chính là một tên khác thánh nhân tu sĩ, hắn bay đến trên không, giống nhau đưa tay phóng xuất ra vô số mũi tên, những này mũi tên như là sao băng, trực tiếp công hướng lớn đao thánh người. "Cái này mai thánh quả là ta." Lớn đao thánh người gầm thét một tiếng, trong tay đại khảm đao múa đến kín không kẽ hở, đem những cái tia mũi tên nhau nhau ngăn lại. "Hừ, thánh quả mặc dù hi hữu, nhưng có người tài có được." Mũi tên thánh nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục liên tục không ngừng bắn ra mũi tên, thế công càng thêm hung mãnh. Hai đại thánh nhân ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, bọn hắn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chúng quanh rừng cây đều bị bọn hắn lực lượng tàn phá đến thất linh bất lạc. Cuối cùng, hai người đều sử xuất chính mình thánh nhân pháp tướng, chỉ thấy lớn đao thánh người phía sau hiện ra một tôn to lớn chiến thần pháp tướng, cầm trong tay cự phủ, uy phong lẫm lẫm. Mà mũi tên thánh nhân phía sau thì hiện ra một tôn thần xạ thủ pháp tướng, cầm trong tay trường cung, dây cung căng cứng, vận sức chờ phát động. Ngay tại hai người chuẩn bị sử xuất toàn lực một kích lúc, bầu trời bỗng nhiên biến ảm đạm không ánh sáng, dường như bị một tầng to lớn bóng ma bao phủ. Ngay sau đó, một cái to lớn hắc thủ từ trên trời giáng xuống, cái này hắc thủ như núi lớn to lớn, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, thẳng tắp hướng phía hai đại thánh nhân đập xuống. A, không tốt. Lớn đao thánh người cùng mũi tên thánh nhân đồng thời sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được cái này hắc thủ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng biết tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Vị tiền bối này, còn mời dơ cao đánh khẽ. Ố ga. Lớn đao thánh người mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, cái kia to lớn hắc thủ cũng đã hung hăng đập vào trên người hắn. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, lớn đao thánh người trong nháy mắt bị đập thành một bãi thịt nát, liền thánh nhân pháp tướng cũng tại lực lượng kinh khủng này hạ tan thành mây khói. Mà mũi tên thánh nhân thấy thế, vạn phần hoảng sợ, hắn mong muốn quay người thoát đi, lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn bị cái kia hắc thủ uy áp chỗ giam cầm, căn bản không thể động đậy. Không mũi tên thánh nhân tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn cũng giống nhau bị bàn tay lớn kia đập thành thịt nát, tại chỗ vẫn lạc. Tại giải quyết rơi hai tên thánh nhân sau, trên không đại thánh cảnh giới tu sĩ trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn nhẹ giơ lên cánh tay, như là lấy đồ trong túi lồng dạng, dễ dàng đem kia thánh quả tóm vào trong tay. Hừ, chỉ là thánh nhân, thế mà còn mưu toan đúng chàng bí cảnh bên trong cơ duyên, quả thực là không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Đại thánh tu sĩ thanh âm băng lãnh mà khinh miệt, dường như kia hai tên thánh nhân trong mắt hắn bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến. Nhưng mà, ngay tại đại thánh tu sĩ đắc ý quên hình lúc, đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét từ trên bầu trời truyền đến. Tiếng giống giận này giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó run rẩy. Đại thánh tu sĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn huyết buồn đại khẩu như núi lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận uy áp cùng khí tức kinh khủng, thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Đại thánh tu sĩ thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị kia huyết buồn đại khẩu một ngụm nuốt vào, liền trong tay hắn thánh quả cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chờ kia huyết buồn đại khẩu đem đại thánh tu sĩ cùng thánh quả thôn vệ xuống dưới sau, chủ nhân của nó cũng rốt cục hiện thân. Con yêu thú này, thân thể to lớn như núi cao, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nó chính là trong truyền thuyết Thao Thiết. Thao Thiết nhai nhai nhấm nuốt mấy lần đại thánh tu sĩ cùng thánh quả, tựa hồ đối với cái này đống nhiên thức ăn ngon có chút hài lòng. Bất quá, nó cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là cấp tốc vận chuyển tự thân thôn vệ lực lượng pháp tắc, bắt đầu luyện hóa đại thánh tu sĩ cùng thánh quả. Theo thời gian trôi qua, Thao Thiết thân thể dần dần tản mát ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể nó phun trào. Qua một đoạn thời gian, Thao Thiết tu vi vậy mà trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới, theo đại thánh cảnh sơ kỳ tấn thăng đến chí tôn cảnh trung kỳ. Hừ hừ, không sai không sai, đại thánh cảnh giới huyết nục cùng thánh quả, thế mà có thể khiến cho bản tọa tu vi nhanh chóng như vậy đột phá tới trung kỳ, thật sự là không hưởng công chuyến này à, ha 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 ha. Thao Thiết phát ra một hồi đắc ý cùng thiếu, thanh âm tại bí cảnh bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ngay trong nháy mắt này, dường như thời gian đều đông lại đồng dạng. Thao Thiết cái kia khổng lồ thân thể bị kim sắc cột sáng đột nhiên va chạm, như là bị trọng truy hung hăng đánh bay ra ngoài. Đương theo lấy ô ba tiếng hét thảm, nó trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đánh tới mấy cây đại thụ. Đại thụ tại to lớn lực trùng kích hạ nhau nhau đứt gãy, cành lá tứ tán bay múa, mà Thao Thiết thì tại liên tục đụng ngã vài cây đại thụ sau, rốt cục miễn cưỡng đã ngừng lại thế đi. Nhưng mà, cái này vừa va chạm đối Thao Thiết tạo thành tổn thương hiển nhiên không nhỏ, nó hé miệng, một cỗ máu tươi như mũi tên phun ra ngoài, rơi xuống nước trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cùng lúc đó, cái kia đạo kim sắc cổ sáng cũng dần dần tiêu tán, hiện lộ ra một thân ảnh, chính là từ trên trời bay xuống Mạc Lăng Nguyên. Hắn bước vàng rơi trên mặt đất, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía. Khi hắn ánh mắt rơi vào Thao Thiết kia giữ tận trên người lúc, hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ đối với cái này xấu xí bộ dáng có chút bất mãn. Không được, quá xấu, lấy ra ăn thật sự là khó chịu. Mạc Lăng Nguyên không che giấu chút nào biểu đạt ra bản thân ghét bỏ, sau đó quả quyết lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi, dường như đối Thao Thiết hoàn toàn mất đi hứng thú. Nhưng mà, Thao Thiết cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nó mắt thấy Mạc Lăng Nguyên vậy mà như thế khinh thị chính mình, cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi, lập tức giận không tìm được. Chương 1088, bí cảnh chỗ sâu nhất 2, chương 1088, bí cảnh chỗ sâu nhất 2, đánh bản tọa, liền muốn không giải quyết được gì, ngươi cũng quá không đem bản tọa để ở trong mắt. Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra kia huyết buồn đại khẩu, một cỗ cường đại thôn vệ lực lượng pháp tắc đống nhiên bộc phát. Cỗ lực lượng này như là một cái to lớn vòng xoáy, sinh ra hấp lực cường đại, Mạc Lăng Nguyên thân thể không tự chủ được bị hấp thụ tới. Bị hấp thụ Mạc Lăng Nguyên trong mày, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng nắm chắc, khó mà tránh thoát. Nhưng mà, hắn cũng không có bị cỗ lực lượng này chố khuất phục, mà là đột nhiên quay người, động tác cấp tốc mà hữu lực. Tay phải của hắn tựa như tia chớp nâng lên, ngón trỏ trên không trung khẽ run, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Mạc Lăng Nguyên ánh mắt lãnh khốc mà quyết tuyệt, thanh âm của hắn lạnh như băng băng lên, ta vốn không muốn ra tay với ngươi, đã ngươi một lòng muốn chết, như vậy ta cũng không cần lại lưu tình. Theo lời của hắn, một cỗ cường đại năng lượng tại hắn trên ngón trỏ hội tụ, tạo thành chói mắt chùm sáng màu trắng. Đạo ánh sáng này buộc tựa như tia chớp, phá vỡ hư không, thẳng tắp hướng phía Thao Thiết to lớn giáng hút vào tới. Vẫn tiên chỉ. Mạc Lăng Nguyên thanh âm trong không khí quanh quẩn, dường như mang theo vô tận uy nghiêm. Hưu, chùm sáng màu trắng bằng tốc độ kinh người đánh trúng vào Thao Thiết giáng hút, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận bạo tạc. Thao Thiết Giác Hút bị đạo ánh sáng này buộc đánh cho máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Ai da! Thao Thiết phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên, thanh âm kia đinh tai nhức óc, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Thân thể của nó trên mặt đất càng không ngừng quằn quại lấy, dường như mong muốn làm dịu kia kịch liệt đau nhức mang tới tra tấn. Mạc Lang Nguyên cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời có vẻ hơi cô độc cùng lạnh lùng. Hắn mắt lạnh nhìn Thao Thiết trên mặt đất thống khổ dãy rủa, trên mặt không có chút nào thương hại chi tình. Một lát sau, Thao Thiết tiếng kêu rên dần dần yếu bớt, nhưng nó thân thể vẫn trên mặt đất càng không ngừng co quắp. Mạc Lang Nguyên chậm rãi giơ tay lên, động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Cái này chính là chọc giận kết quả của ta. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà đạm mạc, lại để lộ ra một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Tiếp lấy, Mạc Lang Nguyên lần nữa giơ ngón tay lên, chỉ hướng bầu trời. Ánh mắt của hắn biến càng thêm sắc bén, dường như có thể xuyên thấu tầng mây, thẳng tới trời xanh. Thượng Thương chi thủ. Thanh âm của hắn dường như sấm sét ở trong thiên địa quanh quẩn. Trong chốc lát, trên bầu trời hạ xuống vô tận quang huy, như là kim sắc thác nước đồng dạng chút xuống. Một đạo to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng phía Thao Thiết nghiền ép lên đi. Thao Thiết hoảng sợ nhìn xem cái kia to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng, nó mong muốn đào thoát, nhưng đã quá muộn. Bàn tay lớn màu vàng nóng không chút lưu tình đem Thao Thiết cầm thật chặt, sau đó đột nhiên bóp. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang nặng nề, Thao Thiết thân thể trong nháy mắt bị nghiền thành một đám thịt não, huyết nục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Giải quyết hết đầu này chí tôn cảnh trung kỳ Thao Thiết, Mạc Lang Nguyên lúc này mới quay người trực tiếp hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi đến. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái kia chính là cầm tới u ám bí cảnh trận nhãn, từ đó hoàn toàn trưởng không cái này bí cảnh. Mà đồng dạng tình huống hạ, bí cảnh trận nhãn đều sẽ xuất hiện tại chỗ sâu nhất, hoặc là một cái vật, hoặc là chính là một đầu yêu thú chờ một chút. Bí cảnh chỗ sâu nhất là đen kịt một màu rừng rậm, bên trong tràn đầy quỷ dị khó lường khí tức, nhưng cũng tồn tại đủ loại bảo dược, trong đó thậm chí là bất tử dược đều nắm giữ không ít. Mà có thể đến nơi đây tu sĩ, tuyệt đại đa số đều đã đạt đến chí tôn cảnh, có rất ít đại thánh cảnh tu sĩ có thể lại tới đây. Có thể lại tới đây đại thánh, đều nắm giữ các loại át chủ bài, thậm chí là quỷ dị khó lường thủ đoạn. Trong đó, một gã gánh bắt trường kiếm đại thánh cảnh giới tu sĩ tiến vào sơn hắc sâm lâm, quay đầu liền gặp được một gốc cây nấm trạng thái bất tử dược. Vừa mới tiến đến liền có bất tử dược, vận khí thật đúng là thật không tệ. Trường kiếm đại thánh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi lên trước, vừa mới chuẩn bị túi người cầm bất tử dược, ngay tại lúc này, dị biến xảy ra. Chỉ thấy một đầu hỏa đấu từ nơi không xa thoát ra, song chảo che kín hỏa diễm liền hướng phía trường kiếm đại thánh nào tới. Phát giác được nguy cơ, trường kiếm đại thánh lúc này một cái lộn ngược ra sau nhảy vọt, né tránh hỏa đấu một kích chí mạng. Sau đó, hắn đột nhiên rút ra trường kiếm sau lưng, liên tục chém ra ba đạo kiếm khí, trực tiếp công hướng hỏa đấu. Giống, hỏa đấu cảm ứng được trường kiếm đại thánh công kích, lúc này ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra rít lên một tiếng, lợi dụng sóng siêu âm đem kiếm khí vỡ nát. Hỏa đấu, ta cùng ngươi hẳn không có bất kỳ khúc mắc a, vì sao đối ta hạ tử thủ? Trường kiếm đại thánh vẻ mặt không vui nói rằng. Hắc, ra tay với ngươi, lại như thế nào? Ngược lại tu vi của ngươi cũng liền đại thánh cảnh giới, nhìn ngươi trang phục, hẳn là thuộc sơn kiếm tu a. Hỏa đấu vẻ mặt nhe răng cười nói. Trường kiếm tu sĩ, hoàn toàn chính xác đến từ thuộc sơn, chính là nội môn đệ tử, tu vi đạt tới đại thánh cảnh giới hậu kỳ, chỉ cần đột phá đến chí tôn cảnh giới, liền có thể trở thành thuộc sơn hạch tâm đệ tử, cũng có thể trở thành nội môn trưởng lão. Phải thì như thế nào? Thuộc sơn kiếm tu thấy mình thân phận bại lộ, cũng là giơ lên trong tay trường kiếm, lạnh giọng nói rằng, như vậy, Hỏa đấu, ngươi là đến từ phương nào thế lực? Ha ha, nói ra, lão tử sợ hù dọa ngươi, cho lão tử nghe cho kỹ, bản tọa chính là thượng cổ yêu ma giáo chấp sự. Hỏa đấu cao ngạo ngửa đầu nói rằng, thừa dịp một đoạn này khe hở, Hỏa đấu hé miệng, bộc phát chí tôn cảnh sơ kỳ tu vi, giác hút bên trong phóng xuất ra một cái chế nóng hỏa cầu, trực tiếp bắn ra đi, trực tiếp công hướng Thục Sơn kiếm tu. Thấy Hỏa đấu bạo khởi, Thục Sơn kiếm tu giơ kiếm, hai ngón xẹt qua thân kiếm, lạnh giọng giống to, vạn kiếm quyết. Xoạt 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 xoạt. Theo Thục Sơn kiếm tu áp vũ kiếm quyết, sau lưng hiện hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh, phát ra trận trận kiếm minh, bắn ra, trực tiếp công hướng Hỏa đấu phun ra hỏa cầu phía trên. Phanh, kiếm ảnh cùng hỏa cầu chạm vào nhau, phát ra kinh thiên nổ lớn, bốn phía đều là ngọn lửa nóng bỏng cùng các loại kiếm khí vết cắt. Tại lẫn nhau đối bính một hiệp sau, Thục Sơn kiếm tu sử dụng ngự kiếm thuật, khống chế trường kiếm của mình bay lên không trung. Sau đó, hắn giữa không trung lần nữa bấm niệm pháp quyết, giận dữ hét, một kiếm của thần. Làm Thục Sơn kiếm tu bộc phát đại thánh tu vi sau, phía sau hắn hiện một thanh kình thiên cự kiếm, mũi kiếm trực chỉ phía dưới hỏa đấu. Sắc. Theo Thục Sơn kiếm tu vừa dứt tiếng, phía sau hắn cự kiếm trực tiếp rơi xuống, hướng phía dưới hỏa đấu công kích mà đi. Chương 1089, U ám giáng lâm, 1, chương 1089, U ám giáng lâm, 1, giống, nương theo lấy tiếng giống giận này, hỏa đấu hai mắt chăm chú nhìn từ trên trời giáng xuống cự kiếm, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Nó cảm nhận được thanh này cự kiếm ẩn chứa uy lực lớn, trong lòng biết đây là một trận sinh tử đọ sức. Hỏa đấu không chút do dự mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hỏa diễm theo nó trong cổ họng phun ra ngoài, tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu không khí chung quanh đều bị trong nháy mắt nhóm lửa, cảnh tượng chung quanh đều bị hừng hực liệt hỏa bao phủ, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị cái này kinh khủng hỏa diễm thôn phệ. Đúng lúc này, Thục Sơn kiếm tu cự kiếm giống như là một tia chớp bổ xuống dưới, mang theo vô tận uy thế, hung hăng cùng hỏa đấu phun ra hỏa cầu khổng lồ đụng vào nhau. Chỉ ngay bang, một tiếng vang thật lớn, đinh hay nhức óc, toàn bộ không gian đều tựa hồ tại thời khắc này run rẩy lên. Va chạm sinh ra năng lượng như là gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía quét tán, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra vô số đạo khe hở, dường như mảnh không gian này đều muốn tại cố lực lượng này trùng kích vào sụp đổ. Ken két theo thời gian trôi qua, giữa hai bên đối kháng càng thêm kịch liệt, tiếng va đập bên tai không dứt. Nhưng mà, tại cái này kinh tâm động phách đối bính bên trong, hỏa đấu hỏa cầu cuối cùng vẫn là trước một bước chống đỡ không nổi, bắt đầu xảy ra tụ biến. Phanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hỏa cầu đột nhiên vỡ ra, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Cỗ năng lượng này như là một cỗ cuồng bạo sóng xung kích, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía quét sạch mà đi. Ở vào trung tâm vụ nổ thuộc sơn kiếm tu đứng nuôi chịu sào, hắn một kiếm của thần tại cỗ này năng lượng to lớn trùng kích vào, trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Mà thuộc sơn kiếm tu bản nhân cũng bị thương nặng, sắc mặt của hắn đột nhiên đỏ lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì nhận mãnh liệt như thế xung kích, thuộc sơn kiếm tu thân thể đã mất đi cân bằng, ngự kiếm thuật hiệu quả cũng biến mất theo. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Hoa đâu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tham lam quan mang. Nó nhếch môi, lộ ra răng nanh sắc bén, rỗi ra thật dài đầu lưỡi, làm ra một bộ liếm láp động tác, dường như đã không kịp chờ đợi mong muốn đem cái này rơi xuống thuộc sơn kiếm tu thôn vệ. Ngay sau đó, hoa đấu tứ chi phi nước đại, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, trực tiếp hướng phía thuộc sơn kiếm tu xông tới, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện. Quả là thế, mặc dù có thủ đoạn đặc thù gia trì, cảnh giới chênh lệch một cái đại cảnh giới, cuối cùng vẫn là khó mà vượt qua đạo này hồng câu a. Thuộc sơn kiếm tu nhìn chăm chú kia càng ngày càng gần hoa đấu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, không còn đi xem kia dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Hắc hắc hắc, nhìn bản tọa như thế nào đưa người thôn phệ. Hoa đấu phát ra một hồi chói tai cùng tiếng, như là một đầu dã thú phát cuồng, trực tiếp hướng thuộc sơn kiếm tu băng băng mà tới. Nó mở ra kia huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, phản phất muốn đem thuộc sơn kiếm tu một ngụm nuốt vào. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, một thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện tại hoa đấu cùng thuộc sơn kiếm tu ở giữa. Đạo thân ảnh này thân mang một bộ sấp xỉ áo trắng trường sam, dáng người tuấn lãng, khí chất xuất trần. Sự xuất hiện của hắn như là trước tờ mờ sáng ánh dạng đông, cho người ta mang đến một tia hy vọng. Mà vị này thần bí nam tử, không phải người khác, chính là vội vàng chạy tới Mạc Lăng Nguyên. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt một cái mở ra huyết buồn đại khẩu hòa đấu, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên cánh tay nhẹ giơ lên, trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một cái lóng lánh thần bí quang mang phá diệt thần sen. Cái này thần sen toàn thân trắng loáng như ngọc, cánh hoa có chút rung động, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đem cái này mai phá diệt thần sen như là cỗ sao chổi ném vào hỏa đấu trong miệng. Trong chốc lát, thần sen tại hỏa đấu trong cổ họng nở rộ ra, bộc phát ra một cỗ năng lượng ba độ khủng bố. Hỏa đấu thân thể run lên bần bật, nó kia nguyên bản phách lối tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, thay vào đó là một hồi thống khổ gào thét. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, Mạc Lăng Nguyên ngay sau đó đột nhiên nhấc chân, sử xuất một chiêu thiên cân truy, hung hăng đá vào hỏa đấu trên cằm. Một cước này uy lực kinh người, giống như Thái Sơn áp đoán, trực tiếp đem hỏa đấu miệng đính đến chăm chú khép kín, liền một tia khe hở đều không có để lại. Hoa đấu bị đau, mong muốn dây rủa, nhưng Mạc Lăng Nguyên một cước này để nó căn bản là không có cách động đậy. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cánh tay lần nữa nâng lên, vận chuyển thể nội thánh nhân pháp tướng. Trong chốc lát, một cỗ cường đại ánh sáng màu vàng kim theo trên người hắn phun ra ngoài, hội tụ thành một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng. Cái này bàn tay màu vàng nóng như núi lớn, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, hung hăng bắt lấy hoa đấu miệng, nhường vô luận như thế nào cũng không cách nào mở ra. Ô, cảm giác miệng bên trong như bị phòng hoa đấu bắt đầu kịch liệt dây rủa, còn không có dây rủa mấy lần, Mạc Lăng Nguyên phóng thích ra phá diệt thần sen tại thể nội bạo tạc. Phí một tiếng. Hoa đấu kia cao hai trượng thân thể trực tiếp bị tạt nát, chỉ có một cái đầu bảo tồn hoàn hảo. Tỉnh táo lại thuộc sơn kiếm tu, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Mạc Lăng Nguyên. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ người, vậy mà như thế dễ dàng liền đem chí tôn cảnh giới hoa đấu chém giết. Đây chính là liền hắn đều khó mà đối phó cường địch a. Thuộc sơn kiếm tu khiếp sợ trong lòng như ba đảo mãnh liệt, hắn vội vàng nâng lên hai tay, bấm pháp quyết, thi triển ra ngự kiếm thuật, triệu hồi trường kiếm của mình. Chỉ thấy trường kiếm kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng lơ lửng tại bên cạnh hắn. Mạc Lăng Nguyên thì lộ ra dị thường nhẹ nhõm, trong tay hắn cầm hỏa đấu đầu, dường như đây chẳng qua là một cái không đáng để ý vật phẩm. Hắn tiện tay quăng ra, hỏa đấu đầu tựa như đạn pháo bay vụt ra ngoài, xa xa rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Làm xong đây hết thảy sau, Mạc Lăng Nguyên mới quay đầu, nhìn về phía Thục Sơn kiếm tu, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, do hỏi: "Vị đạo hữu này, ngươi nhưng có thụ thương?" Chương 1089, U ám giáng lâm 2, chương 1089, U ám giáng lâm 2, nghe được Mạc Lăng Nguyên tra hỏi, Thục Sơn kiếm tu nao nao. Hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ như thế quan tâm chính mình. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, đưa tay lau đi khóe miệng một tia máu tươi, sau đó cung cung kính kính ôm quyền hành lễ, nói rằng: "Đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, tại Hạ Nam Cung Thu, chính là thuộc sơn nội môn đệ tử. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" Thấy Nam Cung Thu khách khí như thế, Mạc Lăng Nguyên cũng không tốt ra vẻ cao thâm, hắn mỉm cười, nói rằng: "Ta đến từ Mạc gia, tên Lăng Nguyên." Hóa ra là Lăng Nguyên huynh đệ, kính đã lâu kính đã lâu. Nam Cung Thu mặt lộ vẻ vui mừng, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta chỉ sợ cũng muốn táng thân cái này hỏa đấu miệng. Thật sự là vô cùng cảm kích ta. Nam Cung Thu thấy Mạc Lăng Nguyên đến từ Mạc gia, trên mặt một hồi hoảng hốt, ôm quyền hành lễ một chút. Sau đó, hắn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa tướng mạo cực giống thấy tay thanh cây ngấm bất tử dược, nói rằng: "Một đường tìm kiếm, trên người của ta cũng không có cái gì đồ tốt cho ngươi, cũng liền cái kia bất tử thuốc còn nhìn quá khứ, nếu là Lăng Nguyên đạo hữu không chê, liền đem cái này bất tử dược cầm a. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên quay người nhìn về phía cách đó không xa bất tử dược, nói rằng, ngươi cùng họa đấu xảy ra đấu tranh, là bởi vì cái này bất tử dược a. Nam Cung Thu ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói rằng, ách, có hơn phân nửa nguyên nhân là cái này bất tử dược, dù sao, cái này bất tử dược, thật là liền chuẩn đế hay là đại đế cường giả, đều sẽ ra tay tranh đoạt vô thượng chí bảo. Mạc Lăng Nguyên cười gật đầu, quay người rơi vào mặt đất, đưa tay tháo xuống bất tử dược, tiếp lấy lại lần nữa bay đến Nam Cung Thu trước mặt, tiện tay liền đem cái này bất tử dược đưa cho Nam Cung Thu, nói rằng, quân tử không đoạt người chỗ tốt, cái này bất tử dược đối ta cũng không có cái gì chỗ đại dụng, ngươi liền cầm lấy a. Nam Cung Thu tay cầm bất tử dược, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, suy tư một lát, nói rằng, vậy xin đa tạ rồi. Đốt, chúc mừng tốc chủ đưa tặng bất tử dược một gốc, phát động 5000 bạo kích, thu hoạch được bán tiên thuốc một gốc, đã cất giữ nhập tùy thân động thiên, xin nhớ kiểm tra và nhận. Đưa ra ngoài bất tử dược sau, Mạc Lăng Nguyên trong đầu truyền đến hệ thống chúc mừng âm thanh. Thông suốt, lập tức liền phát động 5000 lần bạo kích, xem ra tiểu tử này khí vận trị không thấp a. Nghĩ đến cái này, Mạc Lăng Nguyên cảm thấy cứu cái này Nam Cung Thu càng thêm có lợi. Nam Cung Thu nhìn vẻ mặt tùy ý Mạc Lăng Nguyên, nội tâm âm thầm suy đoán Mạc Lăng Nguyên tại Mạc gia địa vị thân phận. Đối bất tử thuốc loại này, đại đế cường giả đều sẽ vì đó động dung vô thượng bảo dược đều coi như cặn bã, chắc hẳn thân phận của hắn nhất định rất cao. Chẳng lẽ, hắn là Mạc gia danh sách một trong, vẫn là cái kia trong truyền thuyết thần tử, hay là cao hơn đế tử? Bất kể như thế nào trầm tư suy nghĩ, cũng đoán không ra Mạc Lăng Nguyên thân phận, trừ phi hắn nắm giữ Tha Tâm Thông, nói không chừng có thể thông qua Tha Tâm Thông biết thân phận. Mạc Lăng Nguyên mặt mỉm cười, ánh mắt rơi vào Nam Cung Thu trên thân, sau đó chậm rãi vươn tay, làm ra một cái mời thủ thế, nhẹ nói, "Nam Cung huynh, không biết ngươi là có hay không có hứng thú cùng ta cùng nhau tiến lên đâu?" Nam Cung Thu thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ, không chút do dự đáp lại nói, "Ha ha, ta đương nhiên vui lòng đến cực điểm a." Cứ như vậy, Mạc Lăng Nguyên cùng Nam Cung Thu ăn nhịp với nhau, quyết định kết bạn mà đi, cùng nhau thăm dò cái này u ám bí cảnh chỗ sâu nhất, tìm kiếm thuộc về bọn hắn cơ duyên. Mạc Lăng Nguyên thiên phú dị bẩm, nắm giữ Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhị Thông cái này hai hạng năng lực đặc thù, khiến cho hắn đang thu thập linh dược cùng thần thạch quá trình bên trong như cá gặp nước, tiến triển dị thường cấp tốc. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, mỗi khi hắn thu hoạch được một cái bảo vật lúc, hắn đều sẽ không chút do dự chuyển tay đem nó tặng cho bên cạnh Nam Cung Thu. Động tác này dường như đã dẫn phát một loại nào đó kỳ diệu phản ứng dây chuyền, mỗi lần Nam Cung Thu tiếp nhận Mạc Lăng Nguyên đưa tặng bảo vật sau, đều sẽ phát động bạo kích hiệu quả, thu hoạch được càng cao cấp hơn bảo dược cùng tiên kim. Đang lúc Mạc Lăng Nguyên cùng Nam Cung Thu đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng lúc, đột nhiên, một tràng tiếng vang chói tai phá vỡ yên tĩnh, xoẹt xẹt. Kia là huyết nục bị cắt chém thanh âm, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Mạc Lăng Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt nắm chặt trong tay hãm thiết kiếm, không chút do dự vung ra một kiếm. Chỉ thấy kiếm quang hiện lên, cái kia đến đây cướp đoạt bảo vật đại thánh tu sĩ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị chém giết tại chỗ. Mạc Lăng Nguyên mặt không đổi sắc quăng một chút trong tay hãm thiết kiếm, dường như đây chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau đó, hắn cất bước trực tiếp đi hướng cách đó không xa một gốc thánh dược, cánh tay vung lên, thoải mái mà đem nó hái xuống. Cuối cùng, Mạc Lăng Nguyên quay người, tùy ý đem cái này gốc chân quý thánh dược ném cho Nam Cung Thu, toàn bộ động tác hành vân nước chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nam Cung Thu ôm đếm mãi không hết các loại thánh dược cùng bất tử dược, khắp khuôn mặt là bần rầu, nói rằng, "Mạc huynh, ngươi cái này cho ta nhiều đồ như vậy, ta cũng không tiện thu à." Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên tùy ý khoát tay áo, nói rằng, "Ai nha, không có việc gì, những vật này đối ta không có tác dụng gì, cho ngươi liền cầm lấy, đường khách khí, người một nhà đi." Thật là bá, Nam Cung Thu còn muốn nói cái gì, chỉ thấy bầu trời lập tức liền tối xuống, bốn phía bắt đầu tràn ngập màu xanh sẫm lam hai màu sương mù. Hắn hốt hoảng ngắm nhìn bốn phía, hoảng sợ nói rằng, "Không tốt, chỉ lo thu thập linh dược cùng thần thạch, quên nhìn thời gian." "Ân, sao rồi?" "Nam Cung huynh, chẳng lẽ cái này bí cảnh chuyển thành đêm tối, sẽ thay đổi vô cùng nguy hiểm?" Mạc Lăng Nguyên đối bí cảnh nhận biết, đã tại sư Tôn Lưu Như Xương nơi đó đạt được có chút giải thích, cái này bí cảnh, không phải khác, chính là tiên cảnh đại năng mở ra tới thế giới, chuyên môn dùng để giam giữ nghiệp chướng nặng nề sinh linh. Mà được sáng tạo ra thế giới, cũng tràn đầy không ổn định tính, đột nhiên biến thành đêm tối cũng là bình thường. Bất quá, nhìn Nam Cung Thu như thế hoảng sợ sợ hai bộ dáng, Mạc Lăng Nguyên vẫn còn có chút nghi ngờ. "Mạc huynh, ngươi là không biết rõ, cái này u ám bí cảnh sở dĩ được xưng là u ám, nhưng thật ra là có nguyên nhân, mỗi tới bí cảnh chuyển thành đêm tối, bốn phía sẽ xuất hiện kinh khủng sương mù, mà cái này một dấu hiệu, ta thuộc sơn trưởng lão liền đem nó mệnh danh là u ám giáng lâm." Nam Cung Thu vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Chương 1090, u ám kỵ sĩ, bí cảnh bên trong nguyên trụ sinh linh. Một, chương 1090, u ám kỵ sĩ, bí cảnh bên trong nguyên trụ sinh linh. Một, thấy Nam Cung Thu nói đến thần bí như vậy khó lường, Mạc Lăng Nguyên không khỏi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, có chút hăng hái truy vấn, "À, sau đó thì sao? Ngươi gia trưởng bối còn nói thứ gì? Cái này u ám giáng lâm đến cùng có gì chỗ đáng sợ đâu?" Nam Cung Thu nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng hồi đáp, "Ta cũng không rõ ràng, bởi vì trưởng lao đã từng nói, phàm là tận mắt nhìn thấy qua u ám giáng lâm người, không có một cái nào có thể may mắn còn sống sót, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được cái này u ám giáng lâm đến tột cùng ý vị như thế nào. Hơn nữa, cái này u ám giáng lâm còn có một cái kinh khủng hơn danh tự, tử vong giáng lâm." Lời còn chưa dứt, Nam Cung Thu đống nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng đem trong tay các loại chân quý bảo dược toàn bộ thu vào trong chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó, Hắn không nói hai lời, kéo Mạc Lăng Nguyên tay, như giống như chim sợ ná, hướng về một phương hướng chạy như điên. "Mạc huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn trốn đi à, để tránh thật mệnh tang nơi này." Nam Cung Thu vừa chạy vừa lo lắng hô. Mạc Lăng Nguyên bị Nam Cung Thu bất thình lình cử động khiến cho có chút trở tay không kịp, nhưng hắn cũng không tốt tránh thoát, đành phải tùy ý đối phương lôi kéo chính mình một đường phi nước đại. Nhưng mà, nội tâm của hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Dù sao, lấy thực lực của hắn, nếu quả như thật muốn ứng đối cái này cái gọi là ưu ám giáng lâm, kỳ thật cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Chỉ cần hắn bằng lòng sử xuất Tổ Long Bảo Thuật, lại phối hợp thêm tấm kia tuyệt thế vô song chí tôn bí thuật, liền xem như cái này ưu ám giáng lâm lại thế nào kinh khủng, hắn cũng tuyệt đối có nắm chắc toàn thân trở ra. Thật là, vừa nghĩ tới chính mình cái này tam trọng tăng phúc gia thân chỉ có thể duy trì một phút nhiều thời giờ, Mạc Lăng Nguyên vẫn là quả quyết đi theo Nam Cung Thu chạy. Chỉ có không thể trốn đi đâu được hoàn cảnh, Mạc Lăng Nguyên mới sẽ sử dụng này đối lưỡi đao đao, cái này nếu là hiện tại sử dụng, đằng sau gặp phải khó khăn, cũng không có biện pháp sử dụng thủ đoạn khác thoát thân. Long tử tuyên tu vi đạt tới thần thoại, không có cách nào tiến vào bí cảnh, liền xem như áp chế tu vi, cũng chỉ có thể sử dụng thiên tôn đại viên mãn thực lực, đối với cái này nguy cơ trùng trùng bí cảnh, vẫn là không có bất kỳ trợ giúp nào, trái lại còn muốn thời điểm lo lắng tử tuyên an nguy. Cho nên, Mạc Lăng Nguyên cũng không có mang tử tuyên đến. Về phần đế tiên khôi vô song, thôi đi, tu vi đã đến đạt đến đại đế hậu kỳ, khi tiến vào bí cảnh sau, liền không có cách nào gọi vô song đi ra đại đánh. Tại u ám bí cảnh chỗ sâu nhất, có đen kịt một màu rừng rậm, nơi này màu xanh sẫm lam sắc mặt sương mù dị thường nồng đậm, dường như toàn bộ thế giới đều bị cái này thần bí sương mù bao phủ. Tại vùng rừng rậm này trung tâm, có một cái to lớn thác nước dòng nước như ngân hà giống như chút xuống, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Nhưng mà, tại cái này thác nước chính giữa, vô tận mê vụ như là một cỗ cường đại lực lượng, mãnh liệt đánh thẳng vào thác nước, đem nó mạnh mẽ một phân thành hai. Tại thác nước bị đánh mở địa phương, một cái to lớn sơn động thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cái sơn động này tĩnh mịch mà hắc ám, phản phất là một cái thông hướng không biết thế giới thông đạo. Đi vào sơn động, một cái liền có thể nhìn thấy một tòa to lớn mộ địa, nó cao vút trong mây, phía trên điêu khắc 6 cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, ưu ám kỵ sĩ chi mộ. Tòa này mộ địa cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, để cho người ta không khỏi đối trong mộ chủ nhân sinh ra lòng kính sợ. Tại mộ địa đằng sau, còn có một cái cửa đá khổng lồ, cái này phiến cửa đá đóng chặt lại, dường như tại bảo hộ lấy thứ gì trọng yếu, hay là phong ấn một loại nào đó sinh vật đáng sợ. Nhưng mà, làm mê vụ xâm nhập nơi này sau, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Cửa đá kia khe hở bắt đầu tự hành hấp thu chúng quanh mê vụ, tựa như một cái đói khát cự thú tại thôn vệ lấy đồ ăn. Theo mê vụ không ngừng mà bị hút vào, cửa đá nội bộ truyền đến một hồi xiển xích kéo dài tiếng vang, phản phất có thứ gì ngay tại tránh thoát trói buộc. Ngay sau đó, một đôi màu u lam hai tay theo cửa đá khe hở bên trong đưa ra ngoài, bọn chúng chăm chú bắt lấy cửa đá bên dưới, sau đó dụng lực hướng lấy hai bên đẩy ra. Này đôi bàn tay lớn màu xanh lam lộ ra dị thường to lớn, dường như có thể dễ dàng xé rách sắt thép. Làm cửa đá rốt cục bị này đôi bàn tay lớn màu xanh lam đẩy ra lúc, bên trong sinh linh cũng rốt cục hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái này sinh linh toàn thân đều bị một tầng màu xanh mực cao giáp chặt chẽ bao vây lấy, tựa như là bị một tầng không thể phá vỡ sắc ngoài bao phủ. Nó chỉ lộ ra một đôi màu xanh sẫm ánh mắt, cùng một đôi tráng kiện hữu lực bàn tay, cái khác bất kỳ bộ vị đều bị áo giáp nghiêm mật che lại, làm cho không người nào có thể nhìn thấy diện mục chân thật. Làm cửa đá từ từ mở ra, mọi người kinh ngạc phát hiện, bên trong vậy mà không chỉ có một cái sinh linh như vậy, mà là lít nha lít nhít, nhiều vô số kể một đám. Những sinh linh này như là bị phục chế gián đồng dạng, số lượng nhiều quả thực để cho người ta hoa mắt, khó mà đếm rõ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là tại những này màu xanh mực kỵ sĩ sau lưng, còn theo sát lấy một đám toàn thân đen nhánh mãnh hổ. Những này mãnh hổ trên thân hiện đầy màu lam phù văn, phản phất là một loại nào đó lực lượng thần bí biểu tượng. Bọn chúng toàn thân khói đen bốc lên, tản mát ra một loại quỷ dị mà uy nghiêm khí tức. Những này mãnh hổ một mực cung kính đi theo các kỵ sĩ, tựa như là người hầu trung thành như thế. Bọn chúng cùng các kỵ sĩ ở giữa dường như có ăn ý nào đó cùng liên hệ, lẫn nhau phối hợp đến tiên ý vô phùng. Những kỵ sĩ này chính là bí cảnh bên trong nguyên trụ sinh linh, được xưng là ưu ám kỵ sĩ. Mà những cái kia đi theo ở bên cạnh họ mãnh hổ thì được xưng là tử linh quỷ hổ. Những này tử linh quỷ hổ cũng không phải là bình thường tọa kỵ, mà là tại sau khi ngã xuống, thông qua bí pháp đặc thù cải tử hồi sinh đặc thù tồn tại. Những này tử linh quỷ hổ không chỉ có tự thân nắm giữ tương đối không tầm thường sức chiến đấu, trọng yếu hơn là bọn chúng tất cả đều nắm giữ bất tử chi thân. Dù cho thân thể bị triệt để phá hủy, bọn chúng cũng có thể thông qua trên người đặc thù phù văn tiến hành gây dựng lại, một lần nữa phục sinh trở về, tiếp tục trên chiến trường chinh chiến chém giết. Những này u ám kỵ sĩ giống nhau tuần hoàn theo dạng này quy tắc. Trên người bọn họ mặc áo giáp, trong đó cũng khắc rõ dạng này phù văn. Chương 1090, ưu ám kỵ sĩ, bí cảnh bên trong nguyên trụ sinh linh. 2. Chương 1090, ưu ám kỵ sĩ, bí cảnh bên trong nguyên trụ sinh linh. 2. Dù cho gặp ngũ mã phanh thây cực hình, những phù văn này cũng biết tự động khởi động, đem vỡ vụn thân thể trọng tân ghép lại với nhau, khiến cho bọn hắn có thể phục sinh. Có thể không nói khoa trương chút nào, những kỵ sĩ này cùng quỷ hộ đều là bất tử bất diệt chiến sĩ. Chỉ cần chiến tranh chưa kết thúc, những này chiến sĩ liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ chiến đấu. Giết, giết, giết. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng la giết, những kỵ sĩ này cấp tốc nhảy lên mãnh hổ phần lưng. Làm cho người ngạc như là, trong tay của bọn hắn vậy mà tự động hiện ra dây thừng, như linh xà đồng dạng cấp tốc quấn lấy mãnh hổ cái cổ. Cùng lúc đó, đủ loại thiên hình vạn trạng binh khí cũng như ảo thuật giống như xuất hiện trong tay bọn hắn. Theo dày đặc tiếng la giết liên tục không ngừng vang lên, những này u ám kỵ sĩ khống chế lấy tử linh quỷ hổ, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, điên cuồng hướng lấy bên ngoài vọt mạnh mà đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, mang theo một hồi cuồng phong, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Hi hi ha ha, chó hay, muốn mở màn đâu. Ngay tại u ám các kỵ sĩ như gió lốc xông ra cửa đá trong nháy mắt, một tiếng thanh thủy êm tai, tràn ngập nghịch ngợm ý vị tiếng cười bỗng nhiên theo cửa đá nội bộ truyền ra. Tiếng cười kia tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, phản phất là một đứa bé tại vui vẻ chơi đùa, nhưng lại để lộ ra một tia quỷ dị. Ngay sau đó, một đôi đen nhánh như mực đôi mắt trong mê vụ chậm rãi mở ra, tựa như hai viên trong đêm tối bảo thạch, tản ra thần bí mà thâm thúy quan mang. Đôi mắt này lặng lặng nhìn chăm chú thế giới bên ngoài, dường như đang quan sát trận này sắp buộc phát kịch chiến. Mạc Lang Nguyên cùng Nam Cung Thu đi tới một tòa cao vút trong mây sơn nhạc chi đỉnh, đứng tại trên đỉnh núi, bọn hắn quan sát phía dưới kia bị mê vụ vờn quanh bí cảnh. Mạc huynh, những này mê vụ được bao lâu mới có thể tiêu tán a? Nam Cung Thu mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn xem phía dưới bí cảnh, trong lòng tràn đầy bất an. Hắn lo lắng cho mình không cách nào còn sống rời đi nơi này, sợ hơn sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình, còn có hắn kính yêu sư phụ. Mạc Lang Nguyên đứng bình tĩnh tại sơn nhạc biên giới, ánh mắt của hắn như ưng giống như sắc bén, nhìn chăm chú phía dưới kia nồng đậm mê vụ. Chỗ mi tâm của hắn, thiên nhãn ấn ký đang lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, phản phất tại cố gắng xuyên thấu tầng kia tầng mê vụ. Trải qua một phen cẩn thận quan sát sau, Mạc Lang Nguyên chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này mê vụ, thế mà ngay cả thiên nhãn đều nhìn không thấu, hắn tự lẩm bẩm, xem ra cái này mê vụ cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người cố ý hành động. Chỉ là, đến tột cùng là ai, sẽ có thủ đoạn như thế, có thể phóng xuất ra cái này trải rộng toàn bộ bí cảnh mê vụ đâu? Ngay tại Mạc Lang Nguyên trầm tư lúc, Nam Cung Thu gặp hắn đối với mình la lên không phản ứng chút nào, vẫn tại nơi đó nói một mình, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến Mạc Lang Nguyên bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, lo lắng mà hỏi thăm, Mạc huynh, ngươi thế nào? Có phải hay không phát hiện gì rồi chỗ không đúng? Bị đập bả vai, Mạc Lang Nguyên kịp thời lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thu, do hỏi, sao rồi? Nam Cung huynh, cái kia, Mạc huynh, chúng ta bây giờ dạng này tình cảnh, trở ra đi sao? Nam Cung Thu lo lắng nói. Thấy Nam Cung Thu vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Mạc Lang Nguyên mỉm cười, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, yên tâm đi, Nam Cung huynh, chúng ta nhất định có thể đi ra, hơn nữa, ta tới đây mục đích, kỳ thật chính là cầm cái này bí cảnh trận nhãn, ngươi có hứng thú hay không gia nhập? Thấy một màn này, Nam Cung Thu cúi đầu suy tư một lát, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói rằng, Mạc huynh đợi ta như thân huynh đệ, liền xem như đi thiên đình đánh nhau, ta cũng biết bồi tiếp ngươi cùng nhau tiến đến. Tốt, có câu nói này của ngươi, ta an tâm. Mạc Lang Nguyên cười ha ha vài tiếng, tiếng cười như hồng trung đồng dạng tại mảnh không gian này quanh quẩn, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì đó rung động. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội công pháp, toàn thân kinh mạch như là từng đầu lao nhanh dòng sông, sôi trào mãnh liệt lưu động. Theo công pháp vận chuyển, Mạc Lang Nguyên thân thể dần dần phát sinh biến hóa, hắn xương cốt phát ra lốt bốt tiếng vang, cơ bắp cũng bắt đầu bành trướng, cả người dường như biến thành một đầu to lớn cuốn bằng. Mạc Lang Nguyên quanh thân tràn ngập nồng đậm âm dương chi lực, những lực lượng này như là hai cái đan vào lẫn nhau cự lòng, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh bay múa. Hai con mắt của hắn bên trong càng là xuất hiện một bức âm dương đồ, đồ bên trong hai màu trắng đen hòa lẫn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Tại Mạc Lang Nguyên phía sau, một đôi to lớn bằng cánh chậm rãi triển khai, chuyện này đối với bằng cánh như là hai mảnh che khuất bầu trời mây đen, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra hào quang, dường như có thể xé rách hư không. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lang Nguyên không chút do dự, trực tiếp một đầu rơi xuống dưới. Hắn đập động lên bằng cánh, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, bằng tốc độ kinh người đáp xuống. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Thu sắc mặt đại biến, hắn vội vàng rút ra trường kiếm bên hông, trong miệng nói lẩm bẩm, sử xuất ngự kiếm thuật. Chỉ thấy trường kiếm kia như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, trên không trung cấp tốc bay múa, đi sát đằng sau tại Mạc Lang Nguyên sau lưng. Mạc Lang Nguyên cùng Nam Cung Thu như là hai viên lưu tinh, xuyên biệt từng lớp sương mù, trực tiếp đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Phiến rừng rậm này rậm rạp dị thường, cây cối cao vút trong mây, cành lá đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh lục sắc màn trời. Nam Cung Thu sau khi hạ xuống, cấp tốc đem trường kiếm triệu hồi trong tay, mặt mũi hắn tràn đầy ngưng trọng ngắm nhìn một phía, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỗ này nhưng tầm nhìn thế mà chỉ có 20 mét khoảng cách ngắn như vậy, nếu là có chí tôn đại năng ở đây mai phục, động thủ với ta chỉ sợ liền thời gian phản ứng đều không có, liền sẽ là bại. Ngay tại Nam Cung Thu vẻ mặt ngưng trọng ngắm nhìn bốn phía lúc, Mạc Lang Nguyên từ nơi không xa trong rừng cây đi ra, hắn mặt mỉm cười, đối với Nam Cung Thu ngắt nói, Nam Cung Minh, nơi này. Vừa thấy được Mạc Lang Nguyên, Nam Cung Thu không biết thế nào, nội tâm đều sẽ dâng lên tràn đầy cảm giác an toàn. Hắn thu hồi trường kiếm, bước nhanh hướng phía Mạc Lang Nguyên tiến đến. Chương 1091, Chí Tôn cảnh giới ưu ám kỵ sĩ, Chí Tôn cảnh giới tử linh quỷ hổ. 1. Chương 1091, Chí Tôn cảnh giới ưu ám kỵ sĩ, Chí Tôn cảnh giới tử linh quỷ hổ. 1. Nam Cung Thu cùng Mạc Lang Nguyên rốt cục thuận lợi hội sư, hai người nhìn nhau cười một tiếng, dường như mọi thứ đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà, Mạc Lang Nguyên cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn cấp tốc quay đầu ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối Nam Cung Thu nói, "Nam Cung huynh, nơi đây phạm vi tầm nhìn quả thực có hạn, hơi không cẩn thận liền có thể bị người tập kích bất ngờ, đến lúc đó chỉ sợ liền thời gian phản ứng đều không có a." Nam Cung Thu nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, hắn biết rõ Mạc Lang Nguyên lời nói không loa, thế là trịnh trọng gật đầu đáp, "Ừm, ta minh bạch, Mạc huynh, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Hai người làm sơ chỉnh đốn sau, liền cùng nhau tiếp tục tiến lên. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo trước đó đi qua đường, hướng phía bí cảnh chỗ sâu nhất xuất phát. Trên đường đi, bốn phía tràn ngập mê vụ để bọn hắn ánh mắt nhận cực lớn hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ phía trước cách đó không xa cảnh vật. Nhưng mà, theo không ngừng xâm nhập mê vụ, Nam Cung Thu đông nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt khó chịu. Sắc mặt của hắn dần dần biến trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bước chân cũng bắt đầu lảo đảo lên. Cuối cùng, hắn cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, dường như khí lực toàn thân đều bị rút khô đồng dạng. Mạc Minh, cái này mê vụ có gì đó quái lạ. Nam Cung Thu khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, âm thanh run rẩy nói, càng đi vào trong, linh lực của ta liền giống bị cái này mê vụ thôn phệ như thế, không giờ khắc nào không tại tiêu hao, ta đã không có khí lực đi tiếp nữa. Nghe nói lời ấy, Mạc Lăng Nguyên lông mày nhíu chặt lại, trong lòng của hắn dâng lên một cô lo lắng. Nhưng mà, hắn cũng không do dự quá lâu, nhanh chóng giơ tay lên, từ trong ngực lục lọi ra 1000 mai cực phẩm linh thạch. Những linh thạch này lóe ra hào quang nhỏ yếu, dường như ẩn chứa vô tận linh lực. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đem này 1000 mai cực phẩm linh thạch đưa cho Nam Cung Thu, đồng thời nói rằng: "Nam Cung huynh, ta chỗ này có chút linh thạch, ngươi lấy trước đi dùng, ứng khẩn cấp." Ta nhìn trước mặt mê vụ đã mỏng manh không ít, chắc hẳn nơi đó hẳn không có bị mê vụ quấy nhiễu. Nam Cung Thu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm động. Hắn vốn cho là Mạc Lăng Nguyên sẽ bỏ xuống chính mình một mình tiến lên, không nghĩ tới hắn không chỉ có không có làm như vậy, còn khẳng khái đưa cho chính mình chân quý như thế linh thạch. Nam Cung Thu đội vàng tiếp nhận linh thạch, cảm kích nói rằng: "Nhiều, đa tạ." Nam Cung Thu biết rõ những linh thạch này giá trị, hắn lập tức vận chuyển lên công pháp của mình, đem linh thạch bên trong linh khí dẫn đạo đi ra, thông qua kinh mạch chuyển hóa làm tự thân linh lực. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Thu linh lực trong cơ thể dần dần khôi phục, sắc mặt của hắn cũng biến thành hồng nhuận. Làm linh lực khôi phục được không sai biệt lắm lúc, Nam Cung Thu rốt cục một lần nữa đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực, sau đó không chút do dự đi theo Mạc Lăng Nguyên, trực tiếp hướng phía mê vụ mỏng manh địa phương đi đến. Hai người một đường tiến lên, xuyên qua kia phiến dần dần mỏng manh mê vụ. Tại liên tục đi một khoảng cách sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi. Trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đầu thanh tịnh hồ nước nhỏ, nước hồ sóng nước lấp loáng, tựa như một chiếc gương. Làm cho người kinh ngạc chính là, những này mê vụ dường như không cách nào tại phía trên hồ phiêu đãng, chỉ có thể ở bên bờ hình thành một tầng thật mỏng sương mù. Mạc Lăng Nguyên ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra, mảnh này hồ nước vậy mà không có bị mê vụ quấy nhiễu, thật sự là quá tốt. Rốt cục có thể làm sơ nghỉ ngơi. Nam Cung Thu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bước lên hồ nước. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà vững vàng, dường như mảnh này hồ nước với hắn mà nói liền như là đất bằng đồng dạng. Khi hắn hai chân chạm đến mặt hồ lúc, nước hồ cũng không có nổi lên một tia gợn sóng, hắn tựa như là hoàn toàn không có trọng lượng như thế, dễ như trở bàn tay phiêu phù ở trên mặt nước. Nam Cung Thu chậm rãi quanh chân ngồi xuống, thân thể của hắn tại hồ nước trên không lơ lửng, tựa như tiên nhân đồng dạng. Hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu vận chuyển thủ sơn ngoại môn đệ tử tu luyện công pháp Thượng Thanh Huyền Nguyên Quyết. Theo công pháp vận hành, Nam Cung Thu trung quanh dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, cái này thanh quang như là sương mù đồng dạng lượn lờ bên cạnh hắn. Nam Cung Thu từ trong ngực lấy ra Lang Nguyên cho hắn linh thạch, đem nó đặt ở lòng bàn tay. Hắn dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể, thông qua bàn tay cùng linh thạch ở giữa liên hệ, liên tục không ngừng hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Những linh lực này như là tia nước nhỏ đồng dạng, theo kinh mạch của hắn chảy xuôi, từ dưỡng thân thể mỏi mệt của hắn. Đang hấp thu linh thạch quá trình bên trong, Nam Cung Thu không chỉ có bổ sung tiêu hao linh lực, liên thể lực cũng đã nhận được khôi phục. Hắn cảm giác thân thể của mình biến nhẹ nhàng mà tràn ngập sức sống, dường như trước đó mỏi mệt đều đã tan thành mây khói. Nam Cung Thu mở hai mắt ra, đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng: "Mạc huynh, ta đã khôi phục tốt, chúng ta tiến nhanh nhập bí cảnh chỗ sâu nhất, tìm kiếm trận nhãn a." Nhưng mà, ngay tại Nam Cung Thu tiếng nói vừa dứt lúc, bốn phía đột nhiên chuyển đến một tiếng đinh thai nhức óc hổ khiếu. Cái này âm thanh hổ khiếu giống như lôi đình bạc quần, chấn động đến Nam Cung Thu não hải một hồi hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu giống như là muốn nổ tung như thế đau đớn khó nhịn. Nam Cung Thu sắc mặt thống khổ che lấy đầu của mình, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy cái kia phát ra hổ khiếu lão hổ, mà là thấy được một đạo người mặc màu xanh mực áo giáp u ám kỵ sĩ. Kỵ sĩ này tay cầm trọng kiếm, từ trên trời giáng xuống, như là sao băng trực tiếp hướng phía Nam Cung Thu công tới. Thứ gì? Nam Cung Thu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, hắn hoàn toàn không có dự liệu được lại đột nhiên xuất hiện một kẻ địch như vậy. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giơ lên trong tay trường kiếm, dùng hết khí lực toàn thân đối với u ám kỵ sĩ trọng kiếm chém qua. Bang, đông đông đông. Trong chốc lát, kim loại giao minh thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Chương 1091, chí tôn cảnh giới u ám kỵ sĩ, chí tôn cảnh giới tử linh quỷ hổ. 2. Chương 1091, chí tôn cảnh giới u ám kỵ sĩ, chí tôn cảnh giới tử linh quỷ hổ. 2. Nam Cung Thu cùng u ám kỵ sĩ vũ khí ở giữa không trùng kịch liệt va chạm, bắn ra tia lửa chói mắt. Nam Cung Thu dưới chân hồ nước giống như là bị quấy nhiễu cự thú đồng dạng, kịch liệt quay cuồng lên. Nước hồ như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt, to lớn bọt nước phóng lên tận trời, như là từng quả như đạn tháo, hung hăng đánh tới hướng bốn phía. U ám kỵ sĩ tay cầm trọng kiếm, lực lượng toàn thân đều hội tụ nơi cánh tay phía trên. Hắn đột nhiên phát lực, trọng kiếm như là Thái Sơn áp loạn đồng dạng, hung hăng đánh tới hướng Nam Cung Thu. Nam Cung Thu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh tới, thân thể của hắn như là như diều đứt dây đồng dạng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung, Nam Cung Thu thân thể bay thật nhanh, phía sau hắn lưu lại một đạo thật dài vết tích, phản phất là bị xé nứt không khí. Nhưng mà, Nam Cung Thu tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn trên không trung cấp tốc điều chỉnh tư thế, mấy cái lộn ngược ra sau như hành vân như nước chảy một mạch mà thành. Thông qua xảo diệu tá lực, hắn thành công triệt tiêu phần lớn lực trùng kích, cuối cùng vững vàng rơi vào trên mặt đất. Nam Cung Thu sắc mặt biến ngưng trọng dị thường, hắn gắt gao nhìn chằm chằm U Ám kỵ sĩ, miệng bên trong tự lẩm bẩm, "Chí Tôn, gia hỏa này lại là Chí Tôn." Giết. Ngay tại Nam Cung Thu kinh ngạc lúc, U Ám kỵ sĩ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu đen nhánh sương mù, cỗ này sương mù như là ác ma khí tức đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. U Ám kỵ sĩ giơ cao lên trọng kiếm, lực lượng toàn thân đều hội tụ tại một kiếm này phía trên. Hắn đột nhiên vung lên trọng kiếm, một đạo kinh khủng kiếm khí như là một tia chớp màu đen đồng dạng, trực tiếp hướng Nam Cung Thu chém tới. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị xé nứt ra, phát ra trận trận tiếng vang chói tai. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Nam Cung Thu không dám chậm trễ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, duỗi ra hai ngón, tựa như tia chớp xẹt qua trường kiếm trong tay thân kiếm. Trong chốc lát, một cỗ cường đại linh vận theo Nam Cung Thu thể nội phun ra ngoài, liên tục không ngừng rót vào trường kiếm bên trong. Trường kiếm hấp thu cỗ này linh vận về sau, phát ra chói mắt bạch sắc quang mang, phản phất là được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Nam Cung Thu cầm thật chặt chuôi kiếm, đột nhiên vung lên trường kiếm, một đạo kiếm khí màu trắng như là một đạo màu trắng trường hồng đồng dạng, trực tiếp nên hướng U Ám kỵ sĩ kiếm khí màu đen. Phanh, hai đại kiếm khí va chạm vào nhau, sinh ra trận trận sóng lớn, dẫn đến Nam Cung Thu cả người hướng về sau lưng bay ngược mà ra. Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn thấy Nam Cung Thu bị U Ám kỵ sĩ trọng kiếm trúng đích bay rất ra ngoài, vừa định muốn tiến đến hỗ trợ, nhưng đột nhiên một hồi hổ khiếu truyền đến, Tử Linh Quỷ Hổ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhào về phía Mạc Lăng Nguyên. Cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm, Mạc Lăng Nguyên đành phải từ bỏ cứu viện, quay người tụ lực nhất lực phá và pháp, một quyền hung hăng đánh vào Tử Linh Quỷ Hổ trên đầu. Phình một tiếng, Tử Linh Quỷ Hổ đầu bị đánh bạo, còn sót lại thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng rơi xuống tại mặt bằng bên trên. Không biết tự lượng sức mình, Mạc Lăng Nguyên vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua bị một quyền của mình đánh nổ Tử Linh Quỷ Hổ, quay người liền muốn đi trợ giúp Nam Cung Thu. Nhưng vào lúc này, vốn nên vẫn lạc Tử Linh Quỷ Hổ trên thân phát ra trận trận phù văn, cuối cùng đầu một lần nữa ngưng tụ, phục sinh trở về. Giống, phục sinh sau Tử Linh Quỷ Hổ phát ra gầm lên giận dữ, bay nào hướng Mạc Lăng Nguyên. Thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên chân mày hơi nhíu lại, hắn xoay người, nhấc chân chính là một cái đá ngang, đem Tử Linh Quỷ Hổ đạp bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, Mạc Lăng Nguyên đưa tay một nắm, triệu hoán Hãm Tiên kiếm xông về Tử Linh Quỷ Hổ, vận chuyển thí thần kiếm quyết, thấp giọng giận dữ hét, thần giận một kiếm. Chỉ thấy một đạo huyết hồng kiếm khí hiện lên, Mạc Lăng Nguyên bắn ra, sau lại bình ổn rơi xuống đất. Còn tại giữa không trung Tử Linh Quỷ Hổ cũng tại thời khắc này một phân thành hai, rơi vào mặt bằng bên trên không động đậy được nữa. Thật là, vốn nên đang chết thấu Tử Linh Quỷ thân hổ bên trên phù văn lần nữa phát sáng, tự thân lần nữa dung hợp lại cùng nhau, phục sinh trở về. Mạc Lăng Nguyên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, lông mày cũng là nhíu một cái, lẩm bẩm nói, bất tử chi thân. Hắn nắm chặt trong tay Hãm Tiên kiếm, có chút không người, quanh thân trải rộng không gian năng lượng ba động, sau đó thân thể lóe lên, đi thẳng tới Tử Linh Quỷ Hổ trước mặt, giơ kiếm chính là một chạm. Tử Linh Quỷ Hổ đầu lần nữa bay lên, thân thể lần nữa đảo hướng mặt bằng. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Tử Linh Quỷ thân hổ thân thể, tay phải huyễn hóa thành huyễn ảnh, đối với Tử Linh Quỷ Hổ thân thể điên cuồng cắt chém, đem nó chặt thành mảnh vụn. Phanh, tại làm xong đây hết thảy sau, Tử Linh Quỷ Hổ tự thân bộc phát vô tận năng lượng ba động, cuối cùng sinh ra nổ lớn, đem Mạc Lăng Nguyên cho nổ bay rất ra ngoài thật xa, mới miễn cưỡng ngừng lại. Mạc Lăng Nguyên đứng tại hồ nước biên giới, trên người tơ vàng áo trắng xuất hiện hơi ô uế, trong tay nắm chặt Hãm Tiên kiếm, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy. Chỉ thấy hồ nước đối diện trong khói đen, Tử Linh Quỷ Hổ từ đó leo ra, hai con ngươi lấp lóe quang mang màu xanh sẫm, nhai răng trợn mắt hướng về phía Mạc Lăng Nguyên gầm nhẹ. Quả nhiên, bất tử chi thân chính là khó có thể đối phó. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, đưa tay bắt ấn, đã vận hành lên bí pháp, vạn pháp quy nguyên quyết, chỉnh hợp tự thân pháp tắc, thực lực đạt được đột phá, đạt tới chí tôn cảnh giới. Sau đó, hắn hai mắt toát ra hỗn độn chi khí, thượng cổ trùng đồng hiện hóa, mắt phải bên trong ngưng tụ lực lượng hủy diệt. Bất tử chi thân, cùng tuyệt đối hủy diệt, đến cùng cái kia mạnh, vậy thì thử một chút. Lực lượng hủy diệt. Mạc Lăng Nguyên trừng lớn mắt phải, phóng xuất ra lực lượng hủy diệt, trực tiếp đánh phía bỏ qua tới Tử Linh Quỷ Hổ. Phí một tiếng, Tử Linh Quỷ thân hổ thân thể hóa thành một biển, hoàn toàn tan thành mây khói. Mà lần này, Tử Linh Quỷ Hổ không còn phục sinh, đã hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Mạc Lăng Nguyên nhếch miệng cười khẽ, nói rằng, xem ra vẫn là của ta lực lượng hủy diệt càng hơn một bậc. Ngay tại hắn coi là chuyện lúc kết thúc, mê vụ nội bộ xuất hiện lần nữa hai đạo thừa cưỡi Tử Linh Quỷ Hổ u ám kỵ sĩ, đang lườm màu u lam ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Điều đó, không thể nào. Mạc Lăng Nguyên vẻ mặt im lặng nhìn xem một màn này, trong tay Hãm Tiên kiếm trở về tùy thân động tiên, chuyển tay triệu hồi ra bản mệnh pháp khí, khai thiên chiến kích, bày ra chiến đấu thức mở đầu, đến nha. Chương 1092, khí vận trị phá trận, thức tỉnh thể chất, kiếm tiên thể, 1, chương 1092, khí vận trị phá trận, thức tỉnh thể chất, kiếm tiên thể, 1, Mạc Lăng Nguyên hai tay nắm chặt khai thiên chiến kích, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, cùng những này u ám kỵ sĩ triển khai một trận kinh tâm động phách chiến. Hắn đột nhiên chuyển động trong tay khai thiên chiến kích, trong nháy mắt thi triển ra một cái vô cùng ý mãnh diệt tiên trảm. Một kích này giống như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy thế, hung hăng bổ về phía U Ám kỵ sĩ cùng Tử Linh Quỷ Hổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, diệt tiên chạm như là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, đem U Ám kỵ sĩ cùng Tử Linh Quỷ Hổ mạnh mẽ bổ ra, tạo thành tứ loạn. Cái này một bổ không chỉ có để bọn hắn trận hình đại loạn, càng làm cho bọn hắn không cách nào lại giống trước đó như thế hiệp đồng tác chiến. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, miệng thì thầm, "Hừ, Phong Ma chính khí." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong tay khai thiên chiến kích đột nhiên tản mát ra màu đỏ sẫm quang mang, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Mạc Lăng Nguyên vũ động khai thiên chiến kích, như là nhẹ nhàng nhảy múa vũ giả, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Mục tiêu của hắn chính là trong đó một đầu tử linh quỷ hồ. Khai thiên chiến kích vẽ ra trên không trung từng đạo màu đỏ đường vòng cung, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo lực lượng cuồng bạo hung hăng đánh tới hướng tử linh quỷ hồ. Phanh phanh phanh, mỗi một lần công kích đều như là trọng truy đện ở cái đe sắt bên trên đồng dạng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lực lượng cuồng bạo như gió lốc mưa giống như chút xuống, điên cuồng đánh vào tử linh quỷ hồ trên thân. Kia tử linh quỷ hồ tại Mạc Lăng Nguyên công kích mãnh liệt hạ, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể phát ra trận trận rú thảm. Thân thể của nó bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng biến thành mấy trăm khối thịt nát, rơi lả tả trên đất. Mạc Lăng Nguyên đem tử linh quỷ hồ chém giết đến nỗi này thảm trạng, để nó trong khoảng thời gian ngắn khó mà một lần nữa ngưng tụ. Hoàn thành một kích này sau, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trên không. Lúc này, trên không hai tên u ám kỵ sĩ đã cầm trong tay chiến mâu cùng đại khảm đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên người của bọn hắn tản ra khí tức cấm lãnh, cùng Mạc Lăng Nguyên tạo thành thế giằng co. Diệt tiên trảm. Mạc Lăng Nguyên gầm thét một tiếng, cặp mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nhìn chằm chằm phía trước u ám kỵ sĩ. Trong tay hắn khai thiên chiến kích tại thời khắc này dường như cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, phát ra ông ông cộng minh âm thanh. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự vung lên chiến kích, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt phun ra ngoài, giống như là núi lửa phun trào, mang theo vô tận uy thế hướng phía u ám kỵ sĩ hoành kích mà đi. Một chiêu này chính là Mạc Lăng Nguyên tuyệt kỹ, Diệt tiên trảm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, u ám kỵ sĩ bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay ra ngoài, như là một quả như đạn tháo, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà rơi đập ở phía xa trên mặt đất, nhấc lên một mảnh bụi đất tung bay. Mà cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên cùng hai gã khác u ám kỵ sĩ cùng tử linh quỷ hổ chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Thân hình hắn như điện, tại địch nhân trong vây công xuyên thẳng qua tự nhiên, trong tay khai thiên chiến kích không ngừng vung dậy, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa uy lực to lớn, để cho địch nhân không dám tùy tiện tới gần. Nhưng mà cùng Mạc Lăng Nguyên so sánh, Nam Cung Thu chiến đấu liền lộ ra dị thường khó khăn. Hắn vốn là thuộc sơn bên trong một gã phổ thông thông kiếm tu, mặc dù vận khí không tệ, đạt đến đại thánh cảnh giới, nhưng muốn hắn bằng vào chính mình suốt đời sở học, đi vượt cấp khiêu chiến một cái cao hơn hắn một cái đại cảnh giới u ám kỵ sĩ, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khó khăn chuyện. Nam Cung Thu cắn chặt răng, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, mong muốn ngăn cản được u ám kỵ sĩ công kích. Nhưng đối phương thực lực thực sự quá mức cường đại, hắn mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào trên đông, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Đương nhiên, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, Nam Cung Thu thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, lần nữa bị bạo tạc lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Hắn trên không trung bay ngược mấy chục mét, sau đó nặng nề mà ngã trên đất, miệng bên trong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nam Cung Thu cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, ở giữa không trung thông qua xoắn ốc lăn lộn phương thức, xảo diệu tan mất trên người lực trùng kích, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, rơi đến trên mặt đất. Lê Tượng, gia hỏa này cũng quá cường đại đi. Nam Cung Thu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong lòng mắng thầm. Nam Cung Thu đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi, quay đầu liếc qua Mạc Lăng Nguyên, kết quả là phát hiện Mạc Lăng Nguyên đối mặt địch nhân lại là hắn gấp ba, hơn nữa còn là hai cái u ám kỵ sĩ, tăng thêm cái kia có thể so với hình lục giác chiến sĩ mãnh hổ quái vật. Mà như vậy dạng địch nhân, Mạc Lăng Nguyên lại có thể thành thạo điêu luyện sử dụng các loại thần thông phép thuật cùng cái này bốn cái chí tôn cảnh giới quái vật đánh có đến có về. Không, hẳn là toàn bộ hành trình nghiên ép mới đúng, nếu không phải những quái vật này nắm giữ bất tử chi thân, Mạc Lăng Nguyên đoán chừng đã giải quyết chiến đấu. Nhưng mà chính là người như vậy, tu vi so với mình còn thấp, tuổi tác so với mình còn muốn nhỏ Mạc Lăng Nguyên, lại có thể làm được hắn khó mà làm được chuyện. Có lẽ là ta quá yếu ớt, cũng khó nói a. Nhìn xem Mạc Lăng Nguyên chiến đấu, Nam Cung Thu rơi vào trong trầm tư, trong lòng bắt đầu gièm pha lên chính mình. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Thu nhớ lại sư phụ đã từng đã nói với một câu nói của mình. Một cái chân chính kiếm tiên là vĩnh viễn sẽ không gièm pha chính mình, chân chính kiếm tiên là sẽ thông qua chiến đấu, không ngừng thăm dò tự thân thiếu hụt, sau đó đem nó bù đắp, đến tương lai không thể nào địch thủ về sau, ngươi chính là hoàn mỹ kiếm tiên. Câu nói này tại Nam Cung Thu trong đầu không ngừng vang vọng, dường như sư phụ ngay tại bên tai của hắn nhẹ giọng kể ra đồng dạng. Chương 1092, khí vận trị phá trận, thức tỉnh thể chất, kiếm tiên thể, 2, chương 1092, khí vận trị phá trận, thức tỉnh thể chất, kiếm tiên thể, 2, Nam Cung Thu chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem chính mình đắm chìm trong hồi ức. Sư phụ mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều như là thần trung mộ cổ đồng dạng, thật sâu lạc ấn tại hắn trong lòng. Kiếm tiên là vĩnh viễn sẽ không gièm pha chính mình, mà chân chính kiếm tiên chưa từng sẽ tùy tiện nói bại, chỉ có không ngừng chiến đấu, bổ đủ mình thiếu, mới có thể thành tựu kiếm tiên. Nam Cung Thu tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Theo lời của hắn, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn dâng lên, dường như hắn cùng trường kiếm trong tay sinh ra cộng minh nào đó. Cái kia thanh nguyên bản nhìn phổ thông thông trường kiếm đồng tao, tại thời khắc này vậy mà tản ra chói mắt quang huy. Đạo quang huy này càng ngày càng sáng, cuối cùng vậy mà đem Nam Cung Thu cả người đều bao bọc ở trong đó. Tại cái này quang huy bên trong, cái kia thanh trường kiếm đồng tao nguyên bản thân hình cũng dần dần hiện lộ ra. Chỉ thấy thanh trường kiếm này toàn thân bày biện ra một loại cổ pháp màu vàng xanh nhạt, trên thân kiếm có khắc xinh đẹp tinh xảo đường vân, chỗ trôi kiếm khảm nạm lấy một quả đá quý màu xanh lam, lóe ra thần bí quang mang. Với anh, đúng lúc này, Nam Cung Thu bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Cỗ lực lượng này như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Nam Cung Thu thân thể run lên bần bật, da của hắn mặt ngoài vậy mà nổi lên một tầng nhàn nhạt kiếm quang. Kiếm quang này như là cánh ve đồng dạng trong suốt, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy năng. Đây là kiếm tiên thể. Nam Cung Thu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem trên người mình biến hóa. Hắn từng nghe nói qua kiếm tiên thể loại này trong truyền thuyết thể chất, nghe nói người nắm giữ loại thể chất này, trời sinh liền cùng kiếm có một loại đặc thù liên hệ, có thể dễ dàng lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, trở thành tuyệt thế kiếm tiên. Mà bây giờ, loại thể chất này vậy mà xuất hiện ở trên người hắn. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay đại biến dạng trường kiếm, vừa cười vừa nói, "Thật có lỗi, để ngươi phủ bụi nhiều năm như vậy, Kim Duệ." Ông ngong ngong. Nghe được Nam Cung Thu lời nói, Kim Duệ kiếm tản mát ra trận trận kiếm minh, tựa hồ là đang đáp lại Nam Cung Thu. "Chúng ta nhất định có thể trở thành mạnh nhất kiếm tu, đến đạt đến vô địch." Nam Cung Thu vừa cười vừa nói. "Giết." Nam Cung Thu còn tại cùng Kim Duệ kiếm của mình, có thể u ám kỵ sĩ đã thông qua trên người phù văn, hoàn toàn khôi phục lại. Hắn giơ lên trong tay trọng kiếm, trực tiếp hướng phía Nam Cung Thu công đã qua. Thấy u ám kỵ sĩ trực tiếp hướng phía chính mình công tới, Nam Cung Thu trên mặt vẫn như cũ mười phần phong dong, hắn chậm rãi giơ lên trong tay kim nhuệ kiếm, thấp giọng giận dữ hét, "Kinh hồng!" Một kiếm. "Oanh!" Theo Nam Cung Thu tiếng nói rơi xuống, trong tay kim nhuệ kiếm nở rộ vô tận kiếm khí, tạo thành một thanh khổng lồ trường kiếm hư ảnh. "Một kiếm này, chém giết ngươi." Nam Cung Thu thấp giọng nhỉ non một câu, sau đó cánh tay vung lên kim nhuệ kiếm, kia trên không cự kiếm hư ảnh cũng tại thời khắc này rơi xuống, mạnh mẽ đánh rớt, một thanh liền đem u ám kỵ sĩ dựng thẳng chém thành hai nửa. Chém giết u ám kỵ sĩ, Nam Cung Thu thi triển ra kiếm khí hư ảnh chậm rãi biến mất, đưa về Nam Cung Thu thể nội. Hô, Nam Cung Thu trùng điệp thở ra một hơi dài, trong tay kim nhuệ kiếm tự động phi hành, rơi vào phía sau vỏ kiếm bên trong. Ong ong ong. Ngay tại Nam Cung Thu coi là chiến đấu kết thúc, liền phải quay người tiến vào Mặc Lăng Nguyên chiến trường, có thể kia nguyên bản bị một phân thành hai u ám kỵ sĩ bỗng nhiên phát ra hào quang màu u lam, sau đó tự hành huyền không, đép lại lên khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn khôi phục. Giết. Hồi phục lại u ám kỵ sĩ giơ thẳng lên trời phát ra gầm lên giận dữ, đưa tay liền đem cách đó không xa trọng kiếm triệu hồi trong tay. Sau đó, hắn một cái bước xa xông về Nam Cung Thu, ý đồ đem Nam Cung Thu chém giết nơi này. Bang, theo một tiếng kim loại va chạm tiếng vang truyền đến, Nam Cung Thu trên lưng kim nhuệ kiếm tự động ra khỏi vỏ, chặn u ám kỵ sĩ chí mạng một kiếm. Sau đó, Nam Cung Thu đột nhiên xoay người, hai ngón tỉ kiếm, thấp giọng giận dữ hét, "Một kiếm của thần!" Bá, Nam Cung Thu bộc phát kiếm tiên thể, hai tay dường như hóa thành trường kiếm, phóng xuất ra thuộc sơn pháp thuật thần thông, "Một kiếm của thần sao?" Một thanh liền đem u ám kỵ sĩ lồng ngực cho xuyên thủng. "A da!" Lồng ngực bị xuyên thủng u ám kỵ sĩ nhịn không được phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tê thảm, toàn bộ thân thể to lớn trực tiếp hướng về sau rút lui mấy chục mét mới dừng lại. Cuối cùng, u ám kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, hai con ngươi u lục sắc quang mang tùy theo ảm đạm. Lần nữa giải quyết u ám kỵ sĩ, Nam Cung Thu bộc phát kiếm tiên thể tán phát kiếm khí hoàn toàn trở về thể nội, phía sau kim nhuệ kiếm cũng một lần nữa không có vào vỏ kiếm. Nhưng là, lần này Nam Cung Thu cũng không có xoay người, mà là nhìn chăm chú lên quỳ một chân trên đất không có nhúc nhích mảy may u ám kỵ sĩ. "Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là như thế nào phục sinh." Nam Cung Thu hai tay ôm ngực, cứ như vậy nhìn chăm chú lên. Trôi qua một đoạn thời gian, u ám kỵ sĩ trên thân toát ra trận trận hào quang màu u lam, sau đó kia bị Nam Cung Thu dùng thần một trong kiếm xuyên thủng vết thương, lại như kỳ tích khép lại. A u ám kỵ sĩ hai con ngươi lần nữa sáng lên, cũng phun ra một ngụm thở dài, thanh âm kia từ đầu nón trụ khe hở bên trong phun ra, tựa như là vực sâu ma quỷ tại gầm nhẹ đồng dạng. Rất nhanh, u ám kỵ sĩ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Thu, đưa tay giơ lên trọng kiếm, đứng người lên hướng phía Nam Cung Thu liền giết đi lên. Bang, nhìn thấy một màn này, Nam Cung Thu đưa tay cầm phía sau kim nhuệ kiếm, đem nó rút ra, sau đó chuyển tay chính là một cái ngự kiếm thuật. Chỉ thấy Nam Cung Thu kim nhuệ kiếm trong nháy mắt bay lên, trực tiếp hướng phía U Ám kỵ sĩ đâm tới. U Ám kỵ sĩ thấy thế, không nói hai lời giơ lên trọng kiếm chính là một cái chọn kiếm thức, đem Nam Cung Thu kim nhuệ kiếm cho đẩy ra, sau đó tay cầm trọng kiếm hướng phía Nam Cung Thu liền xung tới. Kim nhuệ kiếm bay trên trời một vòng, cuối cùng đã rơi vào Nam Cung Thu trong tay, mà Nam Cung Thu thì là tay cầm kim nhuệ kiếm, cùng U Ám kỵ sĩ kịch liệt triển khai chiến đấu. Chương 1093, tiếp tục thâm nhập sâu, gặp gỡ cổ yêu ma giáo cùng dị nhân giáo. 1. Chương 1093, tiếp tục thâm nhập sâu, gặp gỡ cổ yêu ma giáo cùng dị nhân giáo. Một, coi như các ngươi có thể vô hạn phục sinh lại như thế nào, còn không phải làm theo bị lao tử giết. Mạc Lăng Nguyên lạnh giọng nói một câu, trong tay khai thiên chiến kích bám vào lực lượng bị diệt, chuyển tay chính là một cái quét ngang, đem một đầu tử linh quỷ hồ chém đầu. Sau đó, kia bị chém đầu tử linh quỷ hồ bị lực lượng bị diệt tan mòn, trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn, hoàn toàn tan thành mây khói. Mạc Lăng Nguyên trên hai mắt cổ trùng đồng không khô chuyển hỗn độn chi khí, tạo hóa chi lực không ngừng tại thân thể trùng quanh lưu chuyển, tạo thành tạo hóa thần giáp. Người mặc tạo hóa thần giáp Mạc Lăng Nguyên trực tiếp liền đem lực lượng hủy diệt bám vào tại nắm đấm bên trong. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên trên thân bộc phát tiên thiên thánh thể đạo thai thánh thể đạo thai quang huy, sau lưng hiện hiện lục đại dị tượng, theo thứ tự là vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn loại thanh liên, bể khổ loại kim liên, âm dương sinh tử đồ, cẩm tú sơn hà đồ. Cái này lục đại dị tượng không ngừng tại Mạc Lăng Nguyên quanh thân xoay quanh, cuối cùng dung nhập vào tay trái nắm đấm bên trong. Đang nổi lên sau một thời gian ngắn, Mạc Lăng Nguyên thấp giọng giận dữ hét, "Hủy diệt lục đạo luân hồi quyền!" Mạc Lăng Nguyên thấp giọng gầm thét một tiếng, giơ lên quyền trái nhắm ngay bay nhào mà đến tử linh quỷ hồ chính là một quyền. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử linh quỷ hồ tại chỗ bạo thành huyết vụ, cuối cùng bị lực lượng hủy diệt trực tiếp xóa đi, không cách nào lại lần phục sinh. giải quyết hai đầu tử linh quỷ hổ, ưu ám kỵ sĩ chính là một cái đã mất đi hai chân cùng chiến sĩ, đã không đủ gây sợ. Nhìn phía trước một chương Nam Cung Thu đánh ưu ám kỵ sĩ cũng có thể thấy được, cái này ưu ám kỵ sĩ năng lực hành động vô cùng chậm chạp, chỉ có một thân cự lực cũng có thể vung lên binh khí hai tay mà thôi. Người mặc tạo hóa thần giáp Mặc Lang Nguyên tay cầm khai thiên chiến kích, sử xuất mang theo lực lượng hủy diệt diệt tiên trảm, cận thân oanh kích một gã cầm trong tay đại đao ưu ám kỵ sĩ, một kích liền đem nó chặt thành hai nửa. Bị chặt thành hai nửa ưu ám kỵ sĩ, thân thể tại mặt bằng bên trên kịch liệt co quắp, dường như gặp thống khổ to lớn. Nó chỗ đứt không ngừng mà toát ra màu đen sương mù, kia là trong cơ thể nó hắc ám lực lượng đang nỗ lực chữa trị nó vỡ vụn thân thể. Nhưng mà, đây hết thảy đều chỉ là phí công, lực lượng hủy diệt như là một cỗ không cách nào kháng cự hồng lưu, vô tình đưa nó thân thể dần dần ăn mòn, cho đến hoàn toàn biến mất. Mặc Lang Nguyên đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Trong tay của hắn còn cầm cái kia thanh chém giết đại đao ưu ám kỵ sĩ trường kiếm, trên lưỡi kiếm nhiễm lấy máu đen, dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang. Giải quyết hết đại đao ưu ám kỵ sĩ, Mặc Lang Nguyên ánh mắt như điện, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cuối cùng một đầu ưu ám kỵ sĩ. Đầu này ưu ám kỵ sĩ hiển nhiên bị Mặc Lang Nguyên thực lực cường đại chấn nhiếp, thân thể của nó khẽ run, dường như mong muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà, Mặc Lang Nguyên sao lại cho nó cơ hội này? Chỉ thấy hắn đưa tay lộ ra hai ngón, một cỗ cường đại lực lượng tại đầu ngón tay của hắn hội tụ. Trong nháy mắt, chói mắt bạch sắc quang mang theo hắn tay trái ngón trỏ bên trong bắn ra, tựa như tia chớp bạch phá không khí, thẳng tắp hướng phía ưu ám kỵ sĩ mà tới. Luồng hào quang màu trắng này tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Trong chớp mắt, nó liền xuyên thấu ưu ám kỵ sĩ đầu, đem nó mạnh mẽ găm trên mặt đất. Ưu ám kỵ sĩ thân thể run lên bần bật, sau đó giống như là đã mất đi tất cả trèo chống đồng dạng, hai chân mềm nhũn, bị giảm xuống mặt bằng bên trên, cũng không còn cách nào động đậy. Mặc Lang Nguyên động tác cũng không có đình chỉ, mắt phải của hắn lóe ra thượng cổ trùng đồng quang mang, lực lượng hủy diệt trong mắt hắn ấp ủ hắn không chút do dự đem cố lực lượng này phóng xuất ra, như là một trường to lớn mạng, đem chết đi ưu ám kỵ sĩ chăm chú bao vây lại. Tại lực lượng hủy diệt tác dụng dưới, ưu ám kỵ sĩ thân thể bắt đầu nhanh chóng tăng dã, hóa thành vô số màu đen mảnh mỡ, theo gió phiêu tán. Trong chớp mắt, đầu này đã từng cường đại ưu ám kỵ sĩ liền từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất, dường như nó chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Kinh hồng nhất kiếm, Nam Cung Thu tay cầm kim nguyệt kiếm, trực tiếp ra tay, một thanh liền đem ưu ám kỵ sĩ trọng kiếm chặt đứt. Ngay tiếp theo hai tay của hắn cùng đầu cùng một chỗ, lần nữa bị chém giết ưu ám kỵ sĩ cũng lần nữa đã mất đi tất cả khí lực, từ dưới đất ngã xuống, không động đậy được nữa. Nam Cung Thu liên tục sử xuất lần thứ ba kinh hồng nhất kiếm, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao 89/10, nếu không phải hắn đã thức tỉnh kiếm tiên thể, sử xuất mỗi một chiêu kiếm quyết đều có thể giảm bớt hơn phân nửa hao tổn, nói không chừng hắn đã sớm kiệt lực. Ghê tởm, cái này ưu ám kỵ sĩ trên thân liền không có nhược điểm sao? Vì cái gì có thể vô hạn số lần phục sinh? Nam Cung Thu không ngừng thở mạnh lấy khí thô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã bị tháo thành 8 khối ưu ám kỵ sĩ. Lại đi qua một lát công phu, kia ưu ám kỵ sĩ lần nữa có động tác, vậy mà lần nữa lơ lửng giữa không trung, ghép lại. Ta thế thì còn đánh như thế nào? Thấy ưu ám kỵ sĩ lần nữa khôi phục, Nam Cung Thu hoàn toàn phá lớn phòng, lúc này liền chửi ầm lên lên. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thời gian dường như đều đông lại đồng dạng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nam Cung Thu trên thân, mà lúc này Nam Cung Thu chính diện gặp nguy hiểm to lớn. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Nam Cung Thu bên cạnh. Tập trung nhìn vào, người tới lại là Mặc Lang Nguyên. Chỉ thấy thân hình hắn như quỷ mị, tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lưới. Trong nháy mắt, hắn liền đã đứng vững tại Nam Cung Thu bên cạnh, tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc. Ngay sau đó, Mặc Lang Nguyên không chút do dự phát động hắn mắt phải trùng đồng bên trong ấp ủ đã lâu lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng này giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên phun ra ngoài, trực tiếp hướng phía ngay tại bắt đầu ghép lại ưu ám kỵ sĩ thân thể đánh tới. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kia ưu ám kỵ sĩ thân thể tại cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt trước mặt, như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị xóa đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí liền một tia cặn bã đều không có để lại. Mạc huynh, người rốt cuộc đã đến. Chương 1093, tiếp tục thâm nhập sâu, gặp gỡ cổ yêu ma giáo cùng dị nhân giáo. 2, chương 1093, tiếp tục thâm nhập sâu, gặp gỡ cổ yêu ma giáo cùng dị nhân giáo. 2, Nam Cung Thu nhìn thấy Mạc Lang Nguyên trong nháy mắt, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, cả người cũng giống quả cầu da xì hơi như thế, đặt mông ngồi ở mặt bằng bên trên, hoàn toàn không để ý tới quần áo sẽ hay không bị nước thấm ướt. Mạc Lang Nguyên thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn nhìn xem Nam Cung Thu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nói rằng, không tệ lắm, tiểu tử ngươi quả thực là thiên phú dị bẩm a, thế mà có thể ở như thế thời khắc mấu chốt thức tỉnh xuất thể chất. Nói nhanh lên một chút xem, ngươi thức tỉnh đến cùng là cái gì thể chất? Dứt lời, Mạc Lang Nguyên vươn tay, tựa hồ đối với Nam Cung Thu mới thể chất tràn ngập tò mò. Nam Cung Thu thấy thế, đầu tiên là lắc đầu, dường như cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó mới vươn tay cùng Mạc Lang Nguyên đem nắm, mượn lực theo mặt bằng bên trên đứng lên. Chuyện nói rất dài dòng a, Nam Cung Thu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi nói rằng, vẫn là chờ ta một bên tu luyện khôi phục linh lực, một bên sẽ chậm chậm nói cho ngươi a. A, ngươi nói ngươi nhớ tới sư phụ ngươi lời khuyên, trong chiến đấu đốn ngộ, lúc này mới thức tỉnh ra kiếm tiên thể. Mạc Lang Nguyên vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem Nam Cung Thu, tựa hồ đối với hắn bán tín bán nghi. Nam Cung Thu mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, chính là như vậy. Ta kiếm tiên này thể thật đúng là rất thần kỳ đâu, lại có thể để cho ta đem mỗi một cái thân thể bộ vị đều tưởng tượng thành kiếm, sau đó tùy tâm sở dục bay hơi kiếm khí, sử xuất các loại kiếm quyết. Nói, Nam Cung Thu còn hưng phấn khoa tay lên, hướng Mạc Lăng Nguyên lộ ra được hắn mới lấy được năng lực. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Thu kiếm tiên thể vậy mà như thế cường đại, có thể có như thế đặc biệt năng lực. Nam Cung Thu thấy Mạc Lăng Nguyên đối với mình kiếm tiên thể cảm thấy hứng thú, liền không giữ lại chút nào mà đem bên trong bí mật nói cho hắn. Không chỉ có như thế, Nam Cung Thu còn kỹ càng giới thiệu kiếm tiên thể các loại năng lực cùng đặc điểm, nhường Mạc Lăng Nguyên đối với nó có càng thâm nhập hiểu rõ. "Tốt, cũng đừng ba hoa, đi nhanh lên đi." Mạc Lăng Nguyên cắt ngang Nam Cung Thu lời nói, đưa tay nắm ở bờ vai của hắn, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, tựa như giày đất bằng giống như hướng phía trên bờ mê vụ mau chóng đuổi theo. Nam Cung Thu bị Mạc Lăng Nguyên như thế một vùng, thân hình cũng đi theo bay lên. Hai người như là hai tia chớp đồng dạng, cấp tốc không có vào tới trong sương mù, tiếp tục thâm nhập sâu u ám bí cảnh. Tại tới trước sau một thời gian ngắn, Mạc Lăng Nguyên cùng Nam Cung Thu rốt cục xuyên qua mê vụ, đi tới một mảnh bốn bề toàn núi khu vực. Nơi này dãy núi chập trùng, cây xanh rậm rạp, cảnh sắc có chút hùng vĩ. Nơi này giống nhau không có bị mê vụ ăn mòn. Không chỉ có như thế, Mạc Lăng Nguyên cùng Nam Cung Thu vậy mà tại nơi này cùng một chút người quen biết cũ không hẹn mà gặp. Những người quen cũ này thật không đơn giản, bọn hắn đến từ yêu tộc sáng lập thượng cổ yêu ma giáo, trong đó đã có yêu tu, cũng khác thường người. Những này dị nhân cũng không bình thường, bọn hắn đã không phải người cũng không phải yêu, mà là xen vào giữa hai bên đặc thù tồn tại. Đúng lúc này, một gã dị nhân giáo giáo chủ đột nhiên cảnh giác lên, cặp mắt của hắn lóe ra mắt rắn, để lộ ra một cỗ thần bí mà quỷ dị khí tức. Nương tựa theo loài rắn đặc lưu nóng năng lực cảm ứng, hắn so những người khác sớm hơn đã nhận ra Mạc Lăng Nguyên cùng Nam Cung Thu đến. Như là đã bị phát hiện, Mạc Lăng Nguyên dứt khoát không tiếp tục cần giấu, hắn không chút do dự theo trong bụi cỏ đi ra, ngẩng đầu đỡ ngực đi thẳng tới thượng cổ yêu ma giáo cùng dị nhân giáo chúng người trước mặt. "Nha, các vị tốt ta." Mạc Lăng Nguyên mặt mỉm cười, không sợ hai chút nào hướng những người này chào hỏi, dị nhân giáo bọn quái vật, còn có thượng cổ yêu ma giáo nửa người nửa yêu nhóm. Lời của hắn hiển nhiên chọc giận dị nhân giáo người, nhất là cái kia chấp sự, hắn giận không tìm được, trong nháy mắt buộc phát ra thánh hoàng cảnh giới cường đại tu vi. Chỉ thấy quanh người hắn hiện ra cùng loại bạch tuộc xúc tu, hai tay cũng thay đổi thành sắc bén bọ ngựa cánh tay, dương nhanh múa vút hướng về phía Mạc Lăng Nguyên phát ra một hồi gào thét. Yêu ma giáo yêu tu nhóm nghe được Mạc Lăng Nguyên đối bọn hắn xưng hô sau, sắc mặt biến có chút âm trầm, lông mày của bọn họ hơi nhíu lên, hiển nhiên đối xưng hô thế này cảm thấy bất mãn. Ngay sau đó, bọn hắn cấp tốc từ dưới đất đứng lên, động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc, dường như kinh nghiệm xa trường chiến sĩ đồng dạng. Những này yêu tu nhóm đưa tay triệu hồi ra riêng phần mình yêu thú hư ảnh, những này hư ảnh sinh động như thật, tản ra khí tức cường đại. Bọn chúng hoặc gào thét, hoặc gào thét, hoặc dương cánh, hoặc chỗ mai phục, mỗi một cái đều thể hiện ra đặc biệt dáng vẻ cùng lực lượng. Yêu tu nhóm đem những này yêu thú hư ảnh sắp xếp trước người, bày ra chiến đấu thức mở đầu, chuẩn bị nên đón khả năng đến chiến đấu. Yêu ma giáo dẫn đội trưởng lao chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đứng dậy. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, tản mát ra một loại không giận tự uy khí thế. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, mở miệng nói ra, "Nhân tộc tiểu quỷ, đại nhân nhà ngươi không có thật tốt dạy bảo ngươi đi ra ngoài bên ngoài hẳn là trưởng ấu tôn ti sao? Vô lễ như thế xưng hô, quả thực là đối ta yêu ma giáo vũ nhục." Mà dị nhân giáo dẫn đội giáo chủ thì là cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn băng lãnh mà chói tai, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Hắn nói rằng, "À, yêu ma giáo bằng hữu, cùng dạng này xuất khẩu thành thơ ra hỏa nói cái gì nói nhảm, trực tiếp động thủ diệt sát chính là." Theo cái này hai tên dẫn đội trưởng lão cùng giáo chủ ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn hơi có vẻ an tĩnh cảnh tượng trong nháy mắt bị đánh phá. Ở đây dị nhân giáo các chấp sự nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn như hổ đói vồ mồi đồng dạng, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên đánh tới. Những này các chấp sự thực lực cường đại, phối hợp ăn ý, bọn hắn công kích như gió táp mưa rào giống như đánh tới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, yêu ma giáo bên này cũng không có chút do dự. Bọn hắn gọi giống vậy ra chấp sự động thủ công kích Nam Cung Thu. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, phát bảo tiếng va chạm đan vào một chỗ, tạo thành một trận kinh tâm động phách hỗn chiến. Song phương đại chiến, tại gặp nhau một mấy mắt, liền đã như hỏa như đổ triển khai. Trước đó mở ra khẩu giao lưu, bất quá là vì tìm tới một cái ngoài nổ, nhường trận chiến đấu này chính thức bộc phát mà thôi. Chương 1094, chiến dị nhân giáo cùng thượng cổ yêu ma giáo, Kỳ Lân trưởng lão bỏ chạy. Một, chương 1094, chiến dị nhân giáo cùng thượng cổ yêu ma giáo, Kỳ Lân trưởng lão bỏ chạy. Một, chỉ nghe một tiếng chói tai xé rách âm thanh, phản phất là da thịt bị sinh sinh xé mở đồng dạng, nương theo lấy cái này âm thanh khủng bố, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Đám người tập trung nhìn vào, hóa ra là dị nhân giáo một gã chấp sự, lại bị Mạc Lăng Nguyên cầm trong tay hãm tiên kiếm, giống như là cắt đậu phụ thoải mái mà đem nó chặt ngang chặt đứt. Kia chấp sự thân thể trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi, cảnh tượng dị thường huyết tinh, mà bản thân hắn cũng ở trong nháy mắt này ở giữa, trực tiếp thân tử đạo tiêu, liền một tia linh hồn cũng không từng lưu lại. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên động tác cũng không như vậy đình chỉ, hắn mặt không thay đổi xoay đầu lại, trong tay hãm tiên kiếm có chút rung động, dường như còn tại dư vị vừa rồi kia máu tanh một màn. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân kiếm khí hội tụ ở mũi kiếm, trong miệng khẽ đọc một tiếng, "Vạn cổ kiếm quyết." Trong chốc lát, một cỗ không có gì sánh kịp kiếm khí theo Mạc Lăng Nguyên trên thân phun ra ngoài, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, thẳng tắp phóng tới kia hai tên chính khí thế rào rạt vọt tới dị nhân giáo đệ tử. Cỗ này kiếm khí giống như thực chất, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, dường như toàn bộ không gian đều muốn bị cái này kinh khủng kiếm khí vỡ ra đến. Đối mặt uy thế như thế kiếm khí, kia hai tên dị nhân giáo đệ tử thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị cỗ này kiếm khí trực tiếp nuốt hết. Chỉ nghe một hồi lốt bốt tiếng vang, hai tên đệ tử kia thân thể tại kiếm khí tứ ngược hạ, trong nháy mắt biến phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, Nam Cung Thu cũng không có chút do dự, tay hắn nắm kim nguyệt kiếm, giống như là một tia chớp, trực tiếp hướng phía kia phía sau hư ảnh là một đầu tê giác yêu tu mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, hắn liền tới kia yêu tu trước mặt, trong tay kim nhuệ kiếm giơ lên cao cao, trong miệng quát lạnh một tiếng, kinh hồng nhất kiếm. Theo Nam Cung Thu tiếng nói rơi xuống, kim nhuệ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Trong chốc lát, chói mắt hàn mang như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía kia tên như yêu tu mau chóng đuổi theo. Kia tên như yêu tu hiển nhiên cũng cảm nhận được một kiếm này uy lực, nó mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, tốc độ của nó cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ nghe bang một tiếng vang dọn, cái kia đạo hàn mang tựa như tia chớp, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào tên như yêu tu cái cổ. Trong chốc lát, máu bắn tung tóe, kia tên như yêu tu đầu như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, đột nhiên bay lên, thẳng tắp xông về trên không. Mà nó kia đã mất đi đầu lâu thân thể, lại như cũ thẳng tắp đứng ở nguyên địa, dường như còn chưa ý thức được mình đã mệnh tang hoàn toàn. Bất quá, theo nó kia không ngừng phun ra ngoài kim sắc huyết dịch đó có thể thấy được, sinh mệnh lực của nó ngay tại cấp tốc trôi qua. Giải quyết hết đầu này tên như yêu tu sau, Nam Cung Thu động tác cũng không có chút nào dừng lại, hắn đột nhiên quay người, hai ngón khép lại, như là cầm kiếm đồng dạng, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, vạn kiếm quyết, hôn hốt. Nương theo lấy Nam Cung Thu pháp thuật thi triển, sau lưng của hắn như là một đạo hoa mỹ như lưu quang, liên tục không ngừng bay ra vô số đạo kiếm khí. Những này kiếm khí trên không trung xen lẫn quấn quanh, tựa như một trận hoa lệ mưa kiếm, cuối cùng huyễn hóa thành từng mảnh lít nha lít nhít kiếm ảnh, như là gió táp mưa rào đồng dạng, trực tiếp hướng phía một vị khác yêu tu mau chóng đuổi theo. Thượng cổ yêu ma giáo trưởng lão cùng dị nhân giáo giáo chủ đứng ở một bên, trơ mắt nhìn chính mình thành viên tại cái này kinh khủng kiếm ảnh công kích đến không ngừng mà ngã xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì những thành viên này tử vong mà cảm thấy tiếc hận, mà là đối với mình thủ hạ thực lực cảm thấy thất vọng cùng bất mãn. Thật sự là một đám mất mặt xấu hổ phế vật. Thượng cổ yêu ma giáo trưởng lao rốt cục kìm nén không được nội tâm phẫn nộ, hắn đột nhiên giơ chân lên, hung hăng hướng xuống giẫm một cái. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh khủng khí lãng giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt quét sạch bốn phía, không khí chung quanh đều dường như bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Tại cỗ này khí lãng trùng kích vào, chung quanh mặt đất đều run rẩy kịch liệt, mà cái kia yêu ma giáo trưởng lao phía sau, càng là nổi lên một đầu to lớn kỳ lân hư ảnh. Đầu này kỳ lân dương nhanh múa bước, uy phong lẫm lẫm, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đông đông đông. Theo kỳ lân trưởng lão mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ phát ra tiếng vang nặng nề, dường như cả vùng đều đang vì hắn đến mà run rẩy. Hắn mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng, mỗi một bước đều mang đến càng cường đại hơn uy áp. Cái kia đang không ngừng tàn sát yêu ma giáo thành viên giáo biên, cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, thân thể không bị khống chế bị đãng bay ra ngoài, như là như diều đứt dây đồng dạng, xa xa bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài, Nam Cung Thu giữa không trung hội tụ vô tận kiếm khí, hai ngón tịnh kiếm đem quanh thân kiếm khí hội tụ ở một chút, sau đó hét lớn, một kiếm của thần. Hưu, theo Nam Cung Thu tiếng nói rơi xuống, hai ngón đầu ngón tay trực tiếp nổ bắn ra một thanh to lớn kiếm ảnh, trực tiếp phóng tới Kỳ Lân trưởng lão. Thục Sơn kiếm quyết. Kỳ Lân trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Nam Cung Thu thi triển kiếm chiêu đến từ phương nào thế lực, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay, một thanh liền đem kiếm ảnh đánh bay ra ngoài. Kia giữa không trung xẹt qua một đạo vết tích, cuối cùng sụp đổ, hóa thành vô tận kiếm khí tiêu tán. Bài trừ rơi mất Nam Cung Thu một kiếm của thần sau, Kỳ Lân trưởng lão đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hội tụ cực nóng năng lượng ba động, thấp giọng quát, "Viêm cùng." "Veng!" Theo Kỳ Lân trưởng lão vừa dứt tiếng, một đạo to lớn xung kích hỏa diễm chùm sáng bắn thẳng đến Nam Cung Thu. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Thu không chút do dự vận chuyển ngự kiếm thuật, điều khiển kim nhuệ kiếm bay về phía trên không, sau đó, hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, hội tụ linh lực, thi triển ra vạn kiếm quyết. Chỉ thấy đại lượng kiếm khí bộc phát ra, huyễn hóa trở thành vô số kiếm ảnh, trực tiếp hướng phía Kỳ Lân trưởng lão công đã qua. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ." Chương 1094, chiến dị nhân giáo cùng thượng cổ yêu ma giáo, Kỳ Lân trưởng lão bỏ chạy. 2, chương 1094, chiến dị nhân giáo cùng thượng cổ yêu ma giáo, Kỳ Lân trưởng lão bỏ chạy. 2, Kỳ Lân trưởng lão mặt trầm như nước nhìn xem cái kia đạo như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến kiếm ảnh, khóe miệng lại có chút câu lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem thể nội chí tôn cảnh linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, quanh thân linh lực như là mãnh liệt ba đảo đồng dạng kích động. Theo Kỳ Lân trưởng lão linh lực phun trào, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị bóp méo, các loại lực lượng pháp tắc tại hắn quanh thân hội tụ, đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, cuối cùng tạo thành một cái to lớn Kỳ Lân hư ảnh. Cái này Kỳ Lân hư ảnh sinh động như thật, mỗi một cây lông tóc đều có thể thấy rõ ràng, dường như nó là chân thật tồn tại đồng dạng. Giống. Ngay tại Kỳ Lân hư ảnh hoàn toàn hiện hóa trong nháy mắt, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Tiếng gầm gừ này như là lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy áp cùng khí phách, thẳng tắp xông về Nam Cung Thu vạn kiếm quyết. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, vạn kiếm quyết tại Kỳ Lân trưởng lão tiếng gầm gừ bên trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành vô số đạo nhỏ bé kiếm khí, tứ tán bay vụt. Mà Nam Cung Thu thì tại cỗ này cường đại lực trùng kích hạ, thân thể đột nhiên hướng về sau bay rất ra ngoài, như diều đứt dây đồng dạng. Phất qua Nam Cung Thu trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn biến trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là gặp cực lớn phản vệ. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ, chỉ thấy hắn cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thi triển ra từng đạo kiếm quyết, ý đồ ngăn cản được Kỳ Lân trưởng lão công kích. Đáng tiếc là, Kỳ Lân trưởng lão thực lực thật sự là quá cường đại, hắn mỗi một đạo công kích đều như núi lớn nặng nề, Nam Cung Thu kiếm quyết ở trước mặt hắn liền như là châu chấu đá xe đồng dạng, không chịu nổi một kích. "Hương Hương, tiểu tử, lão phu chính là chí tôn cảnh giới Kỳ Lân, mà ngươi chỉ là khu đại thánh cảnh giới kiếm tu, ngươi căn bản cũng không có cơ hội chiến thắng lão phu. Kỳ Lân trưởng lão nhìn xem Nam Cung Thu kia bộ dáng chật vật, trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, hắn phách lôi đến cực điểm nói: "A, ai nói cảnh giới chính là cố định người khác thực lực căn cơ?" Nam Cung Thu đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân trưởng lão, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất khuất cùng của tường. Hắn đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi, sau đó không chút do dự bạo phát của mình kiếm tiên thể. Trong chốc lát, Nam Cung Thu thân thể bị một tầng kiếm quang chói mắt bao phủ, khí tức của hắn cũng trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Hai tay của hắn nắm chặt kim nhuệ kiếm, đột nhiên đem giơ lên cao cao, trong miệng hét lớn một tiếng: "Kinh hồng nhất kiếm!" Theo Nam Cung Thu tiếng giống giận dữ vang lên, trong tay hắn kim nhuệ kiếm đột nhiên toát ra một đạo kiếm quang sáng chói, kiếm quang này như là vạch phá bầu trời đêm như chớp giật, thẳng tắp xông về chân trời. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Lân trưởng lão nhíu mày, hắn tại đạo này kiếm khí bên trong đã nhận ra nguy hiểm. "Hừ, cần tụ lực đồ chơi, cùng trước mặt lão phu sử dụng, quả thực là muốn chết." Kỳ Lân trưởng lão cũng mặc kệ cái khác, đưa tay điều khiển Chí Tôn Kỳ Lân, mở ra huyết buồn đại khẩu hội tụ viêm khung chi lực. "Hưu!" Rất nhanh, Chí Tôn Kỳ Lân phóng xuất ra một đạo hỏa diễm trùng sáng, trực tiếp đánh phía Nam Cung Thu. Thấy một màn này, Nam Cung Thu trực tiếp nhất tâm nhị dụng, thi triển ra Thục Sơn thân pháp, chân đạp thất tinh, thân ảnh hóa thành rốt lưu vọt đến giữa không trung, tránh né rơi mất Kỳ Lân trưởng lão viêm khung. Đang tránh né Kỳ Lân trưởng lão công kích trong lúc đó, Nam Cung Thu trên không kinh hồng nhất kiếm áp vũ hoàn tất, trên trời trực tiếp hạ xuống một thanh to lớn trường kiếm kiếm ảnh, trực tiếp bay vụt mà xuống, hướng phía Kỳ Lân trưởng lão chém qua. "Oeng!" Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Nam Cung Thu kinh hồng nhất kiếm, trực tiếp liền đem mặt đất chém ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Mà bị trúng đích Kỳ Lân trưởng lão Chí Tôn Kỳ Lân, thì là hoàn toàn nổ tung, ngay tiếp theo Kỳ Lân trưởng lão bản thân cũng bị chém tới một tay, nhưng cũng là bảo vệ tính mệnh. Kỳ Lân trưởng lão che lấy gãy mất cánh tay phải vết thương, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, tức giận quát: "Ngươi làm sao dám?" Nam Cung Thu nhìn xem Kỳ Lân trưởng lão, hô hấp thoáng có chút gấp rút, nói rằng: "Ta có cái gì không dám, đã ngươi là địch nhân, như vậy ta liền sẽ sử xuất tất cả vũ liếng, cùng ngươi làm cản phân đấu." Nghe Nam Cung Thu lời nói, Kỳ Lân trưởng lão vẻ mặt oán độc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay người sử dụng không gian thuấn di theo biến mất tại chỗ không thấy, rời khỏi nơi này. Hắn cũng không phải đến cùng một vị thuộc sơn đại thánh liều mạng, mà là đến bí cảnh bên trong thu thập bảo vật, cũng không thể cứ như vậy vẫn lạc. Thấy Kỳ Lân trưởng lão thoát đi, Nam Cung Thu sắc mặt lần nữa lấy tái đi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đem cái này ngụm máu tươi phun ra sau, Nam Cung Thu chỉ cảm thấy thể nội ứ chắn linh mạch thông suốt không ít. Nghĩ không ra, ta còn có thể cùng một vị chí tôn cảnh giới đại năng tu sĩ chiến sáu bảy mở, chắc hẳn ta cũng có thể nhập vào Cấm Kỵ Thiên Tiêu hàng ngũ a. Ha ha ha. Khụ khụ, Nam Cung Thu vừa định muốn cười cười một tiếng, có thể kết quả còn không có cười mấy lần, liền ho kịch lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mạc Lang Nguyên bên này, hắn chiến đấu thì là cùng Nam Cung Thu đồng bộ. Chỉ thấy Mạc Lang Nguyên thả người nhảy lên giữa không trung, tránh né một gã chấp sự công kích, sau đó đưa tay chính là một phát trời xanh tiếp quang, đem kia chấp sự cho hoành thành một đống cho tàn. Ngay sau đó, hắn tiếp tục quay người, vung lên hám tiên kiếm, sử dụng thí thần kiếm quyết tối trung thức, chẳng thần, một kiếm liền đem ẩn hình sờ qua đến dự định đánh lén chấp sự chém giết tại chỗ. Tại giải quyết rơi mất những này chướng mắt đồ vật sau, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới quay đầu nhìn về phía kia chắp hai tay sau lưng mắt lạnh nhìn đây hết thể dị nhân giáo giáo chủ. "Ha ha, tận mắt nhìn thấy thủ hạ của mình bị ta xử lý, ngươi có phải hay không rất đau lòng à?" Mạc Lăng Nguyên mở miệng đùa cợt lên dị nhân giáo giáo chủ. Nghe nói như thế, giáo chủ chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói rằng: "Ngươi giết chết cũng chính là ta giáo bên trong một đám phế vật mà thôi, ngươi làm sao lại cho rằng bản giáo chủ sẽ đau lòng bọn hắn?" "À, cũng đúng, dù sao các ngươi cũng không thể xưng là người, như thế nào lại có người thất tình lục dục đâu?" Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay hãm tiên kiếm, thi triển ra thí thần kiếm quyết tối trung thức chẳng thần, chém ra một đạo sắc bén kiếm khí, trực tiếp công hướng dị nhân giáo giáo chủ. Chương 1095, chạy trốn dị nhân giáo giáo chủ, tiến vào mê vụ chỗ sâu, 1, chương 1095, chạy trốn dị nhân giáo giáo chủ, tiến vào mê vụ chỗ sâu, 1, chỉ là chẳng thần, sao lại đối bản giáo chủ chí tôn cảnh so sánh với? Dị nhân giáo giáo chủ mặt mũi tràn đầy đều là chẳng thèm ngó tới vẻ mặt, dường như Mạc Lăng Nguyên thi triển thí thần kiếm quyết chạm thần trong mắt hắn bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khinh miệt đủ cười, sau đó không chút do dự đem trên người quần áo thoát đi, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp. Theo giáo chủ động tác, thân thể của hắn bắt đầu phát ra ken két tiếng vang, cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm dường như sấm sét trong không khí nổ vang, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi rung động lên. Oeng, ngay tại giáo chủ gầm nhẹ đồng thời, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ bể ra đến, huyết nục văng tung tóe. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc, mà là một loại biến hóa kinh người. Chỉ thấy giáo chủ thân thể trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp, chuyển biến thành một đầu hình thể to lớn đại địa chi long. Đầu này đại địa chi long toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, lóe ra hào quang màu vàng đất, đầu của nó to lớn mà dữ tợn, mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra một cỗ cực nóng hỏa diễm, dường như có thể nóng cháy tất cả. Hỏa diễm như là một dòng lũ lớn, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên công kích, trong nháy mắt đem nó đốt cháy hầu như không còn, thậm chí liền một đốm lửa đều không có để lại. Ha 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 ha, bản giáo chủ thật là dung hợp các loại yêu thú tinh huyết, cùng đại địa chi long tinh huyết hoàn mỹ dị nhân. Giáo chủ đắc ý cùng thiếu, tiếng cười của hắn trong sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Hắn đối với mình thực lực tràn đầy tự tin, cho rằng Mạc Lăng Nguyên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tiếng cười chưa rơi, giáo chủ đột nhiên giơ lên tay phải của mình. Tay phải của hắn vốn là một cái bình thường bàn tay, nhưng ở giờ phút này lại đột nhiên đã xảy ra dị biến. Chỉ thấy hắn năm ngón tay cấp tốc duỗi dài, diễn sinh thành một cái sắc bén vuốt sói, lóe ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Giáo chủ không chút lưu tình huy động vuốt sói, đối với Mạc Lăng Nguyên hung hăng chụp tới. Một chảo này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, dường như có thể xé rách hư không, uy lực cực kỳ khủng bố. Đối mặt giáo chủ hung mãnh như vậy công kích, Mạc Lăng Nguyên lại không sợ hãi chút nào. Hắn hai mắt nhắm lại, cầm thật chặt trường kiếm trong tay, sau đó đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp bổ về phía giáo chủ đuốt sói. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, giáo chủ đuốt sói lại bị Mạc Lăng Nguyên kiếm quang mạnh mẽ cắt thành hai nửa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên giống như là một tia chớp phi thân phóng tới giữa không trung, thân thể của hắn trên không trung cấp tốc xoay tròn, dường như cùng bầu trời hòa làm một thể. Khi hắn ổn định thân hình sau, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới giáo chủ, hai mắt đột nhiên đã xảy ra biến hóa kinh người, mắt phải của hắn vậy mà chuyển hóa thành thượng cổ trùng đồng. Cái này thượng cổ trùng đồng là một loại cực kỳ hiếm thấy đồng thuật, người sở hữu có thể nhìn rõ thế gian vật vật, xem thấu địch nhân nhược điểm. Mà Mạc Lăng Nguyên mắt phải trùng đồng càng là hội tụ lực lượng hủy diệt, cỗ lực lượng này dường như đến từ vũ trụ chỗ sâu, ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng tuyệt vọng. Mạc Lăng Nguyên chăm chú nhìn giáo chủ, thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh ở giữa không trung nổ vang, chết đi, lực lượng hủy diệt. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn mắt phải trùng đồng ngưng tụ lực lượng hủy diệt như là một tia chớp màu đen, trực tiếp bay về phía giáo chủ. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt, giáo chủ lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn đứng tại chỗ, thậm chí không có chút nào tránh né ý tứ, cứ như vậy trơ mắt nhìn lực lượng hủy diệt như là một đầu hung mãnh cự thú, gầm thét hướng hắn đánh tới. Trong chốc lát, lực lượng hủy diệt như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, đem giáo chủ thân thể hoàn toàn bao phủ. Giáo chủ thân thể tại thời khắc này bắt đầu run rẩy kịch liệt, dường như thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc lực lượng hủy diệt cường đại như thế, giáo chủ thân thể nhưng lại chưa giống trong tưởng tượng như thế trong nháy mắt bị phá hủy. Ha 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 ha, không có ích lợi gì. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc lúc, giáo chủ đông nhiên phát ra một hồi lạnh lẽo tiếng cười. Ngay sau đó, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa, da của hắn như là rắn lột da đồng dạng, cấp tốc bong ra từng màng, lộ ra bên trong một tầng mới tinh làn da. Đây chính là giáo chủ nắm giữ lột xác rắn lột xác bảo thuật. Loại này bảo thuật có thể nhường hắn tại thời khắc mấu chốt bỏ qua thân thể của mình, từ đó để tránh bị chí mạng tổn thương. Chỉ thấy giáo chủ theo đại địa chi long phía sau vỡ ra một vết nứt, sau đó giống như quỷ mị theo trong cái khe chui ra, tự thân vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Giáo chủ vừa xuất hiện, tay phải của hắn trong nháy mắt huyền hóa thành một đầu tráng kiện cái đuôi. Đầu này cái đuôi cũng không phải là bình thường cái đuôi, mà là trọng truy thần lần đặc thủ cái đuôi. Loại này cái đuôi lực lượng cực kỳ cường đại, như là một thanh trọng truy, tùy ý một kích liền có thể rung chuyển trời đất. Mặc ra hậu bối, như vậy vẫn là ca. Giáo chủ cùng thiếu, thanh âm của hắn dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Nương theo lấy tiếng cười, giáo chủ thân ảnh tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đã tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Chỉ thấy giáo chủ giơ cao lên kiếp như là thần lần cái đuôi đồng dạng trọng truy, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Mạc Lăng Nguyên mặt mạnh mẽ đập tới. Một kích này giống như Thái Sơn áp đoán, thế không thể đỡ, phản phất muốn đem Mạc Lăng Nguyên đầu lâu nện đến nát bấy. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Mạc Lăng Nguyên lại mặt không đổi sắc, trên mặt của hắn thậm chí không có chút nào gợn sóng. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó không nhanh không chậm nói rằng, ngươi làm sao lại xác định như vậy, công kích của ngươi liền có thể đối ta có tác dụng. Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên quay người, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, giống như quỷ mị. Trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở giáo chủ sau lưng, dường như hắn xưa nay liền không có tại nguyên chỗ dừng lại qua đồng dạng. Cái gì? Giáo chủ thấy thế, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chương 1095, chạy trốn dị nhân giáo giáo chủ, tiến vào mê vụ chỗ sâu, 2, chương 1095, chạy trốn dị nhân giáo giáo chủ, tiến vào mê vụ chỗ sâu, 2, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Mạc Lăng Nguyên lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế sử xuất quỷ dị như vậy thân pháp, đây quả thực là trái ngược lẽ thường chuyện. Nhưng mà, càng làm cho giáo chủ khiếp sợ còn tại đằng sau. Chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên hai mắt đột nhiên nổi lên tia sáng kỳ dị, quang mang kia như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng mà lóa mắt. Cái này hiển nhiên là một loại cực kỳ cường đại dị đồng bí thuật, uy lực của nó chỉ sợ đủ để hủy thiên diệt địa. Diệt tiên trảm. Mạc Lăng Nguyên gầm nhẹ một tiếng, thanh âm của hắn như cùng đi tự địa ngục các quỷ đồng dạng, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cùng lúc đó, trong tay hắn ham tiên kiếm đột nhiên vung lên, hóa thành một đạo hàn quang, thẳng tắp hướng phía giáo chủ cái cổ chém tới. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Giáo chủ thấy thế, trong lòng lập tức còi báo động đại tác, hắn biết một kiếm này uy lực tuyệt đối không thể coi thường, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ tính mạng của mình khó đảm bảo. Không kịp nghĩ nhiều, giáo chủ quyết định thật nhanh, hắn cấp tốc điều chỉnh tự thân dáng vẻ, đem kia trọng truy giống như cánh tay nằm ngang ở cổ của mình trước đó, dùng cái này để thay thế đầu của mình. Xoẹt xẹt, theo cắt chém âm thanh truyền đến, giáo chủ trọng truy tay phải trực tiếp bị Mạc Lăng Nguyên chém tới, mà giáo chủ thì là thừa dịp cái này không còn khe hở, sử dụng thiểm điện thọ tốc độ xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn. Giáo chủ đầu đổ mồ hôi lạnh, hô hấp có chút dồn dập nhìn chăm chú lên Mạc Lăng Nguyên, thấp giọng nói lẩm bẩm, làm sao có thể, một cái chỉ là thánh hoàng cảnh giới thánh cảnh tu sĩ, lại có thể nghiền ép ta cái này uy tín lâu năm chí tôn, cái này Mạc gia tiểu bối, thiên phú cũng quá mức tại kinh người. Nhìn vẻ mặt khẩn trương giáo chủ, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút câu lên, mắt phải trùng đồng lực lượng hủy diệt lần nữa ngưng tụ. Lực lượng hủy diệt. Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nhỉ non một câu, sau đó mắt phải diện xuất phát mà ra, trong khoảnh khắc liền đã tới giáo chủ trước mặt. Phát giác được nguy cơ giáng lâm, giáo chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn không chút do dự bay về phía bầu trời, liều mạng thể nội tinh huyết phản vệ hậu quả, lần nữa sử dụng lột xác bảo thuật. Ách a! Giáo chủ thông qua lột xác bảo thuật, mạnh mẽ liền đem chính mình một lớp da cho lột xuống tới, trong lúc nhất thời hắn toàn thân máu thịt bé bét, ngay cả trên mặt da cùng tóc đều toàn bộ rút đi. Hắn hiện tại tựa như là tiến công cự nhân bên trong cái kia vô cùng lớn cự nhân như thế, chỉ có bộ phận cơ thịt trần trụi ở bên ngoài mà thôi. Bất quá, giáo chủ này vẫn là rất thông minh, hơn nữa năng lực tự vệ cũng cực kỳ xuất chúng, tại hắn lột xác một cái mắt, Mạc Lăng Nguyên lực lượng hủy diệt đã bám vào tới hắn tầng kia trên da. Mà tầng kia da cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, từ nơi này trên thế giới xóa đi. Mạc gia tiểu bối, bản giáo chủ không để yên cho ngươi. Giáo chủ thừa nhận trên người kịch liệt đau nhức, quay người sử dụng thiểm điện thỏ cực kỳ nhanh chóng độ, theo nguyên địa trốn. Trốn a, chỉ cần ngươi không hề rời đi bí cảnh, liền sẽ chết trong tay ta. Mạc Lăng Nguyên tự tin cười một tiếng, nhẹ nói, hắn không giết chết cái này dị nhân giáo giáo chủ, nhưng thật ra là mong muốn coi hắn làm pháo hôi, dù sao cái này bí cảnh khủng bố như vậy, nguy cơ từ phía, đường không cẩn thận thất bại sẽ không tốt. Cho nên, Mạc Lăng Nguyên liền quyết định một việc, cầm dị nhân giáo giáo chủ làm bia đỡ đạn, hắn ở phía trước mở đường, chính mình ở phía sau đi đường. Hắn vừa định muốn đi tìm Nam Cung Thu, có thể quay đầu liền thấy Nam Cung Thu đã ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Ai nha, gia hỏa này lại có thể đánh bại chí tôn cảnh giới yêu ma giáo trưởng lão, xem ra hắn khí vận trị trải qua ta những thời giờ này không ngừng đưa tặng cơ duyên, đạt được rất tốt tăng cường a. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Nam Cung Thu, Mạc Lăng Nguyên hài lòng nói. Sau đó, hắn đi lên trước, đem Nam Cung Thu kéo lên, xoay người lại tới một cây đại thụ dưới đáy. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên lại từ sinh mệnh trong giới chỉ lấy ra sinh mệnh linh đan, đem nó đút cho Nam Cung Thu. Chờ Nam Cung Thu ăn vào đan dược, Mạc Lăng Nguyên liền đứng người lên, tìm một chỗ tin tức đi. Liên tục không ngừng chiến đấu mấy trận, Mạc Lăng Nguyên cũng có chút mệt mỏi, hơn nữa mắt phải trùng đồng lực lượng hủy diệt hao tổn có chút quá độ, cần thời gian hòa hoãn một chút. Hiện tại cái này bí cảnh bên trong xuất hiện mê vụ, cùng tử linh quỷ hồ cùng u ám kỵ sĩ cái này ba loại không xác định nhân tố, hắn đến vạn phần cẩn thận mới được. Ngược lại cái này bí cảnh cũng không phải hệ thống ban bố nhiệm vụ, chỉ là tại Mạc gia nhận lấy nhiệm vụ mà thôi, nếu là có thể hoàn thành, như vậy tất cả đều vui vẻ, kết thúc không thành, vậy cũng không sao cả, chờ đạt tới chí tôn cảnh giới sau, một lần nữa là được rồi. Trong mơ mơ màng màng, Nam Cung Thu ung dung tỉnh lại, quay đầu liền phát hiện mình bị xiềng xích còn lại, hiện ra móc ngược trạng treo ở giữa không trung. Ngoại trừ cái này bên ngoài, hắn còn hoảng sợ phát hiện, bốn phía đều đứng đầy u ám kỵ sĩ, mỗi một cái kỵ sĩ đều tay cầm trường kiếm đứng ở nơi đó, u lục sắc hai mắt trực cầu câu nhìn mình chằm chằm. Sau đó, cầm đầu u ám kỵ sĩ, tay cầm trường kiếm, trực tiếp đi tới Nam Cung Thu trước mặt, giơ lên vũ khí nhắm ngay hắn tuệ căn. Niệm đó, không cần, không cần a. Tư thế hiện ra móc ngược Nam Cung Thu theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, phát ra một tiếng kinh thiên giống to. Không cần a. Ngồi cách đó không xa tu luyện Mạc Lăng Nguyên nghe được Nam Cung Thu hò hét, lập tức thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, đứng dậy đi vào Nam Cung Thu trước mặt, vừa đến đã nhìn thấy Nam Cung Thu móc ngược trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Dựa bảo, không có việc gì ngươi quỷ gào gì. Mạc Lăng Nguyên thấy Nam Cung Thu không có chuyện gì, liền đi lên trước đem móc ngược Nam Cung Thu dựng đứng lên, sau đó đưa tay ban thưởng hắn mấy cái mũi to túi. Tại mấy cái lớn bức túi ra chỉ hạ, Nam Cung Thu thành công theo trong cơn ác mộng tỉnh lại. Hắn hốt hoảng sờ lên bốn phía, thấy linh kiện còn tại, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hô, còn tốt, còn tốt còn tại. Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mắt nhìn Nam Cung Thu, cảm thấy hắn có chút không hiểu đấu, đưa tay vẫy vây tay nói rằng, đã ngươi tỉnh, như vậy thì tiếp tục đi tới à. Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Nam Cung Thu theo bản năng chọn ra tự động đi theo, theo thật sát Mạc Lăng Nguyên sau lưng, không có bảo tới trong sương mù. Chương 1096, U ám kỵ sĩ chi mộ, mê vụ tiêu tán, 1, chương 1096, U ám kỵ sĩ chi mộ, mê vụ tiêu tán, 1, càng phát ra xâm nhập bí cảnh. Trung quanh mê vụ liền càng phát nồng đậm, nguyên bản có thể nhìn thấy phương viên 20 mét khoảng cách sự vật, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy 15 mét phạm vi cảnh sát. Mạc huynh, cái này u ám bí cảnh cũng không tránh khỏi quá mức mờ tối, nếu không chúng ta vẫn là từ bỏ thu hoạch được cái này bí cảnh trận nhãn a. Nam Cung Thu nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện 5 mét phạm vi bên ngoài cảnh tượng đã khó mà trông thấy, vẻ mặt lo lắng nói rằng. Nghe được Nam Cung Thu lời nói, Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thu, đưa tay khẽ đảo triệu hoán tấn mây mang, đem chính mình cùng Nam Cung Thu cổ tay lẫn nhau buộc chặt cùng một chỗ. Ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng, ta đã tới. Liền không thể tay không mà về. Mạc Lăng Nguyên thái độ kiên quyết nói rằng, tại buộc chặt tốt tấn mây mang sau, quay người tiếp tục hướng về chỗ càng sâu tiến đến. Hắn đi ở phía trước, Nam Cung Thu đi theo ở phía sau, một đường đi thẳng. Mạc Lăng Nguyên đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần, vận dụng lên cổ trùng đồng lực lượng. Trán của hắn có chút xuất mồ hôi, phản phất tại thừa nhận áp lực cực lớn. Theo thời gian trôi qua, trung quanh hắn dần dần nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang này như là gợn sóng đồng dạng hướng ra phía ngoài khuếch tán, những nơi đi qua, mê vụ đều bị đuổi tản ra. Rốt cuộc, quang mang hoàn toàn bao trùm toàn bộ khu vực. Mê vụ biến mất không thấy hình bóng. Mạc Lăng Nguyên từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt nhường hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Bốn phía nguyên bản bị mê vụ bao phủ địa phương bây giờ trở nên dị thường sáng ngời, chỉ có bầu trời trên đầu vẫn là đen nhánh đêm tối. Mạc Lăng Nguyên trong lòng an tâm một chút, hắn biết Nam Cung Thu sẽ không ở hoàn cảnh như vậy hạ chạy mất. Thế là, hắn không chút do dự tiếp tục tiến lên, bước chân kiên định mà cấp tốc. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới một chỗ mê vụ nồng nặc nhất địa phương, nơi này chính là kia phiến nắm giữ thác nước khu vực. Thác nước dòng nước chảy xiết, bọt nước văng khắp nơi, phát ra trận trận oanh minh. Mạc Lăng Nguyên đứng tại thác nước phía dưới, ngẩng đầu nhìn chăm chú kia mảnh liệt dòng nước. Xuyên thấu qua thượng cổ trùng đồng đặc thù thị giác, hắn phát hiện thác nước vùng đất trung ương lại là trống rỗng, nơi đó ẩn giấu đi một cái to lớn sơn động. Mạc Lăng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí tới gần sơn động, khi hắn đi vào cửa hang lúc, một cô ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong sơn động trưng bày hai dạng đồ vật, một cái nặng nề cửa đá cùng một tòa lẻ loi trơ trọi mộ địa. Đúng lúc này, Nam Cung Thu thanh âm từ phía sau truyền đến, "Mạc huynh, Mạc huynh, thế nào không đi đâu?" Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Thu như cái mù loạn như thế, hai tay tại bốn phía hồ loạn mạc tắt lấy, hiển nhiên là bởi vì không có mê vụ chỉ dẫn mà cảm thấy mê mang. Không có cách nào, tại đi vào nơi này sau, mê vụ nồng đậm độ là phía ngoài hơn trăm lần, Nam Cung Thu ánh mắt cũng hoàn toàn bị mê vụ che lấp, hoàn toàn nhìn không thấy trước mặt con đường. "Chúng ta đã đến bí cảnh chỗ xấu nhất." Mạc Lăng Nguyên thanh âm trong bóng đêm vang lên, dường như mang theo một tia ngưng trọng. Nam Cung Thu trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động, ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi nói rằng, "Quá tốt rồi, như vậy cái kia bí cảnh trận nhãn ở nơi nào đâu? Chúng ta nhanh đi tìm một chút đi, chỉ cần cầm tới trận nhãn, chúng ta liền có thể mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này." Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời một sát na, một hồi quỷ dị vui cười âm thanh bỗng nhiên tại Nam Cung Thu trong đầu vang lên. Kia là một đạo thanh thúy nữ hài tử tiếng cười, lại làm cho người sởn hết cả gai ốc. Hi 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 hi, tiếng cười kia giống như ưu linh, trong bóng đêm quanh quẩn, nhường Nam Cung Thu nhịp tim đột nhiên gia tốc. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi dịt. Niệm nó, có quỷ a. Nam Cung Thu hoảng sợ kêu to lên, thanh âm tại trống trải bí cảnh bên trong quanh quẩn, càng tăng thêm mấy phần kinh khủng bầu không khí. Bởi vì chung quanh đen kịt một màu, Nam Cung Thu căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì, cái này khiến sợ hãi của hắn càng thêm mạnh mẽ. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, quay người tựa như một cái con thỏ con bị giật mình như thế, liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cấp tốc đưa tay thi triển tấn mây mang, chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh lam tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt đem Nam Cung Thu chăm chú cuốn chặt lấy. Mạc Lăng Nguyên dùng sức kéo một phát, Nam Cung Thu liền giống bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng, đột nhiên bị túm trở về. "Chạy cái gì chạy, ta không còn đang nơi này sao?" Mạc Lăng Nguyên tức giận nói rằng, đồng thời đưa tay cho Nam Cung Thu một cái bạo lật, lấy trừng phạt sự nhát gan của hắn. Nam Cung Thu chăm chú che đầu của mình, mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất chi sắc, thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy nói rằng, "Thật là, ta con mắt này căn bản nhìn không thấy tình huống chung quanh a." Hơn nữa đột nhiên liền truyền đến một hồi vui cười âm thanh, cái này đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nha. Mạc Lăng Nguyên đứng ở một bên, lặng lặng nghe Nam Cung Thu giải thích, nội tâm của hắn lại giống như là bị đánh lật ra ngũ vị bình như thế, các loại tư vị xông lên đầu. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngươi thật là đường đường thuộc sơn kiếm tu à, làm sao lại e sợ như thế yêu ma quỷ quái đâu? Cái này không khỏi cũng quá mức tại hèn nhất đi. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không biết, Nam Cung Thu sở dĩ sẽ như thế sợ hãi, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Ngay tại hắn còn tại trong bụng mẹ thời điểm, đã từng bị kia Chu Tiên Tứ kiếm một trong hãm tiên kiếm kiếm linh cho hung hăng giật nảy mình. Hắn lúc đó còn trẻ người non dạng, căn bản không hiểu được cái gì là kiếm linh, chỉ coi kia là một cái đáng sợ quỷ hồn đâu. Mạc Lăng Nguyên cũng không có đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem Nam Cung Thu, sau đó quay người, không chút do dự hướng phía thác nước phía dưới dòng sông đi đến. Hắn từng bước đi tới, đường dưới chân gồ ghề nhấp nhô, nhưng hắn bộ pháp lại kiên định lạ thường. Chương 1096, U ám kỵ sĩ chi mộ, mê vụ tiêu tán, 2, chương 1096, U ám kỵ sĩ chi mộ, mê vụ tiêu tán, 2, đi tới, đột nhiên, trong óc của hắn vậy mà cũng chuyển tới thanh âm nữ hài tử kia, phía trước cấm đi à, nếu là ngươi tiếp tục đi lên phía trước lời nói, thật là sẽ có nguy hiểm tính mạng à. Ngay sau đó, lại là một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến, hì hì ha ha. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới thiết trí truyền âm pháp trận, sau đó chậm rãi giơ chân lên, không chút do dự đối với phía dưới cái kia cực kỳ trọng yếu pháp trận trận nhãn hung hăng đặt xuống. Ngay tại trong nháy mắt đó, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên phát lực, một cước hung hăng đá vào truyền âm pháp trận phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, toàn bộ pháp trận trong nháy mắt đã mất đi vốn có vận chuyển năng lực, dường như bị bất thình lình một cước cho đạp đầu góc choáng váng đồng dạng. Hoàn thành cái này một động tác sau, Mạc Lăng Nguyên mặt không biến sắc, tim không đập, dường như chuyện này với hắn mà nói bất quá là một cái lại bình thường bất quá việc nhỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa dòng sông, sau đó không chút do dự cất bước bước lên mặt nước. Dòng nước chảy xiết, ba đảo mãnh liệt, nhưng Mạc Lăng Nguyên lại như dẫm trên đất bằng, mỗi một bước đều lộ ra vững như vậy kiện mà tự tin. Thân ảnh của hắn tại sóng gợn lăn tăn trên mặt sông dần dần từng bước đi đến, cuối cùng trực tiếp hướng phía tòa kia khí thế bàng bạc thác nước đi đến. Đi theo Mạc Lăng Nguyên sau lưng Nam Cung Thu, tại dần dần tới gần dòng sông thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được lỗ tai của mình dường như có một chút biến hóa. Nguyên bản bị mê vụ bao phủ mà biến mơ hồ không rõ thính giác, giờ phút này vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục một chút. Loại cảm giác kỳ diệu này nhường Nam Cung Thu đã kinh ngạc lại hiếu kỳ, hắn nhịn không được mở miệng hướng Mạc Lăng Nguyên hỏi, "Mạc huynh, chúng ta đây là đã đi tới thác nước dòng sông sao?" Mạc Lăng Nguyên nghe được Nam Cung Thu thanh âm, dừng lại một chút bước chân, sau đó xoay người lại, nhìn chăm chú Nam Cung Thu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Ngươi thính giác khôi phục?" Nam Cung Thu liền vội vàng gật đầu, "Đắc, ân, khôi phục một chút xíu." Cái này mê vụ thật sự là quá kỳ quái, càng đi chỗ sâu đi, có khả năng nhìn thấy cảnh vật lại càng ít, cuối cùng thậm chí hoàn toàn nhìn không thấy. Không chỉ có như thế, nó sẽ còn tra tấn ta thính giác, để cho ta thính giác bị ngăn trở. Ngươi nói cái gì? Ta có đôi khi thật đúng là nghe không được đâu. Mạc Lăng Nguyên nghe xong Nam Cung Thu giải thích, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói rằng, "Ừm, ta đã biết. Cái này mê vụ quả thật có chút quỷ dị, bất quá không cần phải lo lắng, cùng ta cùng tiến lên đi thôi." Dứt lời, hắn xoay người lần nữa, tiếp tục hướng phía thác nước phương hướng đi đến. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên đưa tay một thanh kéo lấy Nam Cung Thu đai lưng, trực tiếp bay lên trên đi, trực tiếp đi vào thác nước điểm trung tâm. "Ta đi, Mạc huynh, ngươi điểm nhẹ a." Bị đột nhiên nhấc lên giữa không trung, Nam Cung Thu dọa đến vội vàng nắm chặt đai lưng, sợ đai lưng bỗng nhiên gãy mất, cho mình đánh tới hướng trong nước đi. "Yên tâm đi, ngươi đai lưng như thế căng đẩy, sẽ không như thế dễ dàng liền đoạn." Mạc Lăng Nguyên tức giận nói một câu, sau đó đưa tay khẽ đảo triệu hồi ra hãm thiết kiếm, hội tụ tiên thiên chi lực, phóng thích kiếm khí, thấp giọng giận dữ hét, "Thí thần kiếm quyết." Theo Mạc Lăng Nguyên vừa dứt tiếng, trong tay hãm tiên kiếm phóng thích cường đại kiếm khí, một kiếm liền đem thác nước cắt chém đoạn không. Thừa dịp cái này không còn khe hở, Mạc Lăng Nguyên dắt Nam Cung Thu dây lưng quần liền vọt vào rộng mở trong huyệt động, rơi thẳng vào trên mặt đất. Mà phía sau bọn hắn, kia đoạn không thác nước cũng ở thời điểm này một lần nữa rơi xuống dưới. Mạc Lăng Nguyên đưa trong tay Nam Cung Thu tiện tay ném một cái, Nam Cung Thu trực tiếp ai nha một tiếng ném xuống đất. Sau đó liệt lão đảo nghiêng đứng người lên, hắn quay đầu, nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, vẻ mặt tú và nói, "Mạc huynh, coi như ta là nam, ngươi cũng không cần đối với ta như vậy à?" "A, không đối ngươi như vậy, chẳng lẽ muốn ta ôm ngươi?" Mạc Lăng Nguyên cười ha ha, mở miệng trêu chọc lên Nam Cung Thu. Nghe nói như thế, Nam Cung Thu trong lòng huyễn tưởng một chút hai cái đại lao ra ôm nhau hình tượng. Giống như cũng không phải không được. Hắn tại huyễn tưởng về sau, lại nhìn mắt Mạc Lăng Nguyên, trong lòng nói thầm, nếu là giờ phút này Mạc Lăng Nguyên sử dụng Tha Tâm Thông nghe được Nam Cung Thu trong lòng nói, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ, cho Nam Cung Thu tới một cái Thái Lan giải phẫu, từ đây âm dương điên đảo, thư hùng khó phân biệt. Ai không đúng, ta có thể nhìn thấy. Nam Cung Thu cúi đầu mặt mày kinh sợ nhìn xem hai tay của mình, sau đó nhảy cẫng hoan hô, "Âu gia, ta có thể nhìn thấy, ta rốt cục có thể nhìn thấy." Nhìn xem Nam Cung Thu bộ dáng kia, Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy xem thường, hắn chậm rãi đi tới mộ bia cùng cửa đá trước mặt, mở ra thượng cổ trùng đồng quan sát. Đang đánh giá một vòng sau, Mạc Lăng Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía khối này điều khắc u ám kỵ sĩ chi mộ trên bia mộ mặt, mở miệng nói ra, "Có cần hay không rõ ràng như vậy à, cái này mộ bia thế mà còn là mê vụ pháp trận trận nhãn." Mạc Lăng Nguyên đánh giá một cái mộ bia, nâng lên nằm đấm, hội tụ nhất lực phá vạn pháp kỹ xảo, đem tự thân lực lượng hội tụ ở trên một điểm, sau đó ra sức vung ra. Phanh, Mạc Lăng Nguyên toàn lực một quyền đánh vào trên bia mộ. Kia mộ bia trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ. Nghe được động tĩnh, Nam Cung Thu quay đầu nhìn về phía mộ bia, nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi, "Mạc huynh, cái này mộ bia là trận nhãn, mê vụ pháp trận trận nhãn?" Mạc Lăng Nguyên mở miệng giải thích. Sau đó, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, "Khó trách sẽ đặt tại rõ ràng như vậy địa phương, là kết luận tiến đến tu sĩ nhiều nhất chỉ có chi tôn cảnh giới, liền xem như bộc phát toàn lực, cũng chỉ có thiên tôn cảnh giới thực lực sao? Khối này mộ bia là dùng đặc thủ tiên kim chế tác mà thành, trình độ cứng cáp, chỉ có uy lực đạt tới chuẩn đế cảnh giới mới có thể đem nó hoàn toàn phá hư, nếu không liền xem như phát hiện mộ bia, cũng không phá hư được mộ bia trận nhãn, cũng chính là khó mà xua tan mê vụ. Đáng tiếc, chủ sử sau màn không biết là, Mạc Lăng Nguyên chính là dị số bên trong vương giả, thánh hoàng cảnh giới tu vi, liền có thể bộc phát ra có thể xưng lục thân chuẩn đế vô địch lục thân chi lực, dễ như trở bàn tay liền đem cái này khó mà phá hư mộ bia phá hư." Chương 1097, chủ sử sau màn xuất hiện, thi hồn huyết mâu, 1, chương 1097, chủ sử sau màn xuất hiện, thi hồn huyết mâu, 1, tại bí cảnh một tòa cao vút trong mây sơn nhạc chi đỉnh, một gã người mặc áo choàng, mặt mang mặt nạ người thần bí đang khoan thai tự đắc ngồi tại bên vách núi duyên, hai cái thon dài đôi chân dài tùy ý loạn choạng. Tại phía sau hắn cách đó không xa, còn đứng lấy hai tên dáng người khôi ngô, toàn thân bị áo giáp màu đen bao khỏa u ám kỵ sĩ, bọn hắn tựa như hai tòa thiết tháp đồng dạng, tản mát ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là đạt đến chuẩn đế cảnh giới cường giả. Đột nhiên, người thần bí dường như đã nhận ra cái gì, hắn có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào phía dưới trong sương mù. Vốn nên bao phủ toàn bộ bí cảnh ngầm ngụ, giờ phút này vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan ra. "Ân." Người thần bí phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, thanh âm của hắn tại trống trải núi cao ở giữa quanh quẩn, mang theo một tia khó có thể tin. "Làm sao có thể? Cái này che lớp pháp trận lại bị phá trừ?" Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng phẫn nộ. "Hỗn đản, tên đang chết, lại dám phá hư bản cô nương công viên trò chơi." Người thần bí giận không kìm được, thân thể của nàng đột nhiên theo trên vách núi bật lên, như là một cái mạnh mẽ chim bay đồng dạng, trực tiếp hướng phía bí cảnh chỗ sâu nhất màu trắng đuổi theo. Kia hai tên u ám kỵ sĩ thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự, lập tức cất bước theo sát tại người thần bí sau lưng. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, như cực nhanh đồng dạng, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa chân trời. Một đường nhanh như điện chớp, người thần bí xuyên việt khu rừng rậm rạp, hiểm trở sơn cốc, rốt cục trước một bước đã tới thác nước phía dưới bờ sông. Nàng đứng vững thân hình, chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía theo thác nước bên trong chậm rãi đi ra hai bóng người, Mạc Lăng Nguyên cùng Nam Cung Thu. "Ai nha, cái này đều cái gì cùng cái gì à, ngoại trừ một cái mộ địa, cửa đá kia bên trong ngoại trừ quan tài, cũng chỉ có quan tài, thứ gì đều không có, thật im lặng, luôn cảm giác một chuyến tay không." Nam Cung Thu mặt mũi tràn đầy không vui nói rằng, trong lòng của hắn bất mãn cùng phàn nàn còn chưa hoàn toàn nói ra miệng, liền đại ngẩng đầu trong nháy mắt im bặt mà dừng. Bởi vì hắn ánh mắt vừa lúc cùng Mạc Lăng Nguyên giao hội, chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên tựa như một tòa như pho tượng lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, dường như bị thứ gì thật sâu hấp dẫn. Nam Cung Thu sinh lòng hiếu kỳ, theo Mạc Lăng Nguyên ánh mắt nhìn lại, ánh mắt cuối cùng rơi vào cả người khoác áo choàng, mặt mang mặt nạ trên thân người. Người này đứng nghiêm, không nhúc nhích, lại tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Nam Cung Thu lông mày chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc vẻ khó hiểu, hắn thấp giọng nói lẩm bẩm, cái này, đây cũng là ai vậy? Thần bí nhân này xuất hiện nhường hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Mạc Lang Nguyên dường như đã nhận ra Nam Cung Thu hoang mang, hắn nhẹ giọng giải thích nói, chủ sự sau màn. Đơn giản bốn chữ, lại làm cho Nam Cung Thu bừng tỉnh hiểu ra. Nam Cung Thu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng như thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ vào người thần bí, nghẹn ngào hô, ngươi nói nàng là chủ mưu. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin, dường như đáp án này là như thế hoang đường. Nhưng mà, không đợi Nam Cung Thu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, người thần bí bỗng nhiên phát ra một hồi giống giận trầm thấp, hai người các ngươi bại hoại, lại dám phá hư bản cô nương nhạc viên. Tâm tình của nàng kích động dị thường, tay phải đột nhiên nâng lên, thẳng tắp chỉ hướng Mạc Lang Nguyên cùng Nam Cung Thu, phản phất muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Ngay sau đó, người thần bí ra lệnh, lên cho ta, giữ lại toàn thây của bọn họ, ta muốn đem bọn hắn luyện chế thành mới thi hồn khôi lỗi. Trong thanh âm của nàng để lộ ra một câu ngoan lệ cùng quyết tuyệt, để cho người ta không rét mà run. Ngay tại người thần bí vừa dứt lời lúc, làm cho người không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống hai thân ảnh, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng. Cái này hai thân ảnh quanh thân tản ra khí tức cường đại, lại là tu vi đạt tới tam kiếp chuẩn đế cảnh giới u ám kỵ sĩ. Cùng cái khác bình thường u ám kỵ sĩ khác biệt, cái này hai tên chuẩn đế cường giả hiển nhiên là trải qua người thần bí tỉ mỉ luyện chế. Bọn hắn không chỉ có bảo lưu lại nguyên bản bản năng chiến đấu, còn có thể thi triển các loại pháp thuật thần thông, thực lực xa không phải bình thường u ám kỵ sĩ có thể so sánh. Trong đó một tên chuẩn đế cường giả đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, vô tận lực lượng pháp tắc giống như thủy triều từ trên trời giáng xuống, dường như toàn bộ thiên địa đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Những này lực lượng pháp tắc ở giữa không trung hội tụ thành một mảnh pháp tắc chi vũ, thẳng tắp chiếu xuống đại địa bên trên. Ta đi, cái này u ám kỵ sĩ lại có thể thi triển pháp thuật thần thông. Nam Cung Thu thấy thế, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, những này nguyên bản bị cho rằng chỉ là pháo hôi u ám kỵ sĩ, lại còn ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế. Mạc Lang Nguyên giống nhau bị một màn này chấn kinh đến tột đỉnh, nhưng hắn sắc mặt lại ngưng trọng dị thường. Hắn biết rõ cái này hai tên chuẩn đế cường giả lợi hại, nếu không kịp thời ứng đối, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Chỉ thấy Mạc Lang Nguyên không chút do dự quay người, một tay lấy Nam Cung Thu đẩy ra, sau đó cấp tốc thi triển ra chính mình tổ long bảo thuật. Theo động tác của hắn, trên bầu trời nguyên bản đen nhánh mây mù đống nhiên kịch liệt quay cuồng lên, đỏ thẫm hai màu hỗn độn khí từ đó phun ra ngoài, như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Tại cái này hỗn độn khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được tổ long đồ đằng hiện hiện, một đầu to lớn kim long hư ảnh gầm thét bay thẳng mà xuống, đem Mạc Lang Nguyên chăm chú bao khỏa ở trong đó. Chờ kim long tiêu tán, Mạc Lang Nguyên người mặc tổ long áo giáp, tay cầm khai thiên chiến kích trực tiếp xông về phía thi triển pháp tắc chi vũ u ám kỵ sĩ. Chương 1097, chủ sử sau màn xuất hiện, thi hồn huyết mâu 2. Chương 1097, chủ sử sau màn xuất hiện, thi hồn huyết mâu 2. Ngay tại hắn sắp tới gần u ám kỵ sĩ một cái mắt, bên kia u ám kỵ sĩ trực tiếp đi lên, giơ lên nắm đấm bay hơi vô địch cự lực, một quyền liền hướng phía Mạc Lang Nguyên mặt đánh tới. Cái gì? Gặp tình hình này, Mạc Lang Nguyên không thể không đình chỉ công kích, chuyển động khai thiên chiến kích cùng nhục thân u ám kỵ sĩ nắm đấm đối bính cùng một chỗ. Đông, theo một tiếng vang trầm truyền đến, Mạc Lang Nguyên cùng nhục thân kỵ sĩ không gian chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian, vết nứt không gian bên trong, còn có thể nhìn thấy phía ngoài hư không, kia hư không là đếm mãi không hết tiểu thế giới, mỗi một cái thế giới đều là một cái bí cảnh. Tại lẫn nhau đụng nhau trong nháy mắt, Mạc Lang Nguyên trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được rõ ràng đối phương nhục thân kỵ sĩ lực lượng cường đại, loại lực lượng này viễn siêu dự liệu của hắn. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại cắn chặt răng, cầm thật chặt khai thiên chiến kích, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến một kích này bên trong. Phá cho ta! Mạc Lang Nguyên gầm thét một tiếng, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Trong tay hắn khai thiên chiến kích tại thời khắc này dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, lóe ra hào quang chói sáng, hóa thành một đạo tàn ảnh, như mưa to gió lớn giống như điên cuồng đánh vào nhục thân kỵ sĩ trên thân. Mỗi một kích đều ẩn chứa Mạc Lang Nguyên vô tận phẫn nộ cùng quyết tâm, chiến kích cùng nhục thân kỵ sĩ va chạm phát ra trận trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, toàn bộ không gian đều tựa hồ đang vì đó rung dậy. Tại Mạc Lang Nguyên hung mãnh như vậy công kích đến, nhục thân kỵ sĩ rốt cục ngăn cản không nổi, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mạc Lang Nguyên thấy thế, không chút do dự đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc gắt gao khóa chặt tại cái kia người thần bí trên thân. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, phảng phất muốn đem cái này người thần bí đốt thành tro bụi. Bắt giặc trước bắt vua, Nam Cung Minh. Mạc Lang Nguyên hướng về phía sau lưng cao giọng la lên, thanh âm bên trong để lộ ra một loại kiên quyết cùng quả quyết. Tới rồi. Nam Cung Thu tiếng đáp lại tựa như tia chớp cấp tốc, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Lang Nguyên bên cạnh. Chỉ thấy chân hắn đạp kim luyện kiếm, thân hình như là mũi tên phóng lên tận trời, trong nháy mắt bạo phát kiếm thiên thể, quanh thân kiếm khí bốn phía, tựa như tiên nhân lâm thế. Nam Cung Thu hai ngón thành kiếm, chỉ hướng bầu trời, trong miệng thấp giọng gầm thét, kinh hồng nhất kiếm. Theo tiếng giống giận dữ của hắn, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một thanh to lớn vô cùng kiếm ảnh. Kiếm ảnh này giống như núi cao khổng lồ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp hướng phía người thần bí mau chóng đuổi theo. Pháp tắc kỵ sĩ nguyên bản ngay tại thi triển pháp tắc chi vũ, thấy chủ tử gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ đánh từ bỏ, quay người trực tiếp đi tới người thần bí bên người, đưa tay thi triển ra thần thông, chỉ thấy một cái to lớn đại thủ bay ra, một thanh liền cầm Nam Cung Thu kinh hồng nhất kiếm. Sau đó đại thủ dùng sức một nắm, kinh hồng nhất kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành kiếm khí trở về Nam Cung Thu thể nội. Phơ qua. Kinh Hồng nhất kiếm bị phá, Nam Cung Thu há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là như diều đứt dây rơi xuống tại dòng sông bên trong. Phiền toái. Thấy Nam Cung Thu trọng thương rơi xuống dòng nước, Mạc Lăng Nguyên mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn vung lên trong tay Khai Thiên chiến kích, sử dụng phong ma chiến kích, một thanh liền đem lần nữa vọt tới nhục thân kỵ sĩ cho đẩy ra. Sau đó, hắn mắt phải hội tụ lực lượng hủy diệt, nhìn thẳng kia pháp tắc kỵ sĩ. Phanh, theo một tiếng vang trầm truyền đến, pháp tắc kỵ sĩ né tránh không kịp, nửa cái thân thể bị lực lượng hủy diệt bao khỏa, trong khoảnh khắc liền bắt đầu tiêu tán. Hủy diệt pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, người thần bí liếc mắt liền nhìn ra đến Mạc Lăng Nguyên thi triển chính là loại thủ đoạn nào. Ghê tởm, vì cái gì gia hỏa này sẽ hủy diệt pháp tắc? Người thần bí luyện chế ra tới thi hồn khôi lỗi nắm giữ bất tử chi thần, nhưng lại không thể chịu đựng lấy hủy diệt pháp tắc mang tới kinh khủng lực phá hoại, nếu là nhiễm, coi như nắm giữ thân thể bất tử, cũng biết bị tiêu diệt. Nhìn xem chính mình thật vất vả luyện chế ra tới chuẩn đế cấp bậc ưu ám kỵ sĩ, người thần bí trong lòng đủ kiểu thì đau. Nàng không nói hai lời, đưa tay chỉ hướng Mạc Lăng Nguyên, dưới mặt nạ hai con ngươi cũng là toát ra huyết hồng sắc quang mang. Người thần bí sở dĩ có thể luyện chế ra ưu ám kỵ sĩ cùng tử linh quỷ hồ hai loại bất tử khối lỗi, tất cả đều là may mắn mà có nàng này đôi dị đồng. Này đôi dị đồng tên là thi hồn huyết mâu, có thể tế luyện ra bất diệt phù văn, cùng thi thể cùng nhau tiến hành luyện chế, cuối cùng được đến thành phẩm chính là ưu ám kỵ sĩ loại này bất tử bất diệt chiến tranh khối lỗi. Bất quá loại này dị đồng cũng không phải là độc thuộc nàng một người, mà là thuộc về một chủng tộc, một cái chuyên môn luyện chế khôi lỗi tộc đàn. Nhưng tại trong tiên cảnh, cái chủng tộc này bởi vì nắm giữ này đôi dị đồng, từ đó bị kết tội, cuối cùng bị giam giữ tiểu thế giới, cũng chính là hiện tại u ám bí cảnh. Nguyên bản bị giam giữ tại cái này bí cảnh còn không có gì, các tộc nhân vẫn như cũ sinh hoạt rất vui vẻ. Có thể thời gian dài ở lại qua đi, tộc nhân một cái tiếp theo một cái già yếu, có càng là tại chỗ tọa hóa. Tại thời khắc này, các tộc nhân rốt cục bắt đầu dơ lên vũ khí phản kháng, có thể đã mượn. Vì bảo tồn thi thể của chủ nhân, ở đây tộc nhân trực tiếp sử dụng này đôi cho bọn họ mang đến bất hạnh dị đồng, đem vẫn lạc tộc nhân luyện chế thành u ám kỵ sĩ. Tiểu thế giới tự nhiên hình thành quỷ hồ yêu thú, cũng bị luyện chế thành là tử linh yêu thú. Tại ý thức tới tiên cảnh các đại năng là muốn để bọn hắn nhất tộc diệt vong sau, liền bắt đầu chuẩn bị, chờ đột phá bí cảnh, liền phóng tới tiên cảnh, báo thủ rửa hận. Thật là, cái này bí cảnh thật sự là quá mức kiên cố, tộc nhân một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, cuối cùng được luyện chế thành u ám kỵ sĩ, thế giới này nhưng vẫn là không có sinh ra khe hở hay là bất kỳ xuất khẩu. Bọn hắn chờ a chờ, cuối cùng, tộc nhân toàn bộ vẫn lạc, liền độc lưu lại một cái tiểu nữ hài trên thế giới này. Coi như chỉ còn lại tiểu nữ hài một người sau, thế giới này rốt cục tại thời khắc này xuất hiện khe hở. Chương 1098, Hàn Tử Vân, 1, chương 1098, Hàn Tử Vân, 1, thế giới này xuất hiện khe hở, cũng liền dần dần tạo thành ngoại giới nói tới bí cảnh. U ám bí cảnh, cũng chính là như thế có được. Bên trên, xử lý tên bại hoại này. Người thần bí bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Ngón tay của hắn thẳng tắp chỉ hướng Mạc Lăng Nguyên, dường như kia là một đạo không thể kháng cự mệnh lệnh. Theo người thần bí tiếng nói rơi xuống, một hồi gió nhẹ thổi qua, nguyên bản bình tĩnh rừng rậm đống nhiên bắt đầu táo động. Lá cây vang xào xạc, nhánh cây chập chờn không ngừng, phản phất có to lớn gì lực lượng ở trong đó phun trào. Ngay sau đó, một hồi trầm muộn tiếng vó ngựa vang vọng trong rừng, từng thất tử linh quỷ hổ tựa như tia chớp phi nhanh mà ra. Những này tử linh quỷ hổ toàn thân tản ra khí tức tử vong, ánh mắt của bọn nó lóe ra quỷ dị quang mang, miệng bên trong phun ra màu đen sương mù. Cưỡi tại tử linh quỷ trên lưng hổ chính là một đám u ám kỵ sĩ. Bọn hắn người mặc khôi giáp màu đen, cầm trong tay nhiều loại vũ khí, có trường kiếm, chiến phủ, cùng tiễn chờ một chút. Những vũ khí này lấp lóe trong bóng tối lấy hàn quang, để lộ ra uy hiếp chí mạng. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cũng không có thất kinh. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu ấp ủ lên thượng cổ trùng đồng phạm vi lớn công kích pháp môn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay có chút mở ra. Một cỗ âm chi lực lượng như tia nước nhỏ giống như theo lòng bàn tay tuôn ra, hội tụ ở trong tay, hình thành một cái năng lượng màu đen cầu. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng bắt đầu hội tụ dương chi lực. Cỗ này dương chi lực nóng bỏng mà lóa mắt, cùng âm chi lực lượng hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà, cái này dương chi lực cũng không phải là thuần túy dương khí, trong đó còn kèm theo một tia khí tức tử vong, khiến cho nó biến càng quỷ dị hơn cùng cường đại. Một bên khác âm chi lực thì là diễn sinh ra tới sinh mệnh khí tức chấn động. Mạc Lăng Nguyên đem âm dương chi lực cùng sinh tử chi lực dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một loại năng lượng đặc biệt. Loại này năng lượng đã bao hàm âm dương cân bằng, lại ẩn chứa sinh tử luân hồi, tựa như vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất lực lượng. Hắn đột nhiên đem cỗ năng lượng này ném lên trời, chỉ thấy chói mắt quang mang xẹt qua chân trời, như là sao băng. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn âm dương thái cực đồ, nó phi tốc xoay tròn lấy, tạo thành lưỡng nghi chỉ tướng. Cái này âm dương thái cực đồ tản mát ra cường đại lực hấp dẫn, phía dưới băng băng mà tới u ám kỵ sĩ cùng tử linh quỷ hồ căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn chúng bị cỗ này to lớn hấp lực trực tiếp hút vào bầu trời, cuốn vào âm dương thái cực đồ bên trong. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, âm dương thái cực đồ đột nhiên co vào, đem những cái kia u ám kỵ sĩ cùng tử linh quỷ hồ chăm chú bao khỏa ở trong đó. Ngay sau đó, nó lần nữa bộc phát, phóng xuất ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, đem những cái kia bị hút vào trong đó địch nhân trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Cái gì? Người thần bí mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Nàng mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, dường như có thể tắc hạ một quả trứng gà. Biến cố bất thình lình nhường nàng trở tay không kịp, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng lòng nóng như lửa đốt, luôn cuống tay chân thao túng kia đã mất đi nửa người pháp tắc kỵ sĩ, mong muốn để nó đến bảo vệ mình. Nhưng mà, kia cố cường đại hấp lực lại như là một cái hung mãnh cự thú, vô tình đem pháp tắc kỵ sĩ cũng cùng nhau hút vào lưỡng nghi cùng nhau bên trong. Bất quá, cũng may pháp tắc kỵ sĩ phản ứng kịp thời, vội vàng sử dụng pháp thuật thần thông không gian lực lượng, sử dụng không gian chi lực thuấn di đến người thần bí bên người, đưa tay lại mở ra một đạo vòng phòng hộ, lúc này mới khỏi bị âm dương sinh tử luân hút vào đi phong hiểm. Đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, bạo. Hắn sử xuất âm dương sinh tử luân sức công kích, chỉ thấy lưỡng nghi cùng nhau trong nháy mắt một lần nữa hóa thành âm dương thái cực đồ, kia hai cái hắc bạch điểm như là hai viên thiêu đốt lưu tinh, bộc phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Cỗ này khí tức hủy diệt như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới, những nơi đi qua, tất cả ưu ám kỵ sĩ cùng tử linh quỷ hổ đều trong nháy mắt bị thôn vệ, hôi phi yên diệt. Tiêu diệt hết những phiền phái này ra hòa sau, trên trời âm dương sinh tử đồ chậm rãi biến mất, dường như nó chưa từng có xuất hiện qua như thế. Mạc Lăng Nguyên thở dài một hơi, nhưng hắn ánh mắt lập tức chuyển hướng người thần bí cùng kia hai cái tam kiếp chuẩn đế cảnh giới ưu ám kỵ sĩ. Kế tiếp, liền nên đến phiên ngươi cùng hai cái này ưu ám kỵ sĩ. Mạc Lăng Nguyên thanh âm băng lãnh mà vô tình, để lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run sát ý, nhưng mà trong lòng của hắn cũng minh bạch, chính mình vừa mới sử dụng thượng cổ trùng đồng hoàn chỉnh bí thuật âm dương sinh tử luân, đã đem trùng đồng chi lực tiêu hao hầu như không còn. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không phải là tốt nhất, đối mặt người thần bí cùng kia hai cái thực lực cường đại ưu ám kỵ sĩ, trận chiến đấu này sợ rằng sẽ dị thường gian nan. Hừ hừ, ta cũng không tin ngươi sử dụng cường đại như vậy bí thuật còn có khí lực tiến hành chiến đấu. Người thần bí cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Mạc Lăng Nguyên tình trạng rõ như lòng bàn tay. Người thần bí lâm vào phát điên trạng thái, một thanh liền đem mặc trên người áo choàng đem xuống, sau đó đem mặt nạ trên mặt cho làm rơi, cầm trong tay một thanh liền đem nó bóp nát. Giờ phút này, người thần bí dung mạo cũng tại lúc này hiện lộ ra. Nàng có một đầu nồng đậm tóc đen dài thẳng, con nguyệt mi phối hợp bên trên cặp kia đôi mắt to sáng ngời, tăng thêm nhỏ bệnh lên mũi cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Dạng này ngũ quan tăng thêm tinh xảo mặt trái xoan, thỏa thỏa một cái tiểu mỹ nhân. Trừ cái đó ra, nàng còn người mặc một thân màu nâu váy, dáng người hiểu điệu cân đối, cũng không có bất kỳ cái gì đột xuất. Chỉ có như vậy dáng người, càng thêm bày biện ra thiếu nữ này ngây ngô. Chương 1098, Hàn Tử Vân, 2, chương 1098, Hàn Tử Vân, 2, Hàn Tử Vân ngươi tên bại hoại này, ta Hàn Tử Vân thề với trời, nhất định phải tự tay giết ngươi. Hàn Tử Vân tức sủi bọt mép, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía Mạc Lăng Nguyên cao giọng gọi, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Ngay tại nàng giận không tìm được thời điểm, đột nhiên, cặp mắt của nàng đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản đen nhánh xinh đẹp đôi mắt, vậy mà trong nháy mắt biến thành một đôi đỏ xám hai màu dị đồng. Này đôi dị đồng như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, tản mát ra làm người sợ hãi quá mang. Mà này đôi dị đồng chính là Hàn Tử Vân nhất tộc thế hệ truyền thừa thi hồn huyết mâu. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại huyết mạch năng lực, chỉ có tại cực độ phẫn nộ hoặc đứng trước nguy cơ sinh tử lúc mới có thể bị kích phát ra đến. Thi hồn huyết mâu vừa xuất hiện, không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết lại. Nguyên bản đứng tại Hàn Tử Vân bên cạnh hai đại tam kiếp chuẩn đế cảnh giới ưu ám kỵ sĩ, giờ phút này toàn thân toát ra quần quần khói đen, cặp mắt của bọn hắn cũng theo ưu lục sắc biến thành huyết hồng sắc, để lộ ra sát ý vô tận cùng ngang ngược chi khí. Giống, nhục thân kỵ sĩ phát ra một tiếng cuồng nộ gào thét, như là một đầu dã thú phát cuồng. Hắn song quyền nắm chặt, cơ bắp căng cứng, một cái bước xa giống như thiểm điện phóng tới Mạc Lăng Nguyên, tốc độ nhanh chóng, giống như gió táp mưa rào. Đối mặt bất thình lình công kích, Mạc Lăng Nguyên khẽ cho mày, nhưng hắn cũng không có chút nào lùi bước chi ý, hắn cầm thật chặt trong tay khai thiên chiến kích, trên người tổ long áo giáp cũng dường như cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự thi triển phong ma chiến kích, đây là tuyệt kỹ của hắn một trong. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như cấp tốc phóng tới nhục thân kỵ sĩ, trong tay khai thiên chiến kích vẽ ra trên không trung chói mắt đường vòng cung. Phanh phanh phanh. Mạc Lăng Nguyên công kích như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, mỗi một lần vung lên khai thiên chiến kích đều mang lực lượng khổng lồ cùng như thế. Hắn xảo diệu vận dụng tá lực đả lực kỹ xảo, đem nhục thân kỵ sĩ công kích từng cái hóa giải, không hề đứt đoạn điệp ra phong ma chiến kích cấp độ, khiến cho uy lực càng ngày càng cường đại. Chờ điệp ra đến cuối cùng một kích, Mạc Lăng Nguyên múa khai thiên chiến kích, xoay người một cái hung hăng đâm về nhục thân kỵ sĩ. Phịch một tiếng vang, nhục thân kỵ sĩ lồng ngực bị Mạc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích xuyên thủng. Hiện tại, giờ đến phiên. Cái gì? Mạc Lăng Nguyên đem nhục thân kỵ sĩ xuyên thủng về sau, vừa định rút ra khai thiên chiến kích, có thể nhục thân kỵ sĩ căn bản không có đình chỉ hành động, mà là vươn hai tay gắt gao kéo lại Mạc Lăng Nguyên mở ra thiên chiến kích. Bá, đúng lúc này, kia bị anh không có nửa bên thân thể pháp tắc kỵ sĩ phi thân xuất hiện ở trên không, hai tay đột nhiên bắt ấn. Chỉ thấy pháp tắc kỵ sĩ sau lưng hiện hiện kim một thủy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố đồ đằng, những cái kia đồ đằng bên trong chạy vội ra ngũ đại yêu thú hư ảnh. Theo thứ tự là kim chi bạch hổ, mộc chi thanh long, thủy chi huyền vũ, hỏa chi phượng hoàng, thổ chi cổ sư. Giống, ngũ đại yêu thú hư ảnh hội tụ thành cùng một chỗ, tạo thành một đạo to lớn công kích pháp trận, bắn ra ngũ thải quang mang, trực tiếp đánh phía Mạc Lăng Nguyên. Chí tôn bí thuật, hỗn độn càn khôn. Mạc Lăng Nguyên lần đầu nhìn thấy tụ lực lâu như thế thần thông, hắn không chút do dự thi triển ra chí tôn thần huyết, phóng xuất ra càn khôn lô đen hoàn chỉnh bí thuật, hỗn độn càn khôn, trước người mở ra một đạo cực đại vô cùng trùng động, đem ngũ thải quang mang thôn phệ tiến vào trùng động bên trong. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên chuyển tay tăng cường trùng động thôn phệ, một thanh liền đem trên không pháp tắc kỵ sĩ nuốt đi vào. Mạc Lăng Nguyên đưa tay một trường, hỗn độn càn khôn trùng động khép kín, tùy theo mà đến là một tiếng kinh thiên bạo tạc. Trên trời theo bạo tạc tiếng vang vỡ ra một vết nứt, đem hóa thành cho tàn pháp tắc kỵ sĩ theo hỗn độn càn khôn bên trong phóng ra. Làm sao lại? Ta vô địch kỵ sĩ, làm sao lại bị ngươi cái này thánh hoàng cảnh giới không đến ra hỏa phá hủy? Thiếu nữ Hàng Tử Vân mặt mũi tràn đầy không dám tin, nàng đưa tay chỉ hướng Mạc Lăng Nguyên, hai con ngươi thi hồn huyết mâu không câu chuyện, mong muốn tiếp tục điều khiển nhục thân kỵ sĩ đối Mạc Lăng Nguyên tiến hành chiến đấu. Thật là, Mạc Lăng Nguyên đã không có hứng thú cùng hai cái này chó má ưu ám kỵ sĩ chiến đấu. Hắn đột nhiên giơ tay lên, bắt lại nhục thân kỵ sĩ bà bay, xoẹt một tiếng liền đem nó cánh tay xé xuống. Chuyển tay dùng sức ấy khai thiên chiến kích, sắp mở thiên chiến kích theo ưu ám kỵ sĩ trong lồng ngực túm ra, sau đó chuyển tay vận chuyển chí tôn tinh huyết lực lượng, sử dụng hư không trục xuất bí thuật, đem duy nhất ưu ám kỵ sĩ ném vào hư không khe hở, đem kinh khủng hư không phong bạo không ngừng phá hư. Phốc, tất cả ưu ám kỵ sĩ đã tiêu diệt, Hàng Tử Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thi hồn huyết mâu biến mất nhập hai mắt bên trong. Nàng ngã trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn nhìn xem vô địch Mạc Lăng Nguyên, nhẹ nói, hiện tại, ngươi đã thắng, muốn chém giết muốn dốc thịt, mặc cho xử trí. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút câu lên, trên thân tổ long áo giáp tiêu tán, trong tay khai thiên chiến kích trở về đan điền. Hắn chậm rãi đi đến Hàng Tử Vân trước mặt, vươn tay một thanh nắm nàng cái cằm, vừa cười vừa nói, thế nào? Vừa mới không phải ngươi hô hào muốn tự tay giết ta sao? Hiện tại thế nào trực tiếp đầu hàng đâu? Ta biết chính mình đánh không lại ngươi, cho nên lựa chọn đầu hàng. Nói ra câu nói này, Hàng Tử Vân gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng một mảnh, quay đầu chỗ khác không dám nhìn tới Mạc Lăng Nguyên. Nhìn xem tiểu nữ nhân tư thái Hàng Tử Vân, Mạc Lăng Nguyên liên hạ tay đều có chút không làm được. Hắn khẽ thở dài một cái, nói rằng, tính toán, ngươi nói cho ta, bí cảnh trận nhãn ở nơi nào a? Trận nhãn chính là ta. Hàng Tử Vân nhăn nhó nói rằng, a. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên tại chỗ mơ hồ, có chút không biết làm sao. Chương 1099, bí cảnh trận nhãn tới tay, rời đi bí cảnh. Chương 1099, bí cảnh trận nhãn tới tay, rời đi bí cảnh ách. Không đúng, không đúng, ta mới vừa nói sai, bí cảnh trận nhãn kỳ thật tại trong chữ vật giới chỉ. Hàng Tử Vân đông nhiên ý thức được mình nói sai, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút xấu hổ, nàng đội vàng cải chính. Đang khi nói chuyện, Hàng Tử Vân cấp tốc đưa tay luồn vào chữ vật giới chỉ bên trong, lục lọi một hồi sau, rốt cục móc ra một cái ngũ thải ban lan thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu tản ra hào quang nhỏ yếu, nhìn nóng ánh sáng long lanh, mười phần mỹ lệ. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, lập tức cất bước tiến lên, đưa tay đem Hàng Tử Vân trong tay thủy tinh cầu nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí để vào sinh mệnh của mình trong giới chỉ. Hoàn thành đây hết thảy sau, Mạc Lăng Nguyên quay người đi tới bờ sông. Hắn đứng tại bên bờ, nhìn chăm chú chảy xiết nước sông, sau đó đột nhiên giơ tay lên, đối với dòng sông dùng sức một chảo. Chỉ thấy một đạo lực lượng vô hình giống như là một tia chớp bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu nước sông, chuẩn xác bắt lấy rơi vào trong nước hôn mê bất tỉnh Nam Cung Thu. Bị vớt lên tới Nam Cung Thu toàn thân ướt sũng, dường như mới từ trong nước vớt đi ra ướt sũng đồng dạng. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi sử xuất kinh hồng nhất kiếm thất bại, ngược lại lọt vào phản phệ bố trí. "Uy, tỉnh, rời dương rồi." Mạc Lăng Nguyên đi đến Nam Cung Thu bên cạnh, cúi đầu nhìn xem hắn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia trêu tức đủ cười. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên không khách khí chút nào nâng lên hai tay, đối với Nam Cung Thu gương mặt hung hăng quạt mấy cái bạt tai mạnh, mấy người này cái tát giống như gió táp mưa rào giống như rơi vào Nam Cung Thu trên mặt, đánh cho mặt của hắn trong nháy mắt sưng đỏ lên. "Xé!" Nương theo lấy cái này âm thanh xé rách thanh âm, Hàng Tử Vân hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể không tự chủ được hướng về sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào che giấu sợ hãi cùng kinh ngạc. "A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta tỉnh a." Nam Cung Thu tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian, hắn bị Mạc Lăng Nguyên hung hăng đánh một trận, cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn cũng cảm giác được gương mặt của mình giống như là bị lửa thiêu đốt đồng dạng, đau rát đau nhức nhường hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Nam Cung Thu mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy như thế tuôn ra hốc mắt, hắn một bên nước nở, một bên nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Ô ô ô, ngươi đến mức nhẫn tâm như vậy động thủ đánh người sao? Thật đau quá a." Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên đối Nam Cung Thu khóc lóc kể lể hoàn toàn thờ ơ, hắn thậm chí liền nhìn đều không có nhìn Nam Cung Thu một cái, quay người liền hướng phía Hàng Tử Vân đi đến. Hàng Tử Vân mắt thấy Mạc Lăng Nguyên từng bước một hướng chính mình tới gần, sợ hãi trong lòng càng thêm mạnh mẽ, nàng chăm chú che khuôn mặt nhỏ của mình, toàn thân run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, "Đừng, đừng đánh mặt a." "Ta sai rồi, ta biết sai. Ta lần sau cũng không dám nữa." Mạc Lăng Nguyên đi đến Hàng Tử Vân trước mặt, nhìn xem nàng bộ kia vạn phần hoảng sợ bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài, ngữ khí tận lực ôn hòa nói, "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không đánh ngươi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, tiên cảnh rốt cuộc là tình hình gì?" Nghe nói như thế, Hàng Tử Vân miệng nhỏ vểnh lên đến cao hơn, dường như có thể phủ lên một cái dầu ấm, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn. Thanh âm của nàng thoáng có chút run rẩy nói rằng, "Cái kia, ta thật không biết rõ tiên cảnh dáng dấp ra sao đi. Ta chỉ là nghe mãi mãi nói qua, kia tiên cảnh quả thực chính là một cái nhân gian địa ngục, có thể đáng sợ. Mãi mãi còn cố ý căn dặn ta, tuyệt đối không nên tùy tiện đi cái kia địa phương đâu." "Tiên cảnh, nhân gian địa ngục." Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, lông mày của hắn nhíu chặt lại, cúi đầu rơi vào trong trầm tư. Hắn một bên tự hỏi Hàng Tử Vân lời nói, một bên vô ý thức giơ tay lên, mong muốn vuốt ve một chút cằm của mình, đây là hắn suy nghĩ vấn đề lúc thói quen tính động tác. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lăng Nguyên đưa tay trong nháy mắt, Hàng Tử Vân giống như là bị kinh hãi tới đồng dạng, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Tiếng khóc của nàng vang dội mà thê thảm, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương hại. "Ô ô ô, đừng đánh ta à. Ta thật không biết rõ tiên cảnh dáng dấp ra sao a." Hàng Tử Vân bên cạnh khóc vượt đều, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng tuôn ra hốc mắt. Hàng Tử Vân cái này vừa khóc, đem Mạc Lăng Nguyên đều cho làm ngộng. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Hàng Tử Vân sẽ như thế sợ hãi, thậm chí có chút không biết làm sao. Hắn vội vàng giải thích nói, "Ai, ta đều nói cho ngươi, ta sẽ không đánh ngươi nha. Ngươi làm sao lại như thế không tin ta đây?" Mạc Lăng Nguyên vốn định an ủi một chút Hàng Tử Vân, để nàng không nên sợ hãi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên lướt qua một đạo bóng đen to lớn, bóng đen kia như là một đầu hung mãnh cự thú, bằng tốc độ kinh người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên đánh tới. "A, dị nhân giáo giáo chủ, ngươi quả nhiên kiềm chế không được." Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh, ánh mắt như hàn tinh sắc bén, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như cấp tốc quay người, ngay sau đó một cái bước xa chạy vội mà lên, như là mũi tên đồng dạng. Chỉ thấy hắn trên không trung một cái phi thân bật lên, giống như một cái mạnh mẽ ngừng, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, một cước hung hăng đạp hướng giáo chủ đại địa chi long đầu. Một cước này uy lực kinh người, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, đại địa chi long đầu bị mạnh mẽ đa băng, to lớn lực trùng kích khiến cho thân thể của nó mất đi cân bằng, công kích quỹ đạo cũng theo đó chết đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Thu mắt thấy tình thế nguy cấp, hắn không chút do dự lập tức phóng xuất ra kim luyện kiếm. Thanh kiếm này lóe ra hào quang chói sáng, như là mặt trời đồng dạng sáng chói chói mắt. Nam Cung Thu thi triển ngự kiếm thuật, thân hình như điện, trong nháy mắt đi vào Hàng Tử Vân bên cạnh. Hắn động tác nhanh nhẹn như thiểm điện, một tay lấy Hàng Tử Vân chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó quay người như là cỗ sao chổi hướng phía trên không mau chóng đuổi theo. Hàng Tử Vân bị biến cố bất tình lình dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng ở Nam Cung Thu ấm áp trong lồng ngực, nàng dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, ngay tại Nam Cung Thu bay đến bầu trời một sát na, một thân ảnh màu đen như bóng với hình giống như đuổi theo. Đó chính là thượng cổ yêu ma giáo trưởng lão, Kỳ Lân trưởng lão. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đuổi tới Nam Cung Thu sau lưng. Kỳ Lân trưởng lão mặt lộ vẻ dữ tợn, trong miệng phát ra một hồi cười tiếu, "Ha ha ha, Thục Sơn kiếm tu, lần này lão phu nhìn ngươi còn thế nào né tránh lão phu công kích." Trong tay của hắn hội tụ viêm khung chi lực, cỗ lực lượng này nóng bỏng vô cùng, dường như có thể đốt cháy tất cả. Đang lúc Kỳ Lân trưởng lão chuẩn bị đối Nam Cung Thu phát động cận thân lúc công kích, ngay tại phía dưới hành hung giáo chủ Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên đã nhận ra trên không Nam Cung Thu cùng Hàng Tử Vân chính diện lâm nguy hiểm. Ánh mắt của hắn như đuốc, trong nháy mắt nhìn rõ tới tình thế biến hóa. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự giơ ra một cái tay, như là kìm sắt đồng dạng nắm thật chặt giáo chủ cái đuôi. Hắn đột nhiên hất lên, đem giáo chủ giống đạn pháo như thế hung hăng quăng bay ra đi. Giáo chủ thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp đánh tới hướng Kỳ Lân trưởng lão. Hưu, chỉ thấy giáo chủ kia thân thể to lớn xẹt qua bầu trời, một thanh liền đem chuẩn bị công kích Nam Cung Thu cùng Hàng Tử Vân Kỳ Lân trưởng lão đụng cùng một chỗ rơi vào mặt đất, nhường khó mà bò lên. Một lát sau, Kỳ Lân trưởng lão liệt lảo đảo nghiêng đứng lên, giơ lên vừa mọc ra tay phải chỉ hướng dị nhân giáo giáo chủ, "Ngươi hôn trướng đồ chơi, vì sao đụng lão phu? Dựa vào, ngươi cho rằng ta bằng lòng a, ta là bị ném tới." Giáo chủ hướng về phía Kỳ Lân trưởng lão quát. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, đập động hai cánh bay về phía bầu trời, mở ra huyết buồn đại khẩu chuẩn bị ấp ủ lên long tức, nhắm ngay Mạc Lăng Nguyên. Kỳ Lân trưởng lão thấy thế, cũng là giơ tay lên, thi triển biến cung. Mạc Lăng Nguyên thấy hai đại chí tôn đều hướng phía công kích mình, không nói hai lời đem tiên thiên chi lực rót vào chí tôn thần huyết nội bộ, ấp ủ lên trời xanh kiếp quang. Ba ba ba, chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên sau lưng hiện hiện cổ lão đặc thù phù văn, lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một ống thiên cơ pháo trạng kinh khủng hư ảnh. Chí tôn bí thuật, trời xanh kiếp quang. Mạc Lăng Nguyên hét lớn một tiếng, trên trời thiên cơ pháo trực tiếp bắn ra một phát chùm sáng màu vàng nóng, trực tiếp đánh phía dị nhân giáo giáo chủ cùng thượng cổ yêu ma giáo trưởng lão. Long tức, viêm cung. Giáo chủ và Kỳ Lân trưởng lão ấp ủ tốt tự thân cường đại nhất công kích pháp môn, phóng xuất ra một đỏ một trắng lẫn nhau giao thế chùm sáng. Đỏ trắng hai màu chùm sáng dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên trời xanh kiếp quang đụng vào. Phanh, song phương thần thông cùng Mạc Lăng Nguyên bí thuật chạm vào nhau, trực tiếp nguyên địa sinh ra tụ biến, vết nứt không gian không ngừng xuất hiện lại biến mất, như thế lặp lại. Uống à, Mạc Lăng Nguyên thấy mình trời xanh kiếp quang thế mà cùng giáo chủ Long Tức cùng Kỳ Lân trưởng lão viêm khung đặt thành ngang hàng cứng ngắc trạng thái, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn phát cuồng giận dữ hét, "Cho ta xông! Chí tôn bí thuật, chí tôn thánh uy." Với anh, theo chí tôn thần huyết sôi trào, Mạc Lăng Nguyên nhận lấy trước nay chưa từng có tăng phúc, trên đó thương kiếp quang uy lực càng là thẳng tắp đột phá, thời gian một cái nháy mắt liền đem giáo chủ Long Tức cùng Kỳ Lân trưởng lão viêm khung nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cái gì? Cái này sao có thể? Giáo chủ cùng Kỳ Lân trưởng lão thấy mình công kích bị Mạc Lăng Nguyên trời xanh kiếp quang thôn phệ đi, trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ vẻ mặt. Bá, ngay tại hai người ở vào chấn kinh lúc, Mạc Lăng Nguyên trời xanh kiếp quang trực tiếp đạt đến giáo chủ cùng Kỳ Lân trước mặt trưởng lão. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, giáo chủ cùng Kỳ Lân trưởng lão đứng địa phương trực tiếp nhấc lên một cái to lớn mây hình ấm, kinh khủng bạo tạc phong bạo điên cuồng xung kích bốn phía. Điểm đó, Mạc huynh ra tay chính là hung ác, ngay cả người mình đều đánh. Bay ở trên không Nam Cung Thu cùng Hàng Tử Vân bị bạo tạc sóng xung kích khiến cho gật gù đắc ý, đầu óc choáng váng. Rơi vào đường cùng, Nam Cung Thu vội vàng vận chuyển ngự kiếm thuật, trực tiếp hướng phía nơi xa bay, lúc này mới ổn định thân hình. Mạc Lăng Nguyên vẫn như cũ còn tại nguyên địa, chỉ là đỉnh đầu hắn kia dùng cổ đại phù văn hội tụ mà thành thiên cơ pháo đã biến mất, thay vào đó là vô tận ánh sáng màu vàng nóng lấp loé. Hô, một chuyến này xem như chiến đấu đánh nhiều nhất. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thu cùng Hàng Tử Vân, đưa tay theo sinh mệnh trong giới chỉ lấy ra bí cảnh trận nhãn, cũng chính là ưu ám thủy tinh. Hắn đem tiên thiên chi lực rót vào bên trong, tiến hành ngắn ngủi nhận chủ, sau đó nhìn về phía Nam Cung Thu cùng Hàng Tử Vân, nói rằng, tốt, hiện tại ta muốn rời khỏi nơi này, các ngươi không cùng lúc. A, ta tới. Nam Cung Thu thấy thế, trực tiếp mang theo hàng tử vân ngự kiếm bay tới Mạc Lang Nguyên bên người. Sau đó, Mạc Lang Nguyên thúc giục u ám thủy tinh, kia thủy tinh liền phát ra quang mang, vỡ ra một vết nước. Thấy một màn này, Mạc Lang Nguyên một nhóm ba người cùng nhau bước vào khe hở, thành công đi ra bí cảnh, đi tới bí cảnh phía ngoài u minh rừng rậm.